Chương 886, cố nhân tin tức chương 886, cố nhân tin tức tất cả mọi người đồng thủ, cùng một chỗ giết ra ngoài. Quát lạnh một tiếng tiếng chấn động toàn thành, chỉ thấy trong thành mấy chục đạo thân ảnh đột nhiên phát huy, mấy chục cái thiên mã kỵ sĩ cùng 5-6 cái thanh sư kỵ sĩ trong nháy mắt bị những thân ảnh kia đánh giết. Sau đó, cái kia mấy chục đạo thân ảnh liền ào ào hóa thành một đạo tàn ảnh, phân tán hướng Thanh Nguyệt thành bên ngoài phóng tới. Làm cản, Hắc Hổ kỵ sĩ thống lĩnh giận dữ, trong tay chiến kích vung lên, một cỗ hung mãnh lực lượng quét sạch mà ra, trực tiếp đem mười mấy đạo thân ảnh chấn vỡ thành đầy trời mưa máu. Cái khác tiên phủ kỵ sĩ cũng ào ào xuất thủ, cũng đánh chết hơn 20 đạo thân ảnh. Bất quá, vẫn là có mấy đạo tàn ảnh theo Thanh Nguyệt trong thành liền xông ra ngoài. Thế mà, cái kia mấy đạo tàn ảnh vừa mới xông ra Thanh Nguyệt thành, một đạo chi hình chữ lôi điện màu đen liền đột nhiên vạch phá bầu trời, chớp mắt đem bọn hắn toàn bộ đánh thành cho bụi. Không chỉ có như thế, thì liền cái kia một phiến hư không cũng bị lôi điện màu đen đánh thành một mảnh hư vô. Sau đó, một cái phát như là thép bội đầu đinh trung niên xuất hiện ở trên bầu trời. Cái này đầu đinh trung niên, ăn mặc toàn thân áo đen, vóc người cực kỳ khôi vị khỏe mạnh, chừng cao 5 mét, trên thân quấn quanh lấy từng đạo lôi điện màu đen, trung quanh hắn hư không không ngừng nứt toát ra một đầu lại một đầu vết nứt không gian. Cái này trung niên một đôi trong mắt, nhất là khủng bố, hoàn toàn không nhìn thấy con mắt, trong hốc mắt chỉ có từng đạo đen nhánh lôi điện đang cuộn trào. Thanh Nguyệt trong thành rất nhiều võ giả, nhìn đến cái kia đầu đinh trung niên lúc, tâm thần đều run rẩy một hồi. Vâng, là tiên phủ Hắc Ngục đại thánh. Hắn vậy mà cũng tới Thanh Nguyệt thành. Có người nhận ra cái kia đầu đỉnh trung niên thân phận, chấn kinh nói. Trương Cảnh nhìn lấy cái kia đầu đỉnh trung niên, đồng tử có chút co rụt lại. Cái này đầu đỉnh trung niên mang đến cho hắn một cảm giác không so ngao con yếu. Đại nhân, Hắc Hổ kỵ sĩ thống lĩnh cùng rất nhiều tiên phủ kỵ sĩ ào ào không người hướng đầu đỉnh trung niên không mình hành lễ. Tiếp tục tìm kiếm, không thể xuất hiện bất luận cái gì một đầu cá lọt lưới. Hắc Ngục đại thánh lạnh lùng nói, liền ngồi xếp bằng trong hư không, nhắm hai mắt lại, tiếp tục điều tra. Hắc Hổ kỵ sĩ thống lĩnh cùng rất nhiều tiên phủ kỵ sĩ lúc này tiếp tục tìm thành, đối Thanh Nguyệt thành tiến hành thám thức điều tra, cũng không chút kiêng kỵ thôi động thần thức quét lướt Thanh Nguyệt trong thành người. Hắc Ngục đại thánh không hiện thân lúc, Thanh Nguyệt trong thành mọi người cũng đã là giận mà không dám nói gì. Hiện tại Hắc Ngục đại thánh liền ngồi xếp bằng trong hư không, Thanh Nguyệt trong thành người liền càng thêm không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho đông đảo tiên phủ kỵ sĩ điều tra. Một lúc lâu sau, Hắc Hổ kỵ sĩ bay tới Hắc Ngục đại thánh trước mặt, có chút cúi đầu, đại nhân, Thanh Nguyệt trong thành hẳn là không có Bạch Liên thánh giáo người, chỉ là chúng ta cũng không có tìm được nữ tử kia. Hắc Ngục đại thánh hai mắt đột nhiên mở ra, hai mắt bên trong bắn ra hai đạo đèn nhánh tia chớp. Một đám rất rưởi. Hắc Ngục đại thánh lạnh lùng nhìn Hắc Hổ kỵ sĩ thống lĩnh một chút, Hắc Hổ kỵ sĩ đầu bảy thấp hơn. Đã tìm không thấy, liền truy nã treo thưởng nàng. Hắc Ngục đại thánh nói xong, liền hóa thành một đạo thiểm điện biến mất không thấy gì nữa. Hắc Hổ kỵ sĩ thống lĩnh chờ Hắc Ngục đại thánh thân ảnh biến mất về sau, liền lập tức hướng Thanh Nguyệt thành vẩy xuống mấy trăm tấm treo thưởng bảng văn. Treo thưởng bảng bên trong nữ tử, gọi Bạch Liên Ngọc, vì Bạch Liên thánh giáo ác đồ, cũng là chúng ta tiên phủ truy nã cho phạm. Vô luận là ai, chỉ cần giết nữ tử này, hoặc là đem nữ tử này manh mối nói cho chúng ta biết, chúng ta tiên phủ đều sẽ trọng thưởng tại hắn. Hắc Hổ kỵ sĩ thống lĩnh nói xong, liền xuất lĩnh lấy đông đảo tiên phủ kỵ sĩ rời đi. Trương Cảnh đưa tay nắm qua một tấm treo thưởng bảng văn, nhìn lấy bên trong Bạch Liên Ngọc bức họa, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Bạch Liên Ngọc thế mà cũng bị tiên phủ treo thưởng. Chủ nhân, Bạch Liên Ngọc nàng đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Lại bị nhiều như vậy tiên phủ kỵ sĩ truy sát, thậm chí còn kinh động đến một vị tiên phủ đại thánh. Tiểu Dực khiếp sợ hướng Trương Cảnh truyền âm. Ta cũng không rõ ràng, ta cũng rất muốn biết. Trương Cảnh đáp lại nói, trên mặt toát ra một chút vẻ tò mò. Tiên phủ chính là Côn Khư cổ tinh cổ xưa nhất cùng cường đại nhất vô thượng đạo thống một trong, đồng dạng tiểu nhân vật là căn bản sẽ không bị tiên phủ để ở trong mắt, càng sẽ không xuất động đại thánh truy sát. Liền xem như thánh nhân đắc tội tiên phủ, đều chưa hẳn có thể kinh động tiên phủ đại thánh. Bạch Liên Ngọc có thể dẫn đến nhiều như vậy tiên phủ kỵ sĩ cùng một vị tiên phủ đại thánh truy sát, cái này cũng là không tầm thường bản sự. Trương Cảnh cũng rất tò mò Bạch Liên Ngọc đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, vậy mà lại bị tiên phủ coi trọng như vậy. Chủ nhân, Bạch Liên Ngọc tựa hồ gặp nguy hiểm, chúng ta sau đó cần phải đi tìm nàng sao? Tiểu Dực truyền âm hỏi. Nàng xuất thế sau vẫn đi theo ở bên người Trương Cảnh, biết Trương Cảnh rất nhiều bí mật, cũng biết Bạch Liên Ngọc cùng Trương Cảnh quan hệ. Nàng rất rõ ràng, coi như Bạch Liên Ngọc tại Trương Cảnh trong lòng địa vị không cách nào cùng Lý Thái Bình cùng Tô Dung Dung so sánh, nhưng cũng là có nhất định đặc thủ tính. Dù sao, Bạch Liên Ngọc là Trương Cảnh một nữ nhân đầu tiên. Trương Cảnh trầm ngâm một lát sau, truyền âm nói ra, tiên phủ người còn không có tìm được Bạch Liên Ngọc, điều này nói rõ Bạch Liên Ngọc tạm thời vẫn là an toàn. Chúng ta đi trước Nhân Vương Điện tổ địa, chờ ta thu hoạch được Nhân Vương Điện truyền thừa về sau, lại đi tìm Bạch Liên Ngọc. Trương Cảnh lúc này mang theo Tiểu Dực bọn người rời đi Thanh Nguyệt thành, hướng Nhân Vương Điện tổ địa bay đi. Nhân Vương Điện tổ địa ở vào Thanh Nguyệt thành bên ngoài mấy trăm dặm thủ Dương Sơn trong dãy núi, khoảng cách cũng không xa. Trương Cảnh bọn người rất mau tới đến Nhân Vương Điện tổ địa phụ cận. Bất quá, bọn hắn mới vừa tới đến Nhân Vương Điện tổ địa phụ cận, liền xa xa thấy được một đội tiên phủ thiên mã kỵ sĩ. Trong lòng Trương Cảnh giật mình, liền lập tức mang theo Tiểu Dực bọn người hạ xuống trong một rừng cây, che giấu. "Chủ nhân, nơi này tại sao có thể có tiên phủ kỵ sĩ?" Tiểu Dực bọn người đều nhìn về Trương Cảnh. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Trương Cảnh nhường Tiểu Dực bọn người tiến vào cựu đỉnh bên trong tiểu thế giới, sau đó thi triển thuật đột thổ, cả người trốn vào bên trong lòng đất. Cả người hắn đều dung nhập bên trong lòng đất, hắn khí tức triệt để bị đại địa khí tức che giấu, sau đó vô thanh vô tức tại sâu trong lòng đất hướng Nhân Vương Điện tổ vị trí du tẩu mà đi. Thế mà, làm Trương Cảnh tới gần Nhân Vương Điện tổ địa phụ cận về sau, hắn rất nhanh lại phát hiện mặt khác mấy cái đội tiên phủ kỵ sĩ. Như vậy, hắn cơ bản xác định đây không phải trùng hợp. Tiểu Dực bọn người biết được tình huống về sau, đều nghi hoặc hỏi, Nhân Vương Điện không phải tại mấy vạn năm trước liền bị tiên phủ triệt để dẹp tiên sao? Nhân Vương Điện tổ địa, hiện tại chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy to lớn hồ trời. Tiên phủ còn phái người tới nơi này làm gì? Ta đây cũng không rõ ràng. Trước trong bóng tối điều tra một lần lại nói. Trương Cảnh nói, liền như là một đầu cá bơi, dưới đất nhanh chóng hướng Nhân Vương Điện tổ vị trí bơi đi. Trong lúc đó, hắn lại gặp phải mười mấy đội tiên phủ kỵ sĩ. Những này tiên phủ kỵ sĩ, tựa hồ tại Nhân Vương Điện tổ địa chung quanh không ngừng tuần tra, phòng ngừa có người tới gần Nhân Vương Điện tổ địa. Khoảng cách Nhân Vương Điện tổ vị trí càng gần, tiên phủ kỵ sĩ số lượng thì càng nhiều, đồng thời thực lực cũng càng cường đại. Trương Cảnh cả người đều dung nhập bên trong lòng đất, dường như trở thành đại địa một bộ phận, hắn khí tức không có tiết lộ mảy may. Hắn theo những cái kia tiên phủ kỵ sĩ phía dưới phương đại địa du tẩu mà qua lúc, những cái kia tiên phủ kỵ sĩ đều không phát hiện được hắn tồn tại. Bất quá, làm Trương Cảnh khoảng cách Nhân Vương Điện tổ địa chỉ mấy trăm mét lúc, hắn bị một đạo xâm nhập sâu trong lòng đất trận pháp bình chướng ngăn cản. Chương 887, Lao ngục chương 887, Lao ngục trận pháp bình chướng. Trương Cảnh nhìn trước mắt trận pháp bình chướng, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn suy nghĩ khẽ động, địa chi đạo thai trong nháy mắt cùng trong coi u minh đại địa mạch động minh hợp, bốn phía khắp mặt đất tình huống, lập tức rõ ràng trong lòng hắn hiện lên. Một cái to lớn huyền ảo trận pháp chiếu rọi trong lòng hắn. Cái này huyền ảo trận pháp bình chướng xâm nhập sâu trong lòng đất, toàn bộ trận pháp như cùng một cái khối cầu cực lớn, đem cả người Vương Điện tổ địa đều bao bọc ở giữa. Mà trận pháp nội bộ, mơ hồ cũng hiện ra rất nhiều kiến trúc hư ảnh. Nhân Vương Điện tổ địa lại bị một cái to lớn trận pháp bao vây, mà lại trong đó còn nhiều hơn rất nhiều kiến trúc. Đây là cái gì tình huống? Trương Cảnh tâm thần chấn động, nghĩ đến phía trên những cái kia tuần tra tiên phủ kỵ sĩ, hắn lập tức biết Nhân Vương Điện tổ địa đã bị tiên phủ chiếm cứ. Lão Phong Tử truyền cho trong tin tức của hắn, có thể không có nói tới điểm này, chỉ là nâng lên Nhân Vương Điện tổ địa đã biến thành một cái sâu không thấy đáy to lớn hồ trời. Hắn đến trung vực trước đó, cũng thông qua Hoạn Long Lý Thị tình báo con đường thu thập qua liên quan tới Nhân Vương Điện tổ địa tin tức. Hắn chỗ thu thập được trong tình báo, đồng dạng không có nói tới Nhân Vương Điện tổ địa đã bị tiên phủ chiếm cứ điểm này. Xem ra tiên phủ hẳn là những năm gần đây mới chiếm cứ Nhân Vương Điện tổ địa. Côn Thư cổ tinh quá lớn, mặc dù một số chấn kinh thế nhân tin tức truyền bá tốc độ kinh người, một ngày liền truyền khắp vũ vực, nhưng là một số không nhận quan tâm tin tức truyền bá tốc độ lại phi thường từ tốn, có lẽ muốn mấy chục năm mới có thể theo một vực truyền đến một cái khác vực. Nhân Vương Điện đã hủy diệt vài vạn năm, Nhân Vương Điện tổ địa cũng đã sớm biến thành một cái sâu không thấy đáy hồ trời. Nhân Vương Điện tổ địa tình huống đã sớm không người chú ý. Bởi vậy, nếu như tiên phủ chiếm cứ Nhân Vương Điện tổ địa thời gian không dài, tin tức còn không có truyền đến cái khác đại vực, cái này rất bình thường. Trương Cảnh hơi một suy tư, liền biết Lao Phong Tử cùng Hoạn Long Lý Thị vì cái gì cũng không biết Nhân Vương Điện tổ địa đã bị tiên phủ chiếm cứ. Chỉ là Nhân Vương Điện tổ địa đã sớm biến thành một cái sâu không thấy đáy hồ trời, không có chút giá trị, tiên phủ vì sao lại đột nhiên chiếm cứ nơi này? Trương Cảnh nghi hoặc nghĩ đến, không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Vô luận nguyên nhân gì, tiên phủ chiếm cứ nơi này, đối với ta mà nói, lại là một cái đại phiền toái. Trương Cảnh có chút phiền não nghĩ đến, nghiêm túc cùng phân tích trước mắt trận pháp bình chướng. Hắn trận pháp mức độ đã đạt đến thập tứ giai, đặt ở toàn bộ Côn Khư cổ tinh bên trong, đều có thể nói một cái trận pháp tông sư. Đối với trận pháp có cực sâu nhận biết. Hắn tỉ mỉ quan sát trước mắt trận pháp bình chướng một hồi về sau, liền biết đây là một cái cường đại đại thánh cấp trận pháp. Mà lại, đây là một cái tập hợp tụ linh, phòng ngự, cảnh báo, công kích các loại năng lực làm một thể tổng hợp trận pháp. Cái này khiến hắn càng cảm thấy đau đầu, hắn mặc dù có biện pháp cưỡng ép xâm nhập pháp trận bên trong, nhưng lại không cách nào tránh khỏi trận pháp cảnh báo. Nơi này có nhiều như vậy tiên phủ kỵ sĩ đang đi tuần, tiên phủ Hắc Ngục đại thánh rất có thể cũng ở nơi đây tỏa chấn. Nếu như ta cưỡng ép xâm nhập pháp trận bên trong, một khi bị Hắc Ngục đại thánh phát hiện, cái kia cơ bản tương đương dê vào miệng quặng. Trương Cảnh hồi tưởng lại trước đây không lâu nhìn thấy Hắc Ngục đại thánh, trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Hắn mặc dù đối Trương Cảnh thực lực bây giờ rất tự tin, không sợ bất luận cái gì thánh nhân, liền xem như thánh nhân cựu trọng thiên đỉnh phong thánh nhân, hắn đều có nắm chắc chấn áp. Nhưng là, thánh nhân cùng đại thánh ở giữa, tồn tại một đạo lệch trời. Đại thánh thực lực xa xa áp đạo thánh nhân phía trên. Đối mặt đại thánh, hắn vẫn là không có mảy may nắm chắc. Nhất là Hắc Ngục đại thánh loại này không kém Ngao Quang đại thánh, Thâm Niên đại thánh. Muốn nhìn một chút Nhân Vương Điện tổ địa bên trong tình huống tạc kẽ, có lẽ Hắc Ngục đại thánh cũng không có ở chỗ này tỏa chấn. Trương Cảnh nghĩ như vậy, địa chi đạo thai cùng đại địa mạch động minh hợp, nhưng hắn có thể cảm giác được trận pháp nội bộ có đại lượng kiến trúc. Chỉ là trận pháp tồn tại, mơ hồ loại này cảm giác, nhưng hắn mơ hồ nhìn đến những kiến trúc kia hư ảnh, lại không cách nào rõ ràng thấy rõ trong đó tình huống. Giờ phút này, hắn suy nghĩ khẽ động, liền mở ra Nhân Hoàng thần nhãn. Một đôi mắt cấp tốc biến thành màu vàng nóng, tràn đầy thần thánh cùng uy nghiêm. Hắn ánh mắt chớp mắt xuyên thấu trận pháp bình chướng cùng trung điệp không gian, Nhân Vương Điện tổ địa tình huống rõ ràng thu vào tầm mắt của hắn. Chỉ thấy một cái to lớn hố trời trên không, lơ lửng mấy tòa cung điện, còn thật nhiều to lớn xám đen thạch điện. Từng cái to lớn thiết tắc kiểu, đem mấy tòa cung điện cùng những cái kia xám đen thạch điện liên tiếp. Từng đội tiên phủ kỵ sĩ trên cầu treo tuần tra, cơ hồ là 3 bước một cương vị, 5 bước một trạm canh gác, thủ vệ cực kỳ nghiêm nghiêm. Trong này, vậy mà có nhiều như vậy tiên phủ kỵ sĩ. Trong lòng Trương Cảnh có chút nghiêm nghị, ánh mắt liền hướng những cái kia xám đen thạch điện lan tràn mà đi. Sau một khắc, hắn thấy được xám đen thạch điện bên trong, thật nhiều bị tỏa liên quấn quanh lấy tù phạm, một số thạch điện bên trong còn có tiên phủ võ giả đang tay cầm hình cụ khảo vấn tù phạm. Cái này, tiên phủ chiếm cứ nơi này về sau, thế mà đem nơi này xây xong một tòa lao ngục. Nhìn đến từng tòa xám đen thạch điện trung quan áp lấy vô số thủ phạm, Trương Cảnh lập tức liền minh bạch nơi này là một tòa to lớn lao ngục. Vừa nghĩ tới tiên phủ tại Nhân Vương Điện tổ địa kiến tạo một tòa to lớn lao ngục, Trương Cảnh ánh mắt liền có chút trở nên lạnh. Tiên phủ động tác này, đối Nhân Vương Điện mà nói, không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Làm vì Nhân Vương Điện người thừa kế, trong lòng Trương Cảnh rất là khó chịu. Hắn đè nén nội tâm khó chịu, hướng cái kia mây tòa cung điện nhìn qua. Hắn ánh mắt xuyên thấu trùng điệp hư không, cung điện tình huống nội bộ, từng điểm hiện lên hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đột nhiên, hắn thấy được một tôn ngồi xếp bằng khôi vĩ thân ảnh. Cái này một tôn khôi vĩ thân ảnh, liền xem như ngồi xếp bằng, cũng so một người bình thường cao rất nhiều. Hắn ăn mặc một bộ đồ đen, tóc rất ngắn, từng cây tóc như là thép nguội. Nó hai mắt cực kỳ dò người, một mảnh đen kịt, hoàn toàn không nhìn thấy con mắt, chỉ có từng đạo phun trào đen nhánh lôi điện. Nhìn đến một đạo này khôi vĩ thân ảnh trong ngay mắt, Trương Cảnh đồng tử liền có chút co rụt lại. Hắn biết cái này khôi vĩ thân ảnh cũng là Hắc Ngục Đại Thánh. Ai đang dò ngó bản tọa? Trong cung điện Hắc Ngục Đại Thánh, đột nhiên nghiêm nghị vừa quát, từng đạo cuồng long giống như đen nhánh lôi điện từ trên người hắn lan tràn mà ra. Mà thân ảnh của hắn cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Trương Cảnh trái tim hung hăng nhảy một cái, lập tức thi triển địa đồ thuật, lấy tốc độ nhanh nhất hướng rời xa Nhân Vương Điện tổ địa phương hướng bỏ chạy. Cơ hồ là tại Trương Cảnh vừa biến mất trong nháy mắt, Hắc Ngục Đại Thánh thân ảnh liền xuất hiện tại Trương Cảnh vị trí cũ. Giống như thủy triều thần thức, cấp tốc từ trên người hắn lan tràn ra. Ừm. Vậy mà tìm không thấy người. Hắc Ngục Đại Thánh nhướng mày, bàn tay tùy ý vồ một cái, nhiếp thủ nơi đây lưu lại một tia vô hình khí cơ. Hắn đem cái này một tia khí cơ bắt trên tay, thi triển tiên phủ bí thuật. Sau một khắc, trước mặt hắn liền hiện ra một bóng người. Đây là một cái thường thường không có gì lạ thanh niên thân ảnh, chính là Dịch Dung sau Trương Cảnh dáng vẻ. Hắc Ngục Đại Thánh đánh giá thân ảnh trước mặt một lần, phát hiện hắn đối đạo thân ảnh này hoàn toàn không có ấn tượng. Dám can đảm trong bóng tối điều tra chúng ta tiên phủ lao ngục, còn dám thăm dò bản tọa, vô luận ngươi là ai, đều chỉ có một con đường chết. Hắc Ngục Đại Thánh lạnh lùng nói, thân ảnh lại là khẽ động, liền xuất hiện tại lao ngục trên không. Đại nhân. Đông đảo tiên phủ kỵ sĩ ào ào hướng Hắc Ngục Đại Thánh hành lễ. Một đám rất rưởi. Bên ngoài người đã ẩn nút đến chúng ta lao ngục phụ cận, các ngươi đều không có nửa điểm phát giác. Hắc Ngục Đại Thánh lạnh lùng quét mắt Đông đảo tiên phủ kỵ sĩ một chút, rất là bất mãn. Đông đảo tiên phủ kỵ sĩ đều nơm nớp lo sợ, vừa mới nghe được Hắc Ngục Đại Thánh quát chói hai tiếng lúc, bọn hắn liền biết có người xâm lấn. Lập tức treo thưởng đuổi bắt người này. Hắc Ngục Đại Thánh vung tay lên, trong hư không ngưng tụ ra Trương Cảnh thân ảnh. Tuân mệnh. Đông đảo tiên phủ kỵ sĩ một mực nhớ kỹ Trương Cảnh thân ảnh, chợt từng cái đằng đằng sát khí phóng lên tận trời. Trương Cảnh để bọn hắn chịu Hắc Ngục Đại Thánh gian dạy, trong lòng bọn họ đối Trương Cảnh giờ phút này đều tràn đầy sát ý địa chi đạo thai, địa hoàng thánh thể coi là thật huyền diệu vô cùng, cùng đại địa mạch động minh hợp về sau, vậy mà để cho ta tránh khỏi đại thánh thần thức điều tra. Ngoài trăm dặm, Trương Cảnh tinh thần phấn chấn. Vừa mới hắn cảm ứng rõ ràng đến một cỗ như thực chất thần thức theo trên người mình quét ngang mà qua, thế mà, cái kia một cỗ thần thức vậy mà không có phát hiện hắn tồn tại, tựa hồ đem hắn trở thành phổ thông nham thạch đồng dạng, trực tiếp không để ý đến hắn tồn tại. Cái này khiến hắn tiến một bước nhận thức được địa chi đạo thai cùng địa hoàng thánh thể huyền diệu. Trước tiên phản hồi Thanh Nguyệt Thành, điều tra một chút tiên phủ là lúc nào chiếm cư Nhân Vương Điện tổ địa, cùng tiên phủ chiếm cư Nhân Vương Điện tổ địa nguyên nhân, làm tiếp tiến một bước dự định. Trương Cảnh nghĩ như vậy, lúc này hướng Thanh Nguyệt Thành phương hướng bỏ chạy. Bất quá, một lát sau, hắn đột nhiên dừng lại. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút không ổn, trên đời này tồn tại vô số huyền diệu thần thông bí thuật, hắn tại Nhân Vương Điện tổ địa phủ cận dừng lại qua, Hắc Ngục Đại Thánh có lẽ giữ lại hắn lưu lại khí cơ, sau đó thông qua một loại bí thuật phát hiện bộ dáng của hắn. Hắn tốt nhất vẫn là cải biến một chút dung mạo cùng linh hồn khí tức. Sau một khắc, Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, liền biến thành một cái sắc mặt tái nhợt ốm yếu thư sinh, mà hắn linh hồn ba động cũng theo đó cải biến. Hắn còn đem tiểu dược đám người dung mạo cùng linh hồn ba động cũng làm cải biến. Dạng này liền an toàn nhiều. Trương Cảnh tự nói, thân ảnh thoáng qua biến mất. Chương 888, ẩn cư 3 năm chương 888, ẩn cư 3 năm Trương Cảnh bọn người trở lại Thanh Nguyệt Thành về sau, ngay tại Thanh Nguyệt Thành bên trong mua một tòa đình viện. "Chủ nhân, ta đã tra rõ ràng, tiên phủ người đại khái là 7 năm trước mới đến đây chiếm cư Nhân Vương Điện tổ địa, sau đó đem chỗ đó chia làm cấm khu, cấm đoán ngoại nhân tới gần." Kim Mộng Tiểu đem chính mình theo Thanh Nguyệt Thành bên trong tìm hiểu tin tức nói ra. 7 năm trước sao? Trương Cảnh trong lòng hơi động. 7 năm trước, không sai biệt lắm vừa lúc là hắn đánh giết Long Chất thời điểm. Hắn vừa đánh giết Long Chất, tiên phủ liền chiếm cư Nhân Vương Điện tổ địa, tiên phủ cử động sẽ không phải cùng hắn có quan hệ à? Hắn nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn hiện đang lo lắng một điểm, tiên phủ cũng rõ ràng Nhân Vương Điện tổ địa cũng ẩn giấu đi Nhân Vương Điện hạch tâm truyền thừa, đồng thời cần Nhân Vương thể mới có thể mở ra. Bởi vậy, tiên phủ sớm chiếm cứ Nhân Vương Điện tổ địa, phòng ngừa hắn người này vương thể đến đây thu hoạch được truyền thừa. Sa Tán Nhân cũng nói, "Chủ nhân, chúng ta còn tra được một điểm, tiên phủ từ khi chiếm cứ Nhân Vương Điện tổ địa về sau, liền tại trung vực trắng trợn bắt Nhân Vương Điện năm đó bộ hạ cũ, cũng đem những này người đều giam giữ tiến vào Nhân Vương Điện tổ địa trong lao ngục." Trương Cảnh nghe vậy, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Hắn hiện tại cơ bản xác định, tiên phủ đột nhiên chiếm cứ Nhân Vương Điện tổ địa, cũng ở nơi đó kiến tạo một tòa lao ngục, nhất định cùng hắn có quan hệ. Cho dù tiên phủ không phải phòng ngừa hắn đạt được Nhân Vương Điện hạch tâm truyền thừa, cũng là phòng ngừa hắn chế phục người Vương Điện năm đó bộ hạ cũ. Ta cần càng nhiều liên quan tới cái kia một tòa lao ngục tình báo. Bao quát tiên phủ tại cái kia một tòa lao ngục bố trí bao nhiêu nhân mã, bắt được Nhân Vương Điện cái nào bộ hạ cũ, ta đều muốn biết rõ ràng. Tiếp đó, đến làm phiền các ngươi quan tâm nhiều thêm. Trương Cảnh đối Tiểu Dực, Cơ Thường Nghiệp, Kim Mộc Điểu, Tứ Đại Tán Nhân đám người nói. Chúng ta biết nên làm như thế nào. Mọi người hào hào gật đầu. Trương Cảnh còn nói thêm, trừ tìm hiểu lao ngục tình báo bên ngoài, còn cần làm phiền các ngươi giúp ta nghe ngóng Bạch Liên Ngọc tình huống, nếu có tin tức của nàng, trước tiên thông báo ta.
Tốt.
Mọi người đáp lại nói. Đám người rời đi về sau, Trương Cảnh liền ngẩng đầu nhìn về phía Nhân Vương Điện tổ địa phương hướng. Nhân Vương Điện tổ địa lao ngục mặc dù có Hắc Ngục Đại Thánh tọa chấn, nhưng hắn cũng không phải là không có công phá lao ngục phương pháp. Hắn hiện tại cùng vừa tới Côn Khư cổ tinh lúc hoàn toàn khác nhau. Trừ thực lực bạo tăng bên ngoài, hắn cũng không lại thế nhỏ lực yếu. Hắn hoàn toàn có thể thông báo thanh cầu, Liêu Tuyển Cơ hai vị đại thánh qua đến giúp đỡ. Có hai vị đại thánh trợ trận, hắn có lòng tin công phá cái kia một tòa lao ngục, thậm chí đánh chết Hắc Ngục Đại Thánh. Hắn không phải để đó ưu thế không cần, mà lựa chọn xính cá nhân anh hùng loại người cổ hủ, thật muốn đối lao ngục độc thủ, hắn sẽ trước tiên nhường thành cầu cùng Liêu Tuyển Cơ qua đến giúp đỡ. Không đổi, nếu như bây giờ công phá lao ngục, lập tức liền muốn đối mặt tiên phụ phản kích. Mà ta hiện tại điểm nghệ thuật chỉ có 13 vạn 3 ngàn, khoảng cách tấn thăng thánh nhân cảnh còn kém 6 vạn 7 ngàn. Đến lúc đó coi như thu được Nhân Vương Điện hạch tâm truyền thừa, ta cũng vô pháp trước tiên tấn thăng thánh nhân. Nói như vậy, đối mặt tiên phụ truy sát, ta tự thân cũng không có bao nhiêu sức tự vệ, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào thành cầu đại nhân cùng Tuyển Cơ tiền bối che chở. Cái này không đủ bảo hiểm, còn không bằng chờ điểm nghệ thuật tích lũy đầy đủ, lại tiến vào lao ngục, thu hoạch được Nhân Vương Điện truyền thừa, sau đó trực tiếp tấn thăng thánh nhân cửu trọng thiên. Sau đó lại phá hủy lao ngục cũng không muộn. Trương Cảnh nghĩ như vậy. Những ngày tiếp theo, Trương Cảnh nhường Tiểu Dực bọn người ra ngoài tìm hiểu tình báo, mà hắn tự thân thì ẩn cư tại Thanh Nguyệt thành bên trong, chuyên tâm nghiên cứu linh văn thật trang cùng mười thú cái này lượng môn nghệ thuật. Hắn theo Bạch Đồng Tử trên thân thu được hoàn chỉnh linh văn trận trang truyền thừa. Mà lại, trận pháp, luyện khí cái này hai môn cùng linh văn trận trang quan hệ so sánh mật thiết kỹ nghệ, hắn cũng đạt tới tông sư cấp mức độ. Bởi vậy, hắn bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu linh văn trận trang về sau, linh văn trận trang mức độ tiến triển thần tốc. Tinh thần trận trang, kỳ lần trận trang, tất phương trận trang, nhật nguyệt trận trang và rất nhiều côn khư cổ tinh đã thất truyền linh văn trận trang đều bị Trương Cảnh luyện chế ra đi ra, cũng an trí tại Tiểu Dực bọn người trên thân. Nuôi thú cái môn này nghệ thuật càng nhiều cùng bồi dưỡng linh thú có quan hệ, cho nên Trương Cảnh đại lực bồi dưỡng Tiểu Dực, không ngừng đem chính mình võ đạo cảm ngộ không giữ lại chút nào truyền thụ cho Tiểu Dực, còn đem chính mình cất giữ linh dược, linh đan rất nhiều có lợi cho tăng trưởng tu vi võ đạo tài nguyên đều giao cho Tiểu Dực. Tiểu Dực không để cho Trương Cảnh thất vọng. Tiểu Dực vốn chính là thuần huyết vũ xà, vẫn là thiên cổ kỳ tài. Nó tổng hợp thiên phú có thể so với nhân tộc đế tôn chi tư. Tốc độ tu luyện của nàng vốn là cực nhanh. Tại Trương Cảnh đại lực chống đỡ phía dưới, tốc độ tu luyện của nàng liền càng thêm kinh người. Đi tới Thanh Nguyệt thành vẹn vẹn 1 năm, Tiểu Dực liền thuận lợi tấn thăng làm vấn đạo đại năng. Lại qua 2 năm, nàng liền thuận lợi tấn thăng đến vấn đạo cửu trọng thiên chi cảnh. Mà theo Tiểu Dực tấn thăng vấn đạo cửu trọng thiên chi cảnh, Trương Cảnh môi thú nghệ thuật cũng thuận lợi tấn thăng đến thập tứ giai. Cảnh giới, hỏi đạo cực cảnh, cần 20 vạn điểm nghệ thuật đột phá, nghệ thuật tu hành khối lỗi, cấp 15, 200 vạn 3000 vạn, trận pháp, thập tứ giai. 300 vạn 1500 vạn, luyện khí, thập tứ giai, 300 vạn 1500 vạn, nuôi thú, thập tứ giai, 100 vạn 1500 vạn, cấp 13 thập tứ giai, luyện đan, thập tứ giai, 200 vạn 1500 vạn, linh văn trận trang, cấp 13, tháng 9 năm 90 vạn 1000 vạn, thập nhị giai cấp 13, điểm nghệ thuật, 18 vạn 3000, 5 vạn, khoảng cách 20 vạn điểm nghệ thuật, chỉ kém 1 vạn 7000 điểm nghệ thuật. Linh văn trận trang chỉ cần tấn thăng thập tứ giai, ta liền có thể thu được 3 vạn điểm nghệ thuật. Nói cách khác, chỉ cần chờ linh văn trận trang tấn thăng thập tứ giai, ta liền có thể lợi dụng giao diện thuộc tính tấn thăng thánh nhân cảnh. Linh văn trận trang hiện tại chỉ kém 10 vạn điểm kinh nghiệm liền có thể tấn thăng thập tứ giai. Nhanh. Trương Cảnh nhìn lấy giao diện thuộc tính trên tin tức, trong mắt tinh quang bắn ra. Tại Thanh Nguyệt thành nhận cư thời gian 3 năm, hắn chỉ thiếu một chút liền có thể tích lũy đầy đủ tấn thăng thánh nhân cảnh điểm nghệ thuật. Trương Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía Nhân Vương điện tổ địa phương hướng, trong lòng hiện lên Tiểu Dực bọn người 3 năm này tìm hiểu tin tức. Đi qua Tiểu Dực bọn người 3 năm qua cẩn thận điều tra, hắn cơ bản biết rõ tiên phủ tại Nhân Vương điện tổ địa trong lao ngục đóng giữ bao nhiêu cường giả. Trừ Hắc Ngục đại thánh bên ngoài, còn có 3 vị tiên phủ thánh nhân, ngoài ra cũng là 3.500 tiên phủ kỵ sĩ. Lập tức, trong lòng của hắn lại hiện lên tiên phủ những năm này bắt Nhân Vương điện bộ hạ cũ tin tức. Căn cứ Tiểu Dực điều tra của bọn hắn, tiên phủ 7 năm qua, bắt chủ yếu là Nhân Vương điện phong hỏa lôi đấu 4 bộ di mạch. Trương Cảnh tự nói, Nhân Vương điện toàn thịnh thời kỳ, quân lâm thiên hạ, chẳng những thống trị toàn bộ Côn Khư cổ tinh, còn thống trị toàn bộ Đại La tinh vực. Lúc đó, Nhân Vương điện dưới trướng cường giả như mây, thế lực to lớn đến dọa người. Trừ Nhân Vương điện dòng chính, trừ Nhân Vương thể một mạch bên ngoài, còn có phong hỏa lôi đấu 4 bộ đại quân. Nhân Vương thể một mạch tọa trấn Côn Khư cổ tinh tổng bộ, mà phong hỏa lôi đấu 4 bộ đại quân thì tọa trấn Đại La tinh vực tứ phương. Nhân Vương thể một mạch cùng phong hỏa lôi đấu 4 bộ đại quân cộng đồng giữ gìn Nhân Vương điện tuyệt đối bá quyền. Bởi vậy, phong hỏa lôi đấu 4 bộ đại quân cũng là Nhân Vương điện hạch tâm lực lượng, mà phong hỏa lôi đấu 4 bộ đại quân thì do 4 bộ thần vương thống lĩnh, lại 4 bộ thần vương đều là chuẩn đế cấp cường giả. Có thể nói, phong hỏa lôi đấu 4 bộ đại quân, bất luận cái gì một bộ, thực lực đều hơn xa tại một cái bình thường vô thượng đạo thống. Chi tiết Nhân Vương điện tổng bộ bị tiên phủ chờ vô thượng đạo thống liên thủ hủy diệt về sau, phong hỏa lôi đầu 4 bộ đại quân cũng bị tiên phủ chờ vô thượng đạo thống thanh toán, 4 bộ thần vương tất cả đều bất lạc, mà 4 bộ đại quân cũng lọt vào vô tận truy sát, tổn thất nặng nề. Nhưng 4 bộ đại quân, dù sao phân tán ở Đại La tinh vực tứ phương, coi như tiên phủ chờ vô thượng đạo thống nghĩ hết thảy biện pháp tiêu diệt 4 bộ đại quân, 4 bộ đại quân ý nguyên có không ít cường giả sống tiếp được. Trong đó, 4 bộ đại quân không ít người sống sót đều trong bóng tối quay trở về Côn Khư cổ tinh, muốn trọng trấn Nhân Vương điện. Chỉ bất quá, tại tiên phủ chờ vô thượng đạo thống chen ép dưới, bốn bộ đại quân người sống sót, căn bản vô pháp thành công, nhiều năm qua còn tổn thất nặng nề. Đến Trương Cảnh quật khởi thời điểm, Côn Khư cổ tinh bên trong Phong Hỏa Lôi Đấu bốn bộ đại quân di mạch đã yên lặng rất nhiều năm. Phong Hỏa Lôi Đấu bốn bộ cùng Nhân Vương Điện đồng dạng bộ hạ cũ không giống nhau, là năm đó Nhân Vương Điện hạch tâm lực lượng một trong. Bởi vậy, những cái kia bị giam giữ tại trong lao ngục Phong Hỏa Lôi Đấu bốn bộ võ giả, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ra. Trong lòng Trương Cảnh nghĩ như vậy, lập tức đứng dậy, hướng đỉnh viện chi đi ra ngoài. Hai tháng này, hắn một mực tại nghiên cứu linh văn trận tràng, cơ hồ không chút nghỉ ngơi, hắn quyết định hôm nay nghỉ ngơi một chút. Rất lâu không có cùng Lâm lão đánh cờ, không biết hắn gần nhất tài đánh cờ phải chăng tăng trưởng. Trương Cảnh nói thầm lấy, liền hướng Lâm lão nhà đi đến. Lâm lão là hắn mấy năm này tại Thanh Nguyệt Thành bên trong nhận biết một vị bạn đánh cờ. Chương 889, Lâm lão chương 889, Lâm lão xấu thạch trai. Đây là Lâm lão ở đỉnh viện, cùng Trương Cảnh ở Tê Hà Viên cách nhau một con đường. Trương Cảnh hành tẩu ở xấu thạch trai bên trong, dọc theo một đầu đốn lượn bên dòng suối đường nhỏ tiến lên, trong suốt khe suối bên trong có không biết tên con cá tại truy đuổi chơi đùa, bên cạnh rừng trúc trong gió phát ra sàn sạt thanh âm. Đi tới đường nhỏ cuối cùng, một tòa phong cách cổ xưa đỉnh thu vào Trương Cảnh tầm mắt. Trong đỉnh, một cái lão giả áo tím chính nghiêm túc nghiên cứu một bản kỳ phổ, nó đứng bên người một cái khí chất chắc Việt lục y nữ tử. Lâm lão, Thanh Nhi cô nương. Trương Cảnh mỉm cười chào hỏi. Ha ha ha, Diệp Trần ngươi đã đến. Lão giả áo tím ngẩng đầu nhìn về phía Trương Cảnh, trên mặt toát ra một tia không kịp chờ đợi chi sắc. Tiểu tử ngươi đến rất đúng lúc, lão phu trong khoảng thời gian này đối tài đánh cờ lại có cảm ngộ mới, lần này nhất định có thể đánh bại ngươi. Cái kia Thanh Nhi cô nương cũng mỉm cười hướng Trương Cảnh gật một cái. Diệp Trần cũng là Trương Cảnh hiện tại dùng tên giả. Trương Cảnh nghe được lão giả áo tím lời nói, cười nhạt một tiếng, hắn đi đến lão giả áo tím trước mặt ngồi xuống, chế nhạo nói: Lâm lão, câu nói này ngươi có nói hay chưa 100 lần, cũng có mấy chục lần, nhưng mỗi lần cũng không cho được à? Ta đều thắng tê rồi. Lâm lão ngươi lần này sẽ không phải lại đem một trận phát huy vô cùng tinh tế đại thắng chắp tay đưa cho ta à? Có cần hay không ta để ngươi tạm tử? Đối với Lâm lão tài đánh cờ, Trương Cảnh chỉ có một cái đánh giá, vừa yếu vừa thích chơi. Phốc phốc. Bên cạnh Thanh Nhi cô nương nghe vậy, nhịn không được cười lên. Lâm lão dựng râu trừng mắt, chia tay 3 ngày, làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn đợi. Trong khoảng thời gian này, lão phu đối tài đánh cờ rất nhiều cảm ngộ, nhất định giết ngươi cái không chừa mảnh giáp. Hắn nói, liền vung lên ống tay áo, đem một cái bản cờ cùng rất nhiều quân cờ lấy ra ngoài. Trên bản cờ, từng cái nét vẽ ngang dọc xen lẫn, lại còn khắc rõ rất nhiều đạo ngân. Những cái kia đen trắng quân cờ phía trên cũng khắc rõ rất nhiều đạo ngân cùng ký hiệu. Cái này là phàm nhân cờ vây thăng cấp bản, đạo cờ. So sánh cờ vây, đạo cờ quy tắc càng thêm phức tạp, tại cờ vây quy tắc trên cơ sở, còn dung hợp tiến vào âm dương ngũ hành rất nhiều quy tắc. Lâm lão khí thế hung hăng, cầm lấy một viên cờ đen, trực tiếp lạc tử thiên nguyên. Trương Cảnh phong khinh bân đạm, tay cầm cờ trắng, bình tĩnh đặt ở bàn cờ một góc trên. Hai người không ngừng đánh cờ, trên bàn cờ đạo ngân lấp lóe, toàn bộ bàn cờ đột nhiên hóa thành một cái khói lửa tràn ngập chiến trường, từng mai quân cờ thì hóa thành sông pha chiến đấu binh sĩ. Song phương binh sĩ trên chiến trường điên cuồng chém giết, cuồng phong, lôi điện, hồng thủy, liệt diễm các loại dị tượng không ngừng trên chiến trường bạo phát, thôn phệ song phương binh sĩ. Lâm lão chỗ khống chế binh sĩ cùng các loại dị tượng, thế công cực kỳ hung mãnh, như rời núi lấp biển đồng dạng, điên cuồng hướng Trương Cảnh chỗ khống chế binh sĩ quét sạch mà đi. Trương Cảnh thì không nhanh không chậm khống chế phe mình binh sĩ tiến hành phòng ngự cùng phản kích, cũng một chút xíu bọc đánh cùng thôn phệ Lâm lão binh sĩ. Vừa mới bắt đầu, Lâm lão chỗ khống chế binh sĩ tựa hồ chiếm cứ thượng phòng, thế công hung mãnh, từng bước ép sát, mà Trương Cảnh chỗ khống chế binh sĩ thì không ngừng lùi lại. Thế mà theo thời gian trôi qua, Lâm lão một phương binh sĩ bị Trương Cảnh binh sĩ từng chút thôn vệ, nó thế công liền càng ngày càng yếu. Trái lại, Trương Cảnh chỗ khống chế binh sĩ thì theo chủ yếu phòng thủ cải thành chủ yếu phản kích, mà Lâm lão chỗ khống chế binh sĩ thì cấp tốc bắt đầu tan tác. Một lát sau, Lâm lão chỗ khống chế binh sĩ toàn diện tan tác. Lâm lão, ngươi lại thua. Trương Cảnh mỉm cười, trêu tức nhìn lấy Lâm lão. Không cần phải a, vừa mới bắt đầu, ta rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Lâm lão gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ hóa thành chiến trường, trong miệng nói thầm lấy, đầu đầy mồ hôi. Một lát sau, dương mặt già bên trên toát ra chán nản thân sắc, không cam lòng nhìn về phía Trương Cảnh, lão phu kỳ kém một nước, lại cho ngươi tiểu tử thắng. Ồ, coi là thật chỉ là kỳ kém một nước sao? Trương Cảnh nghiền ngẫm nhìn lấy Lâm lão. Gia gia, ngươi đây là kỳ kém thật nhiều đấy. Lâm Thanh Nhi che miệng mà cười. Lâm lão sắc mặt hơi đen, tức giận trợn nhìn Lâm Thanh Nhi một chút, chợt lại trừng lấy Trương Cảnh, ngươi tiểu tử này, quả nhiên là một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho lão phu. Ngươi chờ, lão phu nhất định sẽ lại để thăng tài đánh cờ, sau đó giết ngươi cái không chừa mảnh giáp. Vậy ta liền chậm đợi hồi âm. Trương Cảnh nhìn lấy chết không nhận thua Lâm lão, khẽ mỉm cười. Lâm lão nhìn lấy Trương Cảnh, trong ánh mắt có chút toát ra một tia hân thưởng. Diệp Trần tiểu tử, chúng ta cũng nhận biết 3 năm. Đúng vậy a, 3 năm. 3 năm ở chung, ta phát hiện tiểu tử ngươi tính cách rất không tệ, rất hợp lão phu khẩu vị, lão phu đưa ngươi một cọc cơ duyên thế nào? Trương Cảnh hơi sững sờ, ngoài ý muốn nhìn lấy Lâm lão. Đưa ta một cọc cơ duyên? Cơ duyên gì? Hắn hỏi. Khụ khụ. Lâm lão sửa sang lại quần áo, cả người cũng biến thành nghiêm túc lên, đương nhiên là một bước lên trời cơ duyên. Một bước lên trời cơ duyên? Còn có chuyện tốt như vậy? Trương Cảnh tò mò nhìn Lâm lão, hẳn là, Lâm lão ngươi chuẩn bị đưa ta một bộ đế kinh, hoặc là một kiện đế khí. Lâm lão nghe vậy, khóe miệng hung hăng co lại, tức giận trừng Trương Cảnh một chút, tiểu tử ngươi còn thật dám nghĩ. Ngươi tại sao không nói trực tiếp để ngươi thành vi đế tôn? Trương Cảnh cười, Lâm lão ngươi không phải nói một bước lên trời cơ duyên sao? đã đều một bước lên trời. Ta đương nhiên dám nghĩ. Đế kinh không có, đế khí cũng không có. Lâm lão trưởng lấy Trương Cảnh, nói ra, có điều, có thể cho ngươi có thể bái nhập một tên tuyệt thế lương sư môn hạ. Đối Côn Khư cổ tinh vô số võ giả mà nói, có thể đã lệ một tên tuyệt thế lương sư, cũng là một bước lên trời. Lâm Thanh Nhi nghe được Lâm lão lời nói, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Trương Cảnh lần này là thật ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Lâm lão vậy mà nghĩ tìm cho mình một cái sư phụ. Tuyệt thế lương sư, ai? Trương Cảnh rất ngạc nhiên Lâm lão tìm cho mình sư phụ đến tột cùng là ai. Lâm lão đoan chính thân thể, bày làm ra một bộ cao nhân phong phạm bộ dáng, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Trương Cảnh nghe vậy, một mặt hồ nghi nhìn lấy Lâm lão, người lão nói tuyệt thế lương sư, sẽ không phải là chính ngươi à? Lâm lão nhìn thấy Trương Cảnh cái kia ánh mắt hoài nghi, không khỏi tức hồn hển. Cũng là lão phu thế nào? Tiểu tử ngươi thế mà không tin lão phu. Lâm lão trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, toàn bộ xấu thạch trai trên không, đột nhiên tiên tượng đại biến, hóa thành óng ánh khắp nơi tinh không. Mà Lâm lão trung quanh, cũng bao quanh từng viên sáng chói tinh thần. Giờ khắc này, Lâm lão dường như hóa thành một tôn chấp trưởng tinh thần thái cổ thần linh, quanh thân tròm sao vần quanh, tản mát ra rồi rào mà mênh mông uy áp. Đại thánh. Trương Cảnh cảm ứng được Lâm lão trên thân cái kia một cỗ thân hợp đại đạo rồi rào uy áp, đồng tử không khỏi có chút co rụt lại. Hắn từ khi biết Lâm lão về sau, liền biết Lâm lão không đơn giản, nhưng không nghĩ qua Lâm lão lại là một vị đại thánh. Đương nhiên, cùng Nga Quang, Hắc Mục đại thánh chờ lâu năm đại thánh so sánh, Lâm lão trên người uy áp liền muốn yếu đi rất nhiều, đại khái cùng thành cầu tương đương. Chương 890, Thần Vương truyền thừa chương 890, Thần Vương truyền thừa thế nào? Lão phu có tư cách đảm đương tuyệt thế lương sư đi. Lâm lão chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Trương Cảnh. Xác thực có tư cách. Trương Cảnh gật một cái. Bất luận một vị nào đại thánh, đều là còn sống truyền kỳ, đảm đương lương sư, chắc chắn có thừa. Ừm. Lâm lão hài lòng nuốt cảm dâu dịa, chợt liếc qua Trương Cảnh, khụ khụ, người khác kia còn không tranh thủ thời gian bài sư. Trương Cảnh mỉm cười nhìn Lâm lão, không hề bị lay động. Nếu như đổi lại đồng dạng người, đối mặt một vị đại thánh chủ động thu đồ, chỉ sợ sẽ nằm xuống liền bái. Nhưng hắn là Trương Cảnh. Hắn là người hay là vương điện người thừa kế, thân kiêm trọng trách, muốn dẫn dắt nhân vương điện một mạch lần nữa quật khởi. Thân phận của hắn không thích hợp bái cái khác đạo thống nhân vi sư. Ngoài ra, hắn cũng không cần lão sư. Hắn chính là mình tốt nhất lão sư. Lâm lão, nhận được ngươi xem lên ta, nguyện ý thu ta làm đồ đệ. Bất quá, tình huống của ta cũng không thích hợp bái sư. Trương Cảnh nói ra. Bên cạnh Lâm Thanh Nhi nghe được Trương Cảnh vậy mà cự tuyệt bái sư, không khỏi gấp, Diệp Trần. Ngươi cũng đã biết, có bao nhiêu người muốn bái ra vi sư đều không có cơ hội. Ngươi cũng đã biết, nếu như cự tuyệt bái ra vi sư, sẽ bỏ qua cái gì? Lâm lão bàn tay giương lên, ngăn lại Lâm Thanh Nhi nói tiếp. Hắn có chút nhíu mày, nhìn chăm chú Trương Cảnh hai mắt, Diệp Trần tiểu tử, ngươi thế nhưng là cho rằng lão phu không xứng làm sư phụ của ngươi. Trương Cảnh liền vội khoát khoát tay, nói ra, Lâm lão, ngươi hiểu lầm. Ta cũng không phải là cho rằng ngươi không có tư cách làm sư phụ ta, mà là ta tình huống thật không thích hợp bái sư. Chỉ bất quá, cái trong nguyên nhân, ta tạm thời không tiện lộ ra. Lâm lão đưa mắt nhìn Trương Cảnh một lát, sau đó cười, tốt, đã ngươi không nghĩ bái sư, lão phu cũng không ép buộc. Đến, chúng ta tiếp tục đánh cờ. Hắn nói xong, liền thu liễm lại khí thế trên người. Trên bầu trời dị tượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ Lâm lão thông cảm. Trương Cảnh có chút thở dài một hơi. Nói thật, Lâm lão đường đường đại thánh, chủ động muốn thu hắn làm đệ tử, trong lòng của hắn vẫn tương đối cảm kích. Hắn cũng không muốn bởi vậy ác Lâm lão. Lâm Thanh Nhi ánh mắt phức tạp nhìn lấy Trương Cảnh, trong lòng thầm nghĩ, Diệp Trần chỉ sợ không biết mình đến tuột cùng cự tuyệt cái gì, về sau nhất định sẽ phải hối hận. Lúc này, một ánh mắt âm ngoan thanh niên mặc áo đen, dọc theo bên dòng suối đường nhỏ đi tới. "Lão sư." "Thanh Nhi sư muội." Thanh niên mặc áo đen này hướng Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi chào hỏi, nhưng đối với ngồi tại Lâm lão đối diện Trương Cảnh, lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Trương Cảnh tại Lâm lão nơi này gặp qua thanh niên mặc áo đen này mấy lần, biết hắn gọi Trình Bản Lý, là Lâm lão đệ con. "Trình sư minh." Lâm Thanh Nhi có chút hướng thanh niên mặc áo đen chắp tay. Lâm lão để cờ xuống, nhìn về phía thanh niên mặc áo đen, cũng không có để ý Trương Cảnh tồn tại, trực tiếp hỏi, "Vạn rằng ngươi trở về, sự tình làm được thế nào?" Thanh niên mặc áo đen nhàn nhạt lườm Trương Cảnh một chút, lập tức cung kính đối Lâm lão nói, "Lão sư, sự tình đã làm xong." "Như vậy cũng tốt, ngươi làm việc, ta luôn luôn yên tâm." Lâm lão hài lòng gật một cái. Trương Cảnh nhìn thấy Lâm lão cùng Trình Bản Lý tựa hồ có chuyện quan trọng thương lượng, liền đứng lên. "Lâm lão, ta còn có nó khác sự tình phải xử lý, liền rời đi trước, ngày sau lại tới nơi này cùng ngươi đánh cờ." "Ha ha, nếu như thế, vậy ngươi liền rời đi trước đi." Trương Cảnh cùng Lâm lão từ biệt về sau, liền rời đi xấu thạch trai. Trình Bản Lý nhìn chằm chằm vào Trương Cảnh bóng lưng, cho đến Trương Cảnh thân ảnh hoàn toàn biến mất. "Lão sư, lai lịch người này không rõ, mấy năm trước đột nhiên xuất hiện tại Thanh Nguyệt Thành, sau đó lại trùng hợp cùng lão sư ngươi tiếp xúc, ta hoài nghi người này là tiên phụ gián điệp. Hắn là cố ý tiếp xúc lão sư ngươi." Trình Bản Lý trên mặt toát ra một tia vẻ âm tàn, không như đệ tử tương người này bắt lại, đối với hắn tiến hành siêu hồn, xem hắn đến cùng có âm mưu quỷ cái gì. Lâm lão nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt nhất biến. "Trình Bản Lý." Lâm lão nghiêm nghị vừa quát, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Trình Bản Lý. Trình Bản Lý sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, cảm giác toàn bộ thiên khung đều giống như sụp đổ đồng dạng, hướng hắn chấn áp mà đến. Sau một khắc, một cỗ như thực chất uy áp quanh ở trên người hắn. Hắn oa một tiếng, cuồn phun một ngụm máu tươi, cả người như là cỗ sao trời bay ngược, liên tiếp đụng nát mấy cái ngọn núi giả. Bạch. Lâm lão thân ảnh như quỷ mị khẽ động, lơ lửng tại Trình Bản Lý phía trên, ánh mắt băng lãnh quan sát Trình Vạn Lý. Trình Vạn Lý nhìn thấy Lâm lão cái kia lạnh lùng chí cực ánh mắt, cảm giác linh hồn của mình đều bị đông cứng, trong lòng sinh ra to lớn sợ hãi. "Lão sư tha mạng." Trình Vạn Lý liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lâm lão quan sát Trình Vạn Lý, thanh âm như băng tuyết lạnh lẽo, "Trình Vạn Lý, ngươi là càng ngày càng làm càn. Lão phu nhìn người tốt, ngươi đều dám vọng động sát tâm. Trong mắt ngươi, nhưng còn có ta cái này lão sư." "Lão sư hiểu lầm." Trình Vạn Lý một bên dập đầu một bên giải thích, "Ta chỉ là nhận vì người này nhận biết lão sư quá trình quá mức trùng hợp mà thôi. Lão sư ngươi chính là chúng ta đấu bộ một mạch lãnh tụ, an nguy của ngươi quan hệ đến chúng ta đấu bộ một mạch tất cả mọi người an nguy, chuyện rất quan trọng, ta mới không thể không suy nghĩ nhiều." Lâm lão nghe được Trình Vạn Lý giải thích, trong đôi mắt hàn ý hơi tiêu mất một chút. "Hừ, Diệp Trần phải chăng có mang dạ tâm, lão phu so ngươi càng rõ ràng. Lão phu quan sát hắn 3 năm, nếu như hắn đối lão phu có mang ác ý, lão phu sớm liền phát hiện, còn cần ngươi nói?" Lâm lão lạnh lùng nói ra. Trình Vạn Lý tiếp tục dập đầu, "Là ta đa tâm. Lão sư pháp nhãn như nước, cái kia Diệp Trần nếu như có mang ác ý, lại làm sao có thể trốn qua lão sư pháp nhãn? Ngươi biết liền tốt." Lâm lão nhàn nhạt nhìn lấy Trình Vạn Lý, "Ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không thể đối Diệp Trần động thủ, nếu không, đừng trách lão phu không niệm tình thầy trò." "Đệ tử minh bạch." Trình Vạn Lý vội vàng nói. "Đứng lên đi." Lâm lão nhàn nhạt vung lên ống tay áo, thôi động một đạo pháp lực, đem Trình Vạn Lý đỡ dậy. Trình Vạn Lý khẽ môi nhếch lên một vệt máu, nhưng sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, tựa hồ không hề để tâm Lâm lão vừa mới trừng trị. Lâm lão nhàn nhạt nhìn lấy Trình Vạn Lý, nói ra, "Ngươi làm việc, ta luôn luôn yên tâm. Nhưng là, ngươi người này cũng quá mức đa nghi, mà lại thủ đoạn quá tàn nhẫn, động một tí muốn tính mạng người. Liền xem như chúng ta đấu bộ một mạch bên trong, không ít người đều đối ngươi lòng sinh bất mãn. Ngươi cái này tính tình, cần phải sửa lại một chút. Tiếp tục như vậy đi xuống, đối chính ngươi không có chỗ tốt." Lão sư giáo huấn đối với. Trình Vạn Lý một bộ nghiêm túc lắng nghe giáo huấn dáng vẻ, đệ tử sau này nhất định đổi. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Lâm lão nhìn Trình Vạn Lý thái độ khiêm tốn, hài lòng gật một cái. Lúc này, Trình Vạn Lý đột nhiên lần nữa tại quỳ rạp xuống Lâm lão trước mặt, "Lão sư, đệ tử đi theo ngươi tu luyện đã có 2.6 năm, học có thành tựu về sau, cũng một mực cẩn trọng cho chúng ta đấu bộ sự nghiệp buôn ba, không dám có một khắc buông lỏng. Đệ tử tự giác có tư cách kế thừa chúng ta đấu bộ một mạch thần vương truyền thừa, còn mời lão sư thành toàn đệ tử, đem thần vương truyền thừa truyền thụ cho đệ tử." Cách đó không xa, Lâm Thanh Nhi nhìn thấy Trình Vạn Lý thỉnh cầu Lâm lão truyền thụ thần vương truyền thừa, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Lâm lão thần sắc cũng đột nhiên trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm quỳ ở trước mặt mình Trình Vạn Lý, một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Lão phu đã nói với ngươi, ngươi không thích hợp kế thừa chúng ta đấu bộ một mạch thần vương truyền thừa. Cũng không phải lão phu cố ý không đem thần vương truyền thừa truyền thụ cho ngươi. Ngươi là lão phu đệ tử thân truyền, lại từ nhỏ theo tại lão phu bên người lớn lên. Nếu như thần vương truyền thừa thích hợp do ngươi kế thừa, lão phu đã sớm truyền thụ cho ngươi. Nói ngươi không thích hợp, ngươi chính là không thích hợp. Ngươi cũng không cần lại đánh thần vương truyền thừa chủ ý. Thế giới con đường ngàn ngàn vạn, thần vương truyền thừa cũng không phải con đường duy nhất, càng không phải là con đường vô địch, ngươi cũng cần phải tìm tới thích hợp bản thân đường." "Tốt, lão phu hôm nay cũng mệt mỏi, chính ngươi lui ra đi." Lâm lão nói xong, vung lên ống tay áo, liền mang theo Lâm Thanh Nhi biến mất. Trình Vạn Lý quỳ trên mặt đất, thật lâu chưa thức dậy, hắn hai tay thành chảo, thật sâu bắt bỏ vào bùn đất bên trong, mà sắc mặt của hắn càng trở nên dữ tợn vô cùng. "Lão quỷ, ta là ngươi đệ tử thân truyền, lại là đấu bộ một mạch xuất sinh nhập tử, làm nhiều chuyện như vậy, ngươi vậy mà hay là không muốn đem thần vương truyền thừa truyền thụ cho ta? Ngươi là muốn đem thần vương truyền thừa truyền cho Diệp Trần người ngoài kia sao?" Trình Vạn Lý nghĩ đến chính mình vừa mới tiến vào xấu thạch trai lúc, Trô đã thấy tình cảnh, sắc mặt liền càng thêm bơ méo. "Cái kia chết lão quỷ vậy mà muốn nhận Trương Cảnh làm đệ tử. Đây là muốn làm cái gì? Là chuẩn bị đem thần vương truyền thừa giao cho Trương Cảnh sao?" "Lão quỷ, thần vương truyền thừa là ta, không ai cướp đi được." Trình Vạn Lý cắn răng nghĩ đến, trong hai mắt lộ hung quang, hắn đứng thẳng mà lên, đột nhiên quay người rời đi. Xấu thạch trai chỗ sâu. "Ra ra, ngươi nghĩ như thế nào muốn thu Diệp Trần làm đệ tử?" Lâm Thanh Nhi nghi hoặc nhìn Lâm lão. "Vì cái gì?" Lâm lão mỉm cười, nói ra, "Ngươi sẽ không phải hoài nghi ra ra ánh mắt ta." "Cái này thật không có." Lâm Thanh Nhi vội vàng lắc đầu, lập tức nói ra, "Ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái mà thôi, coi như Diệp Trần là một tên thiên tài, nhưng cũng không đến mức nhường ra gia động thu đồ chi tâm a." Lâm lão cảm thán nói, "Nếu như là bình thường thiên tài, lão phu tự nhiên là không để trong lòng. Nhưng là Diệp Trần cũng không phải bình thường trên ý nghĩa thiên tài. Lão phu mặc dù có chút nhìn không thấu hắn, nhưng lão phu vô luận nói như thế nào đều là một vị đại thánh. Lão phu có thể cảm ứng được, kẻ này thể chất cùng đạo vô cùng thân cận, lão phu có thể xác định, hắn nhất định có một loại vô cùng cường đại thể chất, thậm chí là chí cường thể chất." Lâm Thanh Nhi nghe vậy, kinh hãi. "Chí cường thể chất? Đây chính là côn cơ cổ tinh thể chất mạnh nhất." Giờ khắc này, nàng minh bạch ra ra mình vì cái gì muốn thu Trương Cảnh làm đồ đệ. Lâm lão tiếp tục nói, "Nếu như vẹn vẹn chỉ là chí cường thể chất, lão phu có lẽ sẽ tâm động, nhưng cũng không đến mức như thế không kịp chờ đợi. Mấy năm qua này, lão phu một mực tại cùng Diệp Trần đánh cờ. Kỳ đạo cùng trận đạo có lớn lao liên quan, thông qua lần lượt đánh cờ, lão phu xác định kẻ này trận đạo tạo nghệ cũng khá kinh người. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta đấu bộ một mạch thần vương truyền thừa, cùng trận đạo liên quan quá lớn. Muốn thu hoạch được thần vương truyền thừa, trận đạo tạo nghệ nhất định phải cao. Nếu không phải như thế, lão phu làm thế nào có thể cự tuyệt ngươi Trình sư huynh?" Lâm Thanh Nhi trừng lớn hai mắt, "Ra ra ngươi muốn thu Diệp Trần làm đồ đệ, là muốn hắn kế thừa chúng ta đấu bộ một mạch thần vương truyền thừa?" Lâm lão gật một cái, "Không tệ. Lão phu xác thực có ý nghĩ như vậy. Chúng ta đấu bộ một mạch chí cường công pháp, chí cường thần thông, còn có chí bảo, toàn bộ đều ẩn chứa tại thần vương trong truyền thừa. Chúng ta đấu bộ một mạch những năm này một mực không cách nào một lần nữa chấn hưng, chính là không có người có thể thu được thần vương truyền thừa. Không có có thần vương truyền thừa, đến lão phu cảnh giới, cơ bản cũng là cực hạn. Bởi vậy, lão phu một mực tại vì thần vương vật truyền thừa sát chuyện người. Chi tiết, Diệp Trần tiểu tử không nguyện ý bái lão phu làm thầy. Chương 891, như mong muốn chương 891, như mong muốn một tháng sau. Tê Hà Biên, một gian tinh thất bên trong, Trương Cảnh hết sức chăm chú nhìn chằm chằm một cái tuyết trắng yêu nhiêu lưng đẹp, đầu ngón tay tại tuyết trắng lưng đẹp trên huy động. Từng sợi sắc bén màu đen qua mang, như sợi tơ đồng dạng quấn quanh ở đầu ngón tay phía trên. Theo đầu ngón tay không ngừng huy động, cái kia từng sợi sắc bén màu đen qua mang, cũng thật sâu khắc họa tại tuyết trắng mịn trên lưng. Lưng đẹp chủ nhân, kịch liệt đau nhức khó nhịn, thỉnh thoảng hừ nhẹ, thân thể khẽ run, giọt giọt mồ hôi theo lưng đẹp trên toát ra, sau đó chảy xuôi xuống. Nhấn lại nữa một chút, liền muốn tốt. Trương Cảnh thấp giọng nói. Lưng đẹp chủ nhân một đầu mái tóc đen nhánh, đều đã ướt đẫm, đại lượng mồ hôi không ngừng dọc theo từng cây mái tóc nhỏ xuống, nàng đã không có khí lực trả lời Trương Cảnh, chỉ hơi hơi gật đầu. Trương Cảnh đầu ngón tay tiếp tục tại tuyết trắng lưng đẹp trên huy động lấy, sắc bén màu đen quang mang tại đầu ngón tay hắn phun ra nuốt vào, tại lưng đẹp trên phát họa ra từng đạo huyền ảo màu đen vết tích. Hoàn thành. Một lát sau, Trương Cảnh đột nhiên đưa tay, mà cái kia tuyết trắng yêu nhiêu mị trên lưng thì nổi lên một đầu cựu đầu xà bóng mờ. Cái kia cựu đầu xà bóng mờ, tựa như là vật sống đồng dạng, có chút dãy rủa, phát ra một chút âm u băng lãnh ba động. Toàn bộ tinh thất đều biến đến âm u băng lãnh xuống tới. Lưng đẹp chủ nhân co quắp ngã trên mặt đất, miệng lớn hô hấp lấy, một lát sau mới khó khăn xoay đầu lại, lộ ra một tấm lớp đầy mị hoặc mặt. Chủ nhân, thành công không? Xà tán nhân mị nhãn như tơ nhìn lấy Trương Cảnh. Thành công. Trương Cảnh thưởng thức một lần lưng đẹp trên cựu đầu xà bóng mờ, mỉm cười đối xà tán nhân nói ra, tướng Liêu xà thân chín đầu, chính là thượng cổ hung thần, khắc nước thành trạch, thổ vụ thành trướng, là nhường thái cổ thần linh cũng nhức đầu đại hung. Mà bản thể của ngươi chính là thực cốt độc xà. Tương Liêu trận trang, cùng thể chất của ngươi 10 phần phù hợp. Có cái này tương Liêu trận trang về sau, thực lực của ngươi đều sẽ bạo tăng. Mà lại, tương Liêu trận trang còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến huyết mạch của ngươi, nhường huyết mạch của ngươi hướng tương Liêu phương hướng tiến hóa. Xà tán nhân nghe được Trương Cảnh miêu tả, trong lòng rất là kích động cùng mừng rỡ, đa tạ chủ nhân thay ta khắc họa tương Liêu trận trang. Xà tán nhân bản thể, vì thực cốt độc xà. Thực cốt độc xà, đặt ở Cửu Châu giới, được cho một loại thiên phú sinh linh hết sức mạnh mẽ. Thế mà, đặt ở Côn Khư cổ tinh, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Côn Khư cổ tinh bên trong, chủng tộc mạnh mẽ cùng sinh linh nhiều lắm, thực cốt độc xà chỉ có thể coi là một loại phổ thông sinh linh. Xà tán nhân đi tới Côn Khư cổ tinh về sau, nàng liền phát hiện thiên phú của mình cùng tiềm lực đều quá bình thường, xa kém xa cùng những thiên tài kia sinh linh so sánh. Nếu như không phải cùng đúng rồi chủ nhân, công pháp, thần thông, tài nguyên, bảo vật, hết thảy cũng không thiếu, nàng muốn tấn thăng địa sát cảnh cũng khó khăn, chỗ nào có thể giống như bây giờ, trở thành một tôn hỗn động chân nhân. Bất quá, tấn thăng hỗn động chân nhân về sau, nàng phát hiện mình tiềm lực cơ hồ hao hết, cho dù có Trương Cảnh cung cấp công pháp thần thông cùng tài nguyên tu luyện, tốc độ tăng lên cũng càng ngày càng chậm. Cái này khiến nàng trong lòng phi thường bất an. Nàng không phải lo lắng cho mình về sau không thể tiếp tục mạnh lên, mà chính là lo lắng cho mình theo không kịp Trương Cảnh bước chân. Trương Cảnh cảnh giới càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh. Nếu như nàng một mực dậm chân tại chỗ lời nói, cái kia nàng sau này đối Trương Cảnh còn có cái gì giá trị? Hiện tại có dạng Liêu trận trang, lòng tin nàng một lần nữa trở về. Chủ nhân. Xà tán nhân nhìn chăm chú Trương Cảnh hai mắt, bị nhãn như tờ, làn thu thủy dập dờn, người đối thiếp thân tốt như vậy, thiếp thân không thể báo đáp. Nàng ánh mắt dường như dính trên người Trương Cảnh, bộc lộ nóng rực cùng lưu luyến si mê, nhiều năm trước tới nay, một mực tích lũy trong lòng nàng tình cảm, giờ phút này như núi lửa giống như bạo phát. Cái này một cái trong tĩnh thất đúng lúc chỉ có hai người bọn họ, mà lại không khí bây giờ nhiều ít có chút mờ. Đây đối với xà tán nhân mà nói, quả thực là cầm xuống Trương Cảnh cơ hội trời cho, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Xà tán nhân nói, liền đột nhiên đứng dậy, thuận tiện đem che chắn tại trước người quần áo kéo xuống, đem nàng cái kia thức tha huyền chuyển tuyết trắng thân thể, hoàn toàn biểu hiện ra tại Trương Cảnh trước mặt. Sau đó, không đợi Trương Cảnh phản ứng lại, nàng liền nhào vào Trương Cảnh trong ngực, cũng lấy như rắn nước hai tay, quấn quanh ở Trương Cảnh trên cổ, gợi cảm mà ở mức môi đỏ, trực tiếp khắc ở Trương Cảnh trên môi. Trương Cảnh nao nao, lập tức thở dài một hơi, ngươi đây là lại là cần gì chứ? Xà tán nhân không nói gì, nàng hai tay đem Trương Cảnh cổ ôm càng chặt hơn, ánh mắt mê ly mà cùng nhiệt, môi của nàng dùng lực gần sát Trương Cảnh môi, đầu lưỡi linh xả một dạng tại Trương Cảnh giữa răng môi quét sạch. Trương Cảnh đã sớm biết xà tán nhân đối tình cảm của mình. Những năm gần đây, xà tán nhân một lần lại một lần hướng hắn cho thấy tiếng lòng, hắn đều một lần lại một lần cự tuyệt. Hắn cũng không phải thật ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hắn chẳng qua là cảm thấy xà tán nhân là thuộc hạ của mình, hắn chưa nghĩ ra cải biến quan hệ sau về sau làm sao ở chung. Không nghĩ tới, xà tán nhân thủy chung chăm chỉ không ngừng. Thôi. Trong lòng Trương Cảnh cảm thán một tiếng, nhẹ nhàng buông ra hàm răng, nhất thời một đầu linh xà giống như đầu lưỡi liền tiến vào trong miệng của hắn, mà hắn hai tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy xà tán nhân cái kia như xương như tuyết tuyển chuyển thân thể. Xà tán nhân phát giác Trương Cảnh cử động, đồng tử trong nháy mắt có chút phóng đại, vui sướng giống như là thủy triều theo sâu trong đáy lòng vươn ra. Chợt khoe mắt nàng có chút thở bước, hai giọt nước mắt theo nàng cái kia mỹ lệ trên gương mặt trượt xuống. Nàng khóc, yêu một người rất mệt mỏi, yêu một người chậm chạp không chiếm được đáp lại mệt mỏi hơn, thích một người lại bị một lần lại một lần cự tuyệt về sau càng là khổ không thể tả. May ra, gần tới 20 năm, nàng rốt cuộc đã đợi được kết quả nàng muốn. Đây hết thảy đều đáng giá. Nàng hai tay đem Trương Cảnh cổ ôm càng chặt hơn, thân thể của nàng cũng cùng Trương Cảnh thân thể dán càng chặt hơn, nàng nóng rực, cuồng nhiệt, điên cuồng hôn Trương Cảnh, nàng hận không thể cùng Trương Cảnh hòa làm một thể. Trương Cảnh nhìn đến xà tán nhân trên gương mặt trượt xuống nóng ánh nước mắt, cảm thụ được xà tán nhân cái kia gần như cử động điên cuồng, trong nháy mắt minh bạch tâm cảnh của nàng. Hắn không nói gì nữa, chỉ là đồng dạng cuồng nhiệt đáp lại. Hai bóng người rất nhanh liền trọng chồng ở cùng nhau, sau đó cuốn quanh, lan lộn, toàn bộ tính thất đâu cũng có dấu vết của bọn hắn. Nửa ngày sau, mây tan mưa cạnh, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cùng thỏa mãn xà tán nhân ôm Trương Cảnh eo, đầu gối lên Trương Cảnh trên cánh tay, si ngốc mà cười. Ngươi cười cái gì? Trương Cảnh nhìn lấy xà tán nhân. Xà tán nhân mị nhãn như tơ nhìn Trương Cảnh một chút, đầu rời bỗng lúc đích, cải biến một xuống vị trí, gối lên Trương Cảnh trên bờ vai, rắn vào Trương Cảnh bên hai. Thiếp thân đây là vui vẻ. Xà tán nhân một mặt hạnh phúc nói, thiếp thân đợi nhiều năm như vậy, cuối đợi đến chủ nhân ngươi nguyện ý tiếp nhận ta, thiếp thân rốt cục như nguyện. Rất vui vẻ. Vui vẻ là được rồi. Trương Cảnh nhẹ khẽ vuốt vuốt xà tán nhân mái tóc, nhưng trong lòng nghĩ đến làm sao tăng lên xà tán nhân thiên phú cùng tiềm lực. Trước kia, xà tán nhân chỉ là thuộc hạ của hắn, hắn dụng tâm bồi dưỡng là có thể. Sau cùng, vô luận xà tán nhân có thể đạt tới trình độ nào, hắn đều không thẹn lương tâm. Nhưng bây giờ, xà tán nhân đã thành nữ nhân của hắn, ý nghĩ của hắn một cách tự nhiên liền phát sinh biến hóa. Hắn cũng muốn nàng tại con đường võ đạo trên đi được càng xa. Tạm thời không có biện pháp quá tốt. Bất quá, tương liếu trợ trang, nên cũng đầy đủ trèo chống nàng tu luyện đến vấn đạo cảnh. Đến mức về sau, đến tiếp sau lại nghĩ biện pháp đi. Trương Cảnh nghĩ như vậy, mở ra giao diện thuộc tính. Linh văn trợ trang, thập tứ giai, 01500 vạn, cấp 13 thập tứ giai, điểm nghệ thuật 21 vạn 3000, 3 vạn. Vừa mới thay xà tán nhân khắc họa xong tương liếu trận trang về sau, linh văn trận trang theo cấp 13 tấn thăng đến thập tứ giai, mà hắn điểm nghệ thuật cũng tăng lên 3 vạn. Thông qua giao diện thuộc tính tấn cấp thánh nhân cảnh, cần 20 vạn điểm nghệ thuật. Ta hiện tại điểm nghệ thuật hiện tại đã đủ. Trương Cảnh trong lòng thầm đủ, hai mắt bên trong bắn ra lượng đạo tinh quang. Chương 892, không biết tự lượng sức mình. Chương 892, không biết tự lượng sức mình. Trương Cảnh cùng xà tán nhân theo trong tĩnh thất đi ra lúc, xà tán nhân thân mật kéo Trương Cảnh cự tay, sắc mặt đỏ phớt phớt, giữa lông mày toát ra một chút tâm nguyện được đền bù vui sướng. Các ngươi đây là Tiểu Dực, Lôi tán nhân, Ngưu tán nhân, Cô tán nhân, bọn người mở to hai mắt nhìn. Cơ Thừa Nghiệp cùng Kim Mộc Kiều đều ở bên ngoài tìm hiểu tin tức, không phải vậy, bọn hắn nhìn thấy một màn này, nhất định cũng sẽ giật nảy cả mình. Khụ khụ. Trương Cảnh mỉm cười, liền như là các ngươi trong tưởng tượng như thế. Chúng ta quan hệ phát sinh một chút biến hóa. Xà tán nhân ngọt ngào cười một tiếng, thoải mái nói ra, sau này thiếp thân cũng là chủ nhân người. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng xà tỷ tỷ, Đường Gián Hữu. Tiểu Dực đám người nhất thời hào hào hướng Trương Cảnh cùng xà tán nhân chúc mừng. Tiểu Dực bọn người nhìn lấy xà tán nhân mặt mũi tràn đầy ngọt ngào bộ dáng, đều thay xà tán nhân cảm thấy vui vẻ. Bọn hắn đã sớm rõ ràng xà tán nhân đối Trương Cảnh tâm tư, cũng rõ ràng xà tán nhân những năm này đắng chắt cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn cùng xà tán nhân là sớm nhất một nhóm đi theo tại Trương Cảnh người bên cạnh, đi cùng Trương Cảnh cùng nhau xuất sinh nhập tử. Bọn hắn sớm đã đem xà tán nhân xem vì người nhà của mình. Hiện tại nhìn thấy xà tán nhân cùng Trương Cảnh rốt cục tu thành chính quả, bọn hắn đương nhiên vui vẻ. Ta linh văn trận trang mức độ có đột phá mới, tiếp đó ta giúp các ngươi thay đổi hoàn toàn mới linh văn trận trang. Trương Cảnh đối Tiểu Dực đám người nói. Tiểu Dực bọn người đều mừng rỡ không thôi. Những năm gần đây, trên người bọn họ đều có Trương Cảnh bàn cho linh văn trận trang, vô cùng rõ ràng một cái cường đại linh văn trận trang mang tới chỗ tốt. Dùng 3 ngày thời gian, Trương Cảnh cho Tiểu Dực bọn người minh khắc càng hoàn toàn mới càng mạnh cường đại linh văn trận trang. Một ngày này, một sợi tóc tơ giống như kiếm khí màu vàng nóng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dừng ở Trương Cảnh trước mặt, sau đó hóa thành một đạo cỡ ngón tay màu vàng kiếm ảnh. Đây là Kim Mộng Tiểu Kim kiếm truyền thư. Tiểu Dực bọn người nhìn thấy cái kia một đạo kim sắc kiếm ảnh, ánh mắt cũng hơi ngưng tụ. Kim kiếm truyền thư, đây là kim tộc bí thuật, có thể thông qua một sợi kiếm khí, tại trăm vạn dặm bên trong nhanh chóng truyền tin. Hẳn là Kim Mộng Tiểu có phát hiện gì. Trương Cảnh trong lòng hơi động, thôi động một sợi thần thức, bao trùm màu vàng kiếm ảnh. Chủ nhân, ta cùng nhỏ nhận nghề tại trời sơn đồi một vùng thấy được rất nhiều tiên phủ kỵ sĩ ẩn hiện, chúng ta tìm hiểu về sau, phát hiện bọn hắn ngay tại vùng này lùng bắt Bạch Liên Ngọc cùng Bạch Liên Thánh giáo võ giả. Kim Mộng Tiểu thanh âm tại Trương Cảnh trong đầu vang lên. Trương Cảnh ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, lúc này đứng lên. Chủ nhân, tình huống như thế nào? Tiểu Dực bọn người hào hào nhìn về phía Trương Cảnh. Kim Mộng Tiểu cùng nhận nghề tại trời sơn đồi một vùng tìm hiểu Bạch Liên Ngọc tin tức, chúng ta lập tức tiến về trời sơn đồi. Trương Cảnh nói, phất ống tay áo một cái, liền thôi động một đạo pháp lực bao trùm Tiểu Dực cùng tứ đại tán nhân, sau đó dựng lên một băng, hướng trời sơn đồi phương hướng bay đi. Trời sơn đồi ở vào Thanh Nguyệt Thành đông nam phương hướng khoảng 100 vạn dặm, là Thanh Nguyệt Thành bốn phía địa ngục một cái so sánh có tên tán tu tụ tập nơi. Rất nhiều không môn không phái võ giả đều tại trời sơn đồi kiến tạo độc phủ. Trương Cảnh lo lắng đi trễ Bạch Liên Ngọc sẽ bị tiên phủ người làm hại, bởi vậy đi đường đi rất gấp, đảo mắt liền cách xa Thanh Nguyệt Thành mấy ngàn dặm. Đột nhiên, một đầu tinh quang xiềng xích theo bên ngoài mấy chục dặm hướng Trương Cảnh điện xạ mà đến. Cái kia tinh quang xiềng xích phía trên vô số phủ văn xen lẫn, tản ra một chút cường đại pháp tắc ba động. Có thánh nhân tập kích. Tiểu Dực bọn người nhìn thấy cái kia một đầu đột nhiên xuất hiện tinh quang xiềng xích, sắc mặt đều hơi đổi. Bọn hắn đi theo ở bên người Trương Cảnh thời gian dài, cũng được chứng kiến rất nhiều thánh nhân động thủ tình cảnh. Bởi vậy, một chút người liền nhận ra cái kia một đầu tinh quang xiềng xích phía trên ẩn chứa thánh nhân quy tắc lực lượng. Có ý tứ, ta tại Thanh Nguyệt Thành ẩn cư 3 năm này, chưa từng có bại lộ qua thân phận, lại còn có người tập kích ta. Trương Cảnh cười nhạt một tiếng, đối với cái kia một đầu hướng mình điện xạ mà đến tinh quang xiển xích, con ngón đúng ra. Đương, một cỗ hắc ám nặng nề thần lực, theo Trương Cảnh đầu ngón tay bắn ra, cái kia một đầu tinh quang xiển xích, trực tiếp đứt gãy thành vô số đoạn. Bạch. Trương Cảnh thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, chớp mắt vượt qua hơn 10 dặm, xuất hiện tại một vệ thần quang phụ thân ảnh trước mặt. Trương Cảnh ánh mắt có chút ngưng tụ, trong mắt hiện lên một tia kim quang, nó ánh mắt hữu xuyên thấu bao phủ tại cái này một bóng người chi trên thần quang, thấy được nó hình dáng. Bất quá, nhìn đến cái này một bóng người hình dáng lúc, Trương Cảnh lại cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Người này lại là Trình Văn Lý. Trình Văn Lý, người ta không oán không kiểu, ngươi vì sao tập kích ta? Trương Cảnh lạnh lùng nói. Cái gì? Hắn là Trình Văn Lý? Tiểu Dực bọn người đều khiếp sợ nhìn lấy cái kia một bóng người. Trương Cảnh cùng Lâm lão thường xuyên lui tới, Tiểu Dực mấy người cũng thường xuyên đi theo Trương Cảnh bái phòng Lâm lão. Bọn hắn cũng biết Lâm lão có một cái đệ tử gọi Trình Vạn Lý. Trình Vạn Lý vì sao lại tập kích chủ nhân? Tiểu Dực chờ người trong lòng đều tràn đầy sự khó hiểu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Cảnh cùng Dừng lão quan hệ tốt như vậy, Trình Vạn Lý làm Lâm lão đệ con, hẳn là cùng Trương Cảnh quan hệ không tệ mới đúng. Coi như Trình Vạn Lý cùng Trương Cảnh quan hệ đồng dạng, cũng cần phải không đến mức xuất thủ tập kích Trương Cảnh. Trình Vạn Lý tản ra bao phủ ở trên người thần quang, hắn khiếp sợ nhìn lấy Trương Cảnh. Cho tới nay, hắn đều cảm giác Trương Cảnh có chút nhìn không thấu, nhưng hắn cũng không có làm sao đem Trương Cảnh để ở trong lòng. Hắn mặc dù không biết Trương Cảnh, nhưng hắn lại từng hạ xuống hung công phu, hiểu qua côn cư cổ tình các đại thế lực thánh nhân. Tại hắn hiểu rõ trong những người này, căn bản không có một cái gọi Diệp Trần người. Bởi vậy, hắn cho rằng Trương Cảnh hẳn là nắm giữ một loại nào đó đặc thù ẩn tàng khí cơ bí thuật người, nhưng thực lực chân chính cũng là bình thường, chí ít không sẽ đạt tới thánh nhân cảnh. Đến mức đại thánh, cái kia càng không có thể. Bất kỳ một cái nào đại thánh, đều là danh động thiên hạ đại nhân vật, hắn không thể nào không biết. Dựa vào trở lên nhận biết, hắn cho là mình xuất thủ tập kích Trương Cảnh, nên có thể rất nhẹ nhàng đem Trương Cảnh đánh giết. Thế mà, hắn không nghĩ tới công kích của hắn thế mà bị Trương Cảnh dễ dàng liền đánh tan, mà lại Trương Cảnh còn nhận ra thân phận của hắn. Diệp Trần, không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Trình Vạn Lý ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Trương Cảnh, lạnh lùng nói ra, xem ra lão quỷ kia cũng biết lai lịch của ngươi, lúc này mới nghĩ thu ngươi làm đồ, còn chuẩn bị đem thần vương truyền thừa truyền cho ngươi. Nói đến đây, trên người hắn toát ra như thực chất sắc cơ. Thần vương truyền thừa là hắn, ai cũng không thể cướp đi. Trương Cảnh nghe vậy, cau mày nhìn lấy Trình Vạn Lý, Trình Vạn Lý tập kích hắn, chẳng lẽ cùng Lâm lão nghĩ thu hắn làm đồ có quan hệ? Mà theo Trình Vạn Lý trong lời nói, hắn mơ hồ đoán được Lâm lão một số dụng ý chỉ là thần vương truyền thừa đến tuột cùng là cái gì. Hắn không rõ ràng lắm. Thần vương truyền thừa là cái gì? Trương Cảnh trực tiếp hỏi. Trương Cảnh nâng lên thần vương truyền thừa, trong nháy mắt chạm đến Trình Vạn Lý thần kinh nhạy cảm, trên người hắn chỗ phát ra sát ý càng thêm nồng đậm. Diệp Trần, thần vương truyền thừa là ta. Ngươi dám ngấp nghé thần vương truyền thừa, ngươi đang tìm cái chết. Trình Vạn Lý sắc mặt nhăn nhó gào thét, giống như là một đầu nổi điên dã thú, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra cuồn cuộn thần quang, lít nhá lít nhít tinh quang xiển xích từ trên người hắn lan tràn mà ra. Vô số đầu tinh quang xiển xích, ngang dọc xen lẫn, như là một tấm vong lớn đồng dạng, bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Giờ khắc này, cái này một tấm to lớn lưới lớn, liền hướng Trương Cảnh bao khỏa mà đi. Không nghĩ giải thích sao? Thôi, vậy liền đi chết đi. Trương Cảnh lật bàn tay một cái, liền lấy ra Trạm Tiên kiếm. Sau một khắc, hắn liền tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái, cả người hóa thành một đạo dung động bạch kim kiếm ảnh. Bạch kim kiếm ảnh chấn động, trong nháy mắt hóa thành một đạo thần thức đều khó mà bắt được ảnh, hướng Trình Vạn Lý cắt chém mà đi. Phúc. Trình Vạn Lý còn không có phản ứng lại, liền bị bạch kim kiếm ảnh xẹt qua thân thể. Trình Vạn Lý thân thể lúc này liền cứng đờ, mà cái kia một đầu bao phủ xuống lưới lớn, tới gần Trình Vạn Lý cái này một bên sở hữu tinh quang xiển xích đều ào ào đứt gãy. Sau đó, Trình Vạn Lý thân thể cũng phân chia thành hai nửa. Ha ha, chỉ bằng hắn cũng muốn giết chủ nhân, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Tiểu Dực bọn người đều cười lạnh nhìn lấy thân thể phân vỡ thành hai mảnh Trình Vạn Lý, tựa như là đang nhìn một tên hề. Bất quá, Trình Vạn Lý thân thể rất nhanh liền sụp đổ vì một chùm tinh quang. Từng tới chỉ là một đạo hóa thân sao? Trương Cảnh có chút nhíu nhíu mày, liền mang theo Tiểu Dực bọn người tiếp tục hướng trời sườn đổi phương hướng tiến đến. Đối với hắn mà nói, Trình Vạn Lý chỉ là không có ý nghĩa nho nhỏ chướng ngại mà thôi, căn bản không đáng hắn để ở trong lòng. Hiện tại, vẫn là mau chóng đi trời sườn đổi tìm tới Bạch Liên Ngọc trọng yếu nhất. Tiên phủ người ngay tại trời sườn đổi một vùng lùng bắt Bạch Liên Ngọc, nếu như hắn đi trễ, nói không chừng Bạch Liên Ngọc đã bị tiên phủ người bắt lấy. Đến mức Trình Vạn Lý, chờ hắn trở về Thanh Nguyệt Thành về sau, thuận tay giải quyết là được. Thanh Nguyệt Thành, một tòa trong sân, Trình Vạn Lý thu đến hóa thân truyền về ký ức. Đồng tử trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim, trên mặt khống chế không nổi toát ra sợ hãi thật sâu chi sắc. Hắn tinh thần hóa thân, thế mà bị Trương Cảnh miểu sát. Phải biết, hắn tinh thần hóa thân, thế nhưng là hắn sử dụng đấu bộ hạch tâm bí pháp ngưng tụ, hắn thực lực không so hắn tự thân yếu bao nhiêu. Như vậy, Trương Cảnh đã có thể miểu sát hắn tinh thần hóa thân, tự nhiên cũng có thể miểu sát hắn. Đáng chết, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Trình Vạn Lý sắc mặt nhăn nhó mắng, trên mặt vẻ sợ hãi càng phát ra mấy liệt. Trương Cảnh đã biết thân phận của hắn. Như vậy chờ Trương Cảnh trở về Thanh Nguyệt Thành về sau, hắn còn có đường sống sao? Lão quỷ, Diệp Trần, đều là các ngươi bức ta. Trình Vạn Lý cắn răng tự nói lấy, hai mắt toát ra từng cái giữ tợn tơ máu. Một lát sau, hắn hai mắt bên trong lộ hung quang, trong lòng của hắn làm ra một cái quyết định. Chương 893, gặp lại Bạch Liên Ngọc. Chương 893, gặp lại Bạch Liên Ngọc. Thiên Đoạn Nhai Sơn Mạch, kéo dài mười mấy vạn dặm, là trung vực một chỗ so sánh có tên tán tu tụ tập nơi. Rất nhiều tán tu đều muốn động phủ xây dựng ở Thiên Đoạn Nhai Sơn Mạch. Một cái ẩn nấp đơn sơ trong động phủ, một cái nữ tử áo trắng ngồi xếp bằng trong đại sảnh trên bộ đoàn. Nàng mặc trên người hơi mở màu trắng lụa mỏng, bên trong mặc một bộ chặt chẽ màu đỏ áo ngắn, hoàn toàn không cách nào che lấp to thẳng, bụng dưới loa lổ, phía trên hoa văn một đóa nhỏ nhắn tinh xảo bạch liên. Nữ tử này dung mạo cực kỳ diễm lệ, đôi mắt giống như thâm thúy hồ nước, sóng ánh sáng liêm diễm, dường như có thể câu người tâm phách. Đây là một cái tập thánh khiết cùng mỹ hoặc là một thể nữ tử, để cho người ta rất dễ dàng sinh ra nguyên thủy bản năng. Cô gái mặc áo trắng này, tức Bạch Liên Ngọc. Liên Ngọc, tiên phủ chó săn, cái mũi quá linh nghiệm, chúng ta đã bị bọn hắn phát hiện. Một cái áo đen lão phụ, sắc mặt âm trầm nói, tiên phủ kỵ sĩ, ngay tại trắng trận điều tra Thiên Đoạn Nhai Sơn Mạch, ta đoán chừng bọn hắn không bao lâu nữa liền sẽ tìm được chúng ta nơi này. Liên Ngọc, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi Thiên Đoạn Nhai Sơn Mạch. Chỉ sợ vẹn vẹn rời đi Thiên Đoạn Nhai Sơn Mạch còn chưa đủ, còn nhất định phải rời đi trung vực. Tiên phủ tổng bộ liền tại trung vực, chúng ta nếu như tiếp tục lưu lại trung vực, sớm muộn cũng sẽ bị tiên phủ người tìm tới. Một cái râu đen đại hán, một cái cao gầy trung niên, còn có một cái thải y liễu nữ tử, đều thần thái khẩn trương nhìn về phía Bạch Liên Ngọc, chờ đợi Bạch Liên Ngọc quyết định. Bạch Liên Ngọc nhìn thoáng qua bên người áo đen lão phụ, lại liếc mắt nhìn râu đen đại hán, cao gầy trung niên, thải y liễu nữ tử ba người, thở dài một hơi, lão sư bị tiên phủ bắt vào Nhân Vương Điện tổ địa ngục giam về sau, sinh tử chưa biết, chúng ta cũng đang một mực nghĩ biện pháp giải cứu lão sư. Hiện tại các vị khuyên ta rút lui, là chuẩn bị từ bỏ giải cứu lão sư sao? Áo đen lão phụ bọn người nghe vậy, sắc mặt đều hơi đổi. Một lúc lâu sau, áo đen lão phụ mới lên tiếng, Liên Ngọc, không phải chúng ta không muốn cứu Tố Cáo Tỏa, chỉ là cái kia một chỗ ngục giam có tiên phủ Hắc Ngục Đại Thánh tọa chấn, lấy thực lực của chúng ta muốn theo Hắc Ngục Đại Thánh trông giữ dưới đem thủ tọa cứu ra, hy vọng cực kỳ xa vời. Mà bây giờ chúng ta lại bị tiên phủ người phát hiện tung tích, chúng ta nếu như không mau rời khỏi, cái kia cũng sẽ chỉ bị tiên phủ bắt gọn trong một mẻ. Mặc Lao nói đúng, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, chẳng những không cách nào giải cứu thủ tọa, ngược lại liền liền chính chúng ta cũng sẽ bị tiên phủ người bắt lấy, không bằng đi trước rút lui. Dâu đen đại hán, cao gầy trung niên, thải y liễu nữ tử ảo ảo mở miệng thuyết phục. Bạch Liên Ngọc nghe vậy, trong lòng cảm thấy một trận vô lực, nàng trầm ngâm một lát, liền chuẩn bị đồng ý áo đen lão phụ đám người đề nghị. Oeng, đúng lúc này, toàn bộ động phủ đột nhiên ầm vang chấn động. Bạch Liên Ngọc đám người sắc mặt nhất biến, thần thức quét qua, trong nháy mắt ngay tại động phủ bên ngoài phát hiện rất nhiều tiên phủ kỵ sĩ. Không tốt, bọn hắn đã tới. Bạch Liên Ngọc chờ người thất kinh. Oeng, lại là một trận kinh thiên động địa vang lên ầm ầm, toàn bộ động phủ đột nhiên từ giữa đó nứt ra, phân chia thành hai nửa. Một đạo sáng chói ánh nắng, theo vết nứt bên trong chiếu vào. Ba 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 ba. Từng cái tiên phủ kỵ sĩ xuất hiện tại trên cái khe không, lạnh lùng quan sát Bạch Liên Ngọc bọn người. Bạch Liên Ngọc, rốt cuộc tìm được ngươi. Tiên phủ kỵ sĩ thống lĩnh nhìn thấy Bạch Liên Ngọc thân ảnh, trên mặt toát ra một tia cười lạnh. Lập tức, hắn lạnh lùng vung tay lên, đối đông đảo tiên phủ kỵ sĩ hạ lệnh, bắt lấy bọn hắn. Đông đảo tiên phủ kỵ sĩ, lúc này khống chế lấy cự đại hắc hổ, đáp xuống. Từng đầu hùng tráng hắc hổ, trong miệng truyền ra kinh thiên động địa tiếng hổ gầm, cả sơn động trực tiếp bị âm ba chấn vỡ. Bạch Liên Ngọc mấy người cũng triệt để bại lộ tại đông đảo tiên phủ kỵ sĩ trước mắt. Đi. Áo đen lão phụ, râu đen đại hán, cao gầy trung niên, thải y liễu nữ tử kia chớp xuất kích, đánh giết trong chớp mắt 6 cái tới gần bọn hắn tiên phủ kỵ sĩ cùng bọn hắn tọa hạ hắc hổ. Sau đó, bọn hắn mang theo Bạch Liên Ngọc thoát khỏi vòng đây, hướng nơi xa bỏ chạy. Còn muốn đào tẩu? Tiên phủ kỵ sĩ thống lĩnh thanh âm trong hư không vang lên, lập tức một thanh hắc kim chiến kích bạch phá bầu trời, giống như một tia chớp màu đen giống như hướng Bạch Liên Ngọc bọn người quét tới. Tia chớp màu đen những nơi đi qua, hư không xuất hiện mảng lớn và mèo. Phúc. Dâu đen đại hán bị hắc kim chiến kích đánh trúng, cả người trong nháy mắt bạo vì một chùm mưa máu. Sở Nham bên cạnh cao gầy trung niên cùng thải y yển nữ tử phẫn nộ gào rú. Sở Nham trưởng lão, Bạch Liên Ngọc cũng tức giận hô to. Ồ, lúc này cái kia vừa mới đánh giết hắc hồ con đại hán hắc kim chiến kích đột nhiên phương hướng nhất chuyển, liền hướng lân cận thải y yển nữ tử đánh tới. Thải y yển nữ tử quá sợ hãi, vội vàng thôi động phòng ngự thần thông, một đạo to lớn Bạch Liên tại nàng ngoài thân nở rộ, tầng tầng cự cánh hoa lớn đem thải y yển nữ tử bao khỏa ở giữa. Thế mà làm cái kia hắc kim chiến kích chạm đến cánh hoa lúc, cái kia từng mảnh cánh hoa trong nháy mắt chôn vùi, thậm chí thì liền cánh hoa chỗ hư không đều chôn vùi vì hư vô. Trong nháy mắt, hắc kim chiến kích liền đi tới thải y yển nữ tử trước mặt. Thải y yển nữ tử tái bút lúc tế ra một cái tấm chắn, nhưng tấm chắn lại như là bã đậu đồng dạng bị hắc kim chiến kích nhẹ nhõm xé rách. Thải y yển nữ tử nhìn đến gần trước người hắc kim chiến kích, trong mắt lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Cố Thanh, áo đen lão phụ nộ hống, vung vẩy một đầu roi dài, hướng hắc kim chiến kích quấn quanh mà đi. Bất quá, một thanh bảo kiếm bay xéo mà tới, chạm tại roi dài phía trên, đem roi dài chém bay. Bạch Liên Thánh giáo Mặc Lăng Huệ, lão phu đến chiếu cố ngươi. Một tia sáng tím lượn lờ áo bảo tím lão giả, tay cầm bảo kiếm, hướng áo đen lão phụ giết tới đây. Mà bị áo bảo tím lão giả cái này một đám nhiễu, áo đen lão phụ đối thải y liễu nữ tử giải cứu liền thất bại, thải y liễu nữ tử trực tiếp bị hắc kim chiến kích xuyên qua, chết oan chết uổng. Hai đại trưởng lão tiếp liền bỏ mình, Bạch Liên Ngọc, áo đen lão phụ, cao gầy trung niên đều tức giận không thôi, nhưng lại ý thức được tình thế nghiêm trọng tính. Chúng ta đi. Áo đen lão phụ ý thức được nguy cơ, bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo, cưỡng ép đem áo bảo tím lão giả đánh bay đến nơi xa. Sau đó hai tay phân biệt bắt lấy Bạch Liên Ngọc cùng cao gầy trung niên, liền chuẩn bị mang lấy bọn hắn hướng nơi xa phi độn mà đi. Thế mà, không đợi áo đen lão phụ khởi hành, tiên phủ kỵ sĩ thống lĩnh liền khống chế lấy như ngọn núi lớn nhỏ hắc hổ ngăn cản tại trước mặt bọn hắn. Sau đó, áo bào tím lao giả cùng rất nhiều tiên phủ kỵ sĩ cũng từ chung quanh vây quanh đến. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ trốn, hoặc là thuốc thủ chịu trói, hoặc là chết. Tiên phủ kỵ sĩ thống lĩnh lạnh lùng quét mắt Bạch Liên Ngọc bọn người, trong tay hắc kim chiến kích dâng lên, bộc phát ra một cỗ hung manh chí cực lực lượng, trực tiếp đem trên bầu trời một đóa bạch vân chấn vỡ. Áo bào tím lao giả không nói gì, chỉ là cùng rất nhiều tiên phủ kỵ sĩ cùng một chỗ lấy khí cơ, một mực khóa chặt Bạch Liên Ngọc bọn người. Xong. Bạch Liên Ngọc, áo đen lão phụ, cao gầy trung niên trong mắt ba người đều toát ra một tia tuyệt vọng. A a a, đột nhiên, từng tiếng kêu thảm tại đông đảo tiên phủ kỵ sĩ bên trong vang lên. Bạch Liên Ngọc bọn người hơi sững sờ, liền gặp được từng cái tiên phủ kỵ sĩ liền dẫn bọn hắn tọa hạ tọa kỵ, ào ào bị từng sợi lấp lóe kiếm quang chặn ngang chặt đứt. Ai dám đụng đến chúng ta tiên phủ người? Áo bào tím lao giả giận dữ. Bất quá, thanh âm của hắn vừa dứt, một bàn tay trắng nõn liền đột nhiên theo trên lồng ngực của hắn xuyên qua mà ra. Áo bào tím lao giả cúi đầu, khó có thể tin theo chính mình lồng ngực xuyên qua mà xuất thủ trưởng, sau một khắc, liền lâm vào trong bóng tối vô tận. Sau đó, một chùm sáng chói chí cực bạch kim kiếm mang, như thiên nữ tán hoa đồng dạng, đột nhiên tại hư không nở rộ. Đông đảo tiên phủ kỵ sĩ ào ào bị bạch kim kiếm mang rào sắt thành mảnh vỡ. Tiên phủ kỵ sĩ tại cái kia một chùm bạch kim kiếm mang trong nháy mắt, liền ý thức được nguy cơ, quả quyết tốc độ cao nhất lui lại. Nhưng cũng chỉ có chính hắn đào thoát, mà hắn tọa hạ cái kia to lớn hắc hổ cũng bị bạch kim kiếm mang xoắn nát thành mảnh vỡ. Thế mà, cái kia kinh khủng bạch kim kiếm mang nhưng thật giống như cầm giữ có ý thức đồng dạng, tận lực lách qua Bạch Liên Ngọc bọn người. Bạch Liên Ngọc bọn người chấn kinh nhìn trước mắt cái này vô cùng máu tanh một màn. Bọn hắn đều không tưởng tượng ra được, cuối cùng là ai ra tay? Ai tại cứu bọn họ? Lúc này, một bóng người hiện lên, từng bước theo xuyên qua bay tán loạn mưa máu, hướng Bạch Liên Ngọc đi tới. Bạch Liên Ngọc nhìn lấy cái kia một đạo hành tẩu ở mưa máu bên trong thân ảnh, tinh thần không khỏi trở nên hoảng hốt. Chương 894, coi như ngươi hóa thành trò, ta cũng nhận ra ngươi. Chương 894, coi như ngươi hóa thành trò, ta cũng nhận ra ngươi. Bay tán loạn mưa máu bên trong, một bóng người ung dung không đội theo mưa máu bên trong xuyên qua, từng bước một hướng Bạch Liên Ngọc phương hướng đi tới. Đây là một cái sắc mặt tái nhợt ốm yếu thư sinh. Đương nhiên, vô luận là áo đen lão phụ, vẫn là cao gầy trung niên, đều sẽ không cho là trước mắt ốm yếu thư sinh yếu. Không chỉ có không yếu, còn mạnh hơn đến đáng sợ. Bạch Liên Ngọc ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia từng bước một hướng mình đi tới ốm yếu thư sinh, hàm răng cắn chặt môi đỏ, trên hai mắt lông mi có chút rung động. Nàng căn bản không biết trước mắt ốm yếu thư sinh, nhưng nhìn đến cái này ốm yếu thư sinh trong nấy mắt, nàng liền biết hắn là ai. Nàng xác định cùng khẳng định, trước mắt ốm yếu thư sinh cũng là Trương Cảnh biến thành. Mặc dù trước mắt cái này ốm yếu thư sinh, vô luận là dung mạo trên, còn là linh hồn ba độ trên, đều cùng Trương Cảnh hoàn toàn không giống. Theo lý thuyết, hẳn là cùng Trương Cảnh không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là nàng cũng là có thể xác nhận hắn là Trương Cảnh. Đây là trực giác của nữ nhân, càng là trực giác của nàng. Nhìn lấy từng bước một hướng mình đi tới thân ảnh, Bạch Liên Ngọc cảm xúc chập trùng, bị đè nén nhiều năm vân vương, giờ khắc này như hồng thủy tràn lan đồng dạng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Từ khi bị người nam nhân trước mắt này chinh phục về sau, linh hồn của nàng liền hoàn toàn hướng hắn mở rộng, nhường hắn thu được chính mình tất cả mọi thứ. Nam nhân này càng tại tâm linh của nàng chỗ sâu nhất, lưu lại là cấn không thể ma diệt. Có cái kia là cấn tại, nàng cả đời này đều khó có khả năng lại yêu mến những người khác, sẽ chỉ vĩnh viễn lưu luyến si mê tại hắn. Trong mấy mắt, tiếp cận 20 năm trôi qua, nàng tự Cửu Châu giới rời đi về sau, liền không có sẽ cùng hắn đã gặp mặt. Thế mà, nàng một mực yên lặng chú ý hắn. Nàng đối với hắn tại Côn Khư cổ tình quật khởi mỗi một bước uy tích, đều nghe nhiều nên thuộc. Đồng dạng, nàng đối với hắn trôi trải qua nguy hiểm, cũng rõ ràng. Mỗi nghe tới hắn làm ra danh động thiên hạ sự tích lúc, nàng đều sẽ âm thầm mừng thầm, cũng có thực sự tự hào. Mà mỗi nghe tới hắn gặp phải nguy cơ lúc, nàng lại sẽ lo lắng không thôi, lo lắng cho hắn. Thời gian cùng khoảng cách cũng không có để cho nàng đối với hắn vấn vương trở thành nhạt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng khó lấy áp chế. Nhiều khi nàng đều hận không thể lập tức chạy đi tìm hắn. Chỉ là nàng không biết mình nên lấy cái gì thân phận cùng hắn ở chung. Hắn lại có hay không thật nguyện ý gặp nàng? Sự xuất hiện của nàng lại có hay không sẽ để cho hắn cảm thấy phiền phức? Đủ loại lo nghĩ như sợi tơ một dạng quấn quanh ở trong lòng của nàng, để cho nàng không biết làm sao, do dự không tiến. Mà giờ khắc này tận mắt nhìn đến người trước mắt sau, cái kia sở hữu quấn quanh ở nàng trong lòng vô hình sợi tơ, trong nháy mắt tất cả đều đứt đoạn. Cái kia sở hữu để cho nàng do dự không tiến lên lo nghĩ, tất cả đều biến thành cho bụi. Áp chế ở sâu trong tâm linh nhiều năm vân vương, giống như là núi lửa phun trào, lập tức toàn bộ bạo phát, chiếm cứ nàng tất cả tâm thần, thậm chí lý trí. Giờ khắc này, nàng chỉ muốn nhào vào trong ngực của hắn, sau đó ôm chặt lấy hắn. Bạch Liên Ngọc đột nhiên thân ảnh khẽ động, tại áo đen lão phụ cùng cao gầy trung niên cũng còn không có phản ứng lại thời điểm, cả người liền hướng Trương Cảnh đánh tới. Ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Trương Cảnh hai mắt, hai tay toàn lực mở ra, như yến non về rừng giống như. Trương Cảnh ánh mắt cùng Bạch Liên Ngọc gặp vỡ, hắn thấy được nàng cái kia lấp đầy lưu luyến si mê ánh mắt, cũng thấy được nàng cái kia kích động đến không ngừng rung động mỹ lệ lông mi. Mà trong chớp nhoáng này, hắn cũng biết nàng nhận ra hắn. Trương Cảnh cười nhạt một tiếng, đồng dạng giang hai cánh tay, tiếp nhận Bạch Liên Ngọc thân thể. Bạch Liên Ngọc đầu nhập Trương Cảnh ôm ấp trong nháy mắt, hai tay liền ôm chặt lấy Trương Cảnh, ôm phi thường dùng lực, giống như sợ đã mất đi Trương Cảnh giống như. Nhận ra ta sao? Trương Cảnh tại Bạch Liên Ngọc mỹ lệ lỗ tai bên cạnh khẽ nói. Nhận ra? Bạch Liên Ngọc run giọng đáp trả, ngươi là nam nhân của ta, cũng là ta duy nhất chỗ thích người, coi như toàn thế giới đều không nhận ra ngươi, coi như ngươi hóa thành tro, ta cũng có thể trước tiên nhận ra ngươi. Trương Cảnh nghe vậy, tâm thần khẽ run lên. Hắn cùng Bạch Liên Ngọc kết hợp, có thể nói một trận nghiệt duyên. Cái kia một trận nghiệt duyên, hắn chẳng những nhận được thân thể của nàng, càng lấy vô cùng bá đạo phương thức đạt được lòng của nàng. Mà Bạch Liên Ngọc cũng đã trở thành hắn đi tới cái thế giới này sau một nữ nhân đầu tiên. Đối cái này một trận nghiệt duyên, hắn đi qua chỉ coi là một trận ngoài ý muốn, chuẩn bị nhường thời gian hòa tan hết thảy. Nhưng giờ phút này, ôm trong lực Bạch Liên Ngọc, nghe tiếng lòng của nàng, hắn đột nhiên cảm thấy, hết thảy vẫn là thuận theo tự nhiên, a nghiệt duyên cũng là duyên. Liên Ngọc đây là, áo đen lão phụ cùng cao gầy trung niên, hoảng hốt nhìn trước mắt một màn, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Bạch Liên Ngọc mặc dù xinh đẹp rung động lòng người, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, Bạch Liên Ngọc kỳ thật nội tâm không so cao lãnh. Bạch Liên Ngọc thêm vào bọn hắn Bạch Liên Thánh giáo về sau, bọn hắn Bạch Liên bên trong thánh giáo không biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt đánh qua Bạch Liên Ngọc chủ ý, muốn cùng Bạch Liên Ngọc kết làm đạo lữ, thế mà những người kia tất cả đều bị Bạch Liên Ngọc lạnh lùng cự tuyệt. Thậm chí, đâu được có mấy cái vô thượng đạo thống cái thế thiên tiêu, cũng truy cầu qua Bạch Liên Ngọc, nhưng tương tự bị nàng không lưu tình chút nào cự tuyệt. Càng về sau, Bạch Liên Thánh giáo người đều cho rằng Bạch Liên Ngọc chỉ muốn truy đuổi đại đạo, đối tình yêu không cảm giác. Dạng này nữ tử, côn thư cổ tinh bên trong cũng không ít, nhiều Bạch Liên Ngọc một cái cũng không tính là gì. Nhưng cho đến giờ phút này, áo đen lão phụ cùng cao gầy trung niên mới rõ ràng, Bạch Liên Ngọc nguyên lai không phải đối tình yêu không cảm giác, mà chính là trong lòng sớm có người. Người này là ai? Áo đen lão phụ cùng cao gầy trung niên đều hiếu kỳ đánh giá Trương Cảnh. Nơi xa, tiên phủ kỵ sĩ thống lĩnh nhìn thấy ôm nhau Trương Cảnh cùng Bạch Liên Ngọc, tức giận đến giận sôi lên, gương mặt bặm mẹo. Mẹ nó, ngươi giết chúng ta tiên phủ nhiều người như vậy, còn ở ngay trước mặt ta tú ân ái, ngươi cho ta là người chết sao? Các hạ là ai, dám đối với chúng ta tiên phủ người hạ sát thủ? Chẳng lẽ liền không sợ bị chúng ta tiên phủ diệt môn sao? Tiên phủ kỵ sĩ thống lĩnh lạnh lùng nhìn lấy Trương Cảnh. Ngươi tốt phiền. Một trận băng lãnh thanh âm trong hư không vang lên. Sau một khắc, tiên phủ kỵ sĩ thống lĩnh liền gặp được một cái to lớn huyền bàn tay lớn màu vàng hướng mình trấn áp mà đến. Một con kia huyền bàn tay lớn màu vàng trong lòng bàn tay lóe ra một cái thần bí ký hiệu. Ngoài ra còn có vô số sơn hà biển hồ, đồng bằng rừng rậm, sông băng hỏa sơn, sa mạc đầm lầy chờ tự nhiên cảnh tượng hư ảnh tại cự trường bên trong hiện lên. Trong chốc ngắn này, tiên phủ kỵ sĩ thống lĩnh hoảng hốt thấy được một mảnh vô biên đại địa, ở vang hướng Trương Cảnh trấn áp xuống. Hắn cảm nhận được một cỗ mênh mông vô biên, trầm trọng chí cực áp lực. Cái này không phải là ảo giác, mà là chân thực lực lượng. Tiên phủ kỵ sĩ thống lĩnh cảm thụ được cái kia vô biên áp lực, nhìn lấy bốn phía tầng tầng băng diện hư không, thần sắc kỳ biến. Hắn nghĩ muốn tiến hành né tránh, lại phát hiện trên người áp lực quá mức nặng nề, nhường hắn khó có thể động đậy. Oanh, tiên phủ kỵ sĩ thống lĩnh trực tiếp bị huyền hoàng cự trưởng vỗ trúng, cả người trong nháy mắt hóa thành xương máu, mà hắn chỗ cái kia một phiến hư không cũng hóa thành một mảnh rộng đạt trăm dặm không gian phế tích. Cái này liền giết một vị thánh nhân. Áo đen lão phụ cùng cao gầy trung niên mi tâm trực nhảy, chấn động không thôi. Tiên phủ kỵ sĩ thống lĩnh, thế nhưng là một vị cực kỳ cường đại thánh nhân, thế mà cứ như vậy bị Trương Cảnh theo tay khẽ vây đánh chết. Áo đen lão phụ cùng cao gầy trung niên thận trọng tìm hiểu lấy Trương Cảnh, âm thầm suy đoán Trương Cảnh có phải hay không đại thánh. Đúng lúc này, cả mảnh trời không đột nhiên mây đen dày đặc, một cỗ mênh mông biển lớn giống như quần quần uy nghiêm ầm vang đổ xuống. Chỉ thấy trong mây đen tầm đột nhiên hiện ra một tấm to lớn mặt người, cái kia một khuôn mặt do vô số lôi điện màu đen xen lẫn mà thành. Giờ phút này, cái kia một tấm to lớn mặt người quan sát Trương Cảnh bọn người, to lớn trong đôi mắt hiện ra sát ý vô tận cùng nộ hỏa. Hắc ngục đại thánh, áo đen mỹ phụ cùng cao gầy trung niên nhìn thấy cái kia một tấm to lớn mặt người lúc sắc mặt ảo ảo nhất biến. Chương 895, thông dong rút đi. Chương 895, thông dong rút đi. Mây đen che trời che lớp mặt trời, một tấm do vô tận lôi điện ngừng tụ mà thành to lớn mặt người tại đầy chơi mây đen phía dưới nổi lên. Cái kia một tấm to lớn mặt người quan sát Trương Cảnh bọn người, trong đôi mắt tràn đầy nộ hỏa cùng sát ý không tốt. Là tiên phủ hắc ngục đại thánh. Bạch Liên Ngọc nhìn thấy cái kia một tấm to lớn mặt người, thần sắc kỳ biến. Trương Cảnh nhìn lấy cái kia một tấm to lớn mặt người, thần sắc rất bình tĩnh. Hắn cảm ứng rõ ràng đến, trên bầu trời cái này một tấm to lớn mặt người là từ hắc ngục đại thánh lực lượng thần thức ngưng tụ mà thành. Đến mức hắc ngục đại thánh chân thân, chí ít còn tại ngoài trăm vạn dặm. Nếu như là hắc ngục đại thánh chân thân đến đây, hắn có lẽ còn sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng chỉ là một đạo lực lượng thần thức ngưng tụ mặt người, hắn lại nửa điểm không sợ. Ngược lại không phải là cái này một tấm to lớn mặt người không mạnh. Trên thực tế, cái này một tấm to lớn mặt người rất mạnh, hoàn toàn có năng lực nhẹ nhõm ngược sát bình thường thánh nhân cựu trọng thiên cường giả. Thế mà, Trương Cảnh không phải thánh nhân, lại tự tin so thánh nhân cựu trọng thiên cường giả còn phải mạnh hơn một mảng lớn. Hắn cũng có tự tin đánh tan cái này một tấm to lớn mặt người. Các ngươi đều phải chết. Thanh âm lạnh lùng, chấn động hư không, vang vọng dãy núi bạc khe. Thiên đoạn ngai sơn mạch, nơi dừng chân lấy rất nhiều tán tu. Giờ khắc này, rất nhiều tán tu đều bị trên bầu trời dị tượng sở kinh động. Cái kia, đó là tiên phủ hắc ngục đại thánh gương mặt. Hắc ngục đại thánh, vậy mà buông xuống chúng ta thiên đoạn ngai sơn mạch. Nữ tử kia tựa như là tiên phủ mấy năm gần đây treo thưởng truy sát Bạch Liên Ngọc. Nàng thế mà cũng tại chúng ta thiên đoạn ngai sơn mạch. Rất nhiều tán tu thôi động thần thức bắt lướt, khi bọn hắn nhìn đến trên bầu trời cái kia một tấm to lớn mặt người, còn có Trương Cảnh cùng Bạch Liên Ngọc bọn người về sau, đều kinh hãi. Chúng ta đi. Không phải vậy, chờ người này chân thần đến, chúng ta lại nghĩ thoát ra liền không dễ dàng. Trương Cảnh đối Bạch Liên Ngọc bọn người nói lấy, lập tức vung lên ống tay áo, liền thôi động một đạo pháp lực, đem Bạch Liên Ngọc, áo đen lão phụ, cao gầy trung niên bao trùm, sau đó hóa thành một đạo đột quang, hướng nơi xa phi độn. tại trước mặt bản tọa còn muốn trốn. Hắc Ngục Đại Thánh nhìn thấy Trương Cảnh chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền ung dung không vội mang theo Bạch Liên Ngọc bọn người bỏ chạy, nhất thời giận tím mặt. Hắn hai mắt có chút chừng một cái, trong tích tắc, từng đạo to lớn như núi mạch giống như lôi điện màu đen, hướng Trương Cảnh hành sát mà đi. Cái kia từng đạo lôi điện màu đen, tản mát ra làm cho người run rẩy ba động, những nơi đi qua, hư không bên trong xuất hiện từng cái cự đại không gian vết nứt. Thiên Đoạn Nhai Sơn mạch bên trong, rất nhiều tán tu nhìn lấy cái kia từng cái sơn mạch kích cỡ tương đương lôi điện màu đen, tất cả đều tâm thần run rẩy, sợ hãi không thôi. Nếu như bọn hắn bị dạng này lôi điện đánh trúng, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi. Bị Trương Cảnh mang theo phi đội Bạch Liên Ngọc, áo đen lão phụ, cao gầy trung niên, giờ khắc này nhìn lấy từng đạo theo bốn phương tám hướng oanh sắt mà tới lôi điện màu đen, từng cái cũng sắc mặt trắng bệch. Hừ. Trương Cảnh hừ lạnh một tiếng, một đạo quần quần nặng nề huyền hoàng thần lực từ trên người hắn bộc phát ra. Bốn phía hư không, trong nháy mắt bị một đạo này quần quần nặng nề thần lực ép tới tầng tầng sụp đổ, hóa thành một tòa không ngừng sụp đổ không gian phế tích. Cái kia từng đạo đánh giết tới lôi điện màu đen, cũng bị trấn áp đến vỡ nát. Bạch Liên Ngọc ba người rung động nhìn lấy Trương Cảnh thân ảnh. Bọn hắn liền ở bên người Trương Cảnh, đều rõ ràng cảm nhận được trên thân Trương Cảnh phát tán ra huyền hoàng thần lực mạnh mẽ đến mức nào. Bọn hắn hoảng hốt đều thấy được một mảnh mênh mông vô biên đại địa chấn áp mà xuống, đem hết thể có hình dạng vô hình vật chất đều nghiền ép vỡ nát. Mà Trương Cảnh vừa mới đem cái kia từng đạo lôi điện màu đen nghiền ép nát bấy thời điểm, cái kia to lớn mặt người lại đột nhiên xuất hiện tại trên đỉnh đầu hắn. Có chút bản lãnh, nhưng muốn từ trước mặt bản tọa đào tẩu, căn bản không thể nào. To lớn mặt người lạnh lùng quan sát Trương Cảnh, trong đôi mắt toát ra thật sâu sắc cơ, chết. Theo một chữ chết vang lên, to lớn mặt người trong hai con ngươi tuôn ra vô số lôi điện màu đen, mà cái kia vô số lôi điện màu đen lại cấp tốc trong hư không hội tụ thành một thanh đen nhánh lôi điện chi mâu. Cái kia một thanh lôi điện chi mâu trên lóe ra vô số lớn phù hiệu, giống như đại biểu cho thượng thương lôi phạt ý chí đồng dạng, tản mát ra kinh thiên động địa uy áp. Giờ khắc này, cả tòa Thiên Đoạn Nhai Sơn mạch trên sở hữu tán tu cùng sinh linh đều có loại linh hồn bị xuyên thủng cảm giác, cả đám đều bị dọa đến mặt không có chút máu. Siêu, đen nhánh lôi điện chi mâu lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành một đạo thần thức cũng khó thấy rõ tàn ảnh hướng Trương Cảnh bắn tới. Hắc Ngục Đại Thánh lạnh lùng nhìn lấy Trương Cảnh thân ảnh, chờ đợi Trương Cảnh tử vong. Hắn mặc dù thấy không rõ Trương Cảnh thực lực, nhưng hắn lại có thể xác định Trương Cảnh không phải đại thánh. Chỉ cần Trương Cảnh không phải đại thánh, hắn liền xác định Trương Cảnh khó thoát khỏi cái chết. Thế mà, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, trên mặt chảy lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy Trương Cảnh đột nhiên khẽ vươn tay, sinh sinh bắt lấy lôi điện chi mâu. Vô luận là nhân hoàng thể, vẫn là địa hoàng thánh thể, đều là áp đảo nhân vương thể, thiên mệnh thể trở chí cường thể chất phía trên vô thượng thể chất. Trương Cảnh đồng thời nắm giữ hai đại vô thượng thể chất, còn có được chính mình sáng tạo ra còn chưa chân chính thuế biến hoàn thành phượng hoàng huyết mạch, cái này khiến nhục thể của hắn cường độ đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Mà giờ khắc này, hắn chỉ nương tựa theo thân thể lực lượng, liền tiếp nhận cái này kinh khủng lôi điện chi mâu. Không tệ lực lượng, sát thánh nhân đầy đủ, nhưng muốn giết ta, còn thiếu rất nhiều. Trương Cảnh ngữ khí bình tĩnh nói, chợt bàn tay mãnh liệt một lần phát lực, liền đem lôi điện chi mâu bóp nát thành vô số mảnh vỡ. Làm sao có thể nắm giữ nhục thân cường đại như thế? Hắc Ngục Đại Thánh thần sắc động dung. Mà sau một khắc, một đạo bạch kim kiếm ảnh liền đột nhiên theo cái kia to lớn khuôn mặt trên xẹt qua, phốc phốc một tiếng vang lên, cái kia to lớn khuôn mặt liền phân chia thành hai nửa, lập tức biến mất trong hư không. Cái gì? Hắn vậy mà đem Hắc Ngục Đại Thánh thần thức hóa thân chém chết. Thiên Đoạn Nhai Sơn mạch bên trong, rất nhiều tán tu gào gào trừng lớn hai mắt, hít một hơi linh khí. Bạch Liên Ngọc ba người cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là một tôn đại thánh thần thức hóa thân. Ở cái này đế tôn không gian niên đại, đại thánh cơ bản cũng là võ giả kim tự tháp đỉnh phong tồn tại. Mà tất cả mọi người biết, đại thánh không thể địch. Coi như mạnh hơn thánh nhân, đối mặt đại thánh lúc cũng cơ bản chỉ có một con đường chết. Hiện tại Trương Cảnh vậy mà hời hợt chém chết một tôn đại thánh thần thức hóa thân, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Ngươi đến tột cùng là ai? Dám ta hóa thân? Một tiếng bao hàm sát ý gào thét từ vô cùng nơi xa truyền đến. Toàn bộ bầu trời biển mây như sóng biển đồng dạng chập trùng. Ừm, xem ra hắn chân thân sắp tới, chúng ta đi. Trương Cảnh cười nhạt một tiếng, liền mang theo Bạch Liên Ngọc bọn người đáp xuống, trực tiếp trốn vào sâu trong lòng đất. Hắn mặc dù nắm giữ xúc địa thành thốn chi thuật, trong hư không tốc độ phi hành so theo khắp mặt đất trốn chạy tốc độ phải nhanh, nhưng là đại thánh tốc độ không thể so với hắn trong hư không tốc độ phi hành chậm. Dù sao, đại thánh cao hơn hắn hai cái cảnh giới. Ngoài ra, đại thánh còn có thể giam cầm hư không, hạn chế hắn xúc địa thành thốn chi thuật. So ra mà nói, sử dụng thuật độn thổ mặc dù so sử dụng xúc địa thành thốn chi thuật chậm một chút, nhưng lại càng thêm an toàn. Hắn nắm giữ địa hoàng thánh thể, đại địa đối với hắn mà nói, liền như là thủy chi tại cá. Hắn chui vào đại địa về sau, chẳng những có thể lấy cao tốc di động, còn có thể cùng đại địa dung hợp làm một, mượn nhờ đại địa che giấu tự thân khí cơ, để cho địch nhân khó có thể tìm kiếm. Một lát sau, một cái áo đen đầu đỉnh trung niên xuất hiện tại Trương Cảnh vừa mới vị trí. Cái này trung niên áo đen, vóc người cực kỳ khôi vĩ, khoảng chừng cao 5 mét. Nó trên thân quấn quanh lấy từng cái tia chớp màu đen, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Mà nhất làm cho người kinh dị chính là cặp mắt của hắn giống như không có đôi mắt đồng dạng, đen như mực, bên trong phun trào lấy vô số lôi điện. Muốn chạy trốn. Hắc Ngục Đại Thánh trên thân tản ra ra như thực chất sắc cơ, thần thức của hắn trong nháy mắt phúc tản ra đến, trong nháy mắt bao phủ phương biên trăm vạn dặm hư không. Thế mà, hắn lại không có phát hiện Trương Cảnh thân ảnh. Hắn nhíu mày, trong nháy mắt mở rộng thần thức phúc tán phạm vi, trực tiếp nhường thần thức phúc tán phạm vi khuyết trương lớn gấp 10 lần, bao phủ phương viên nghìn vạn dặm. Mặc dù thần thức phúc tán phạm vi càng lớn, độ chính xác càng kém, nhưng chỉ cần cảm ứng được Trương Cảnh tồn tại là được, có nhìn hay không rõ ràng Trương Cảnh dáng vẻ thì không quan trọng. Không thể nào. Hắn coi như tốc độ lại nhanh, cũng không thể nào nhanh như vậy liền chạy đến ngoài ngàn vạn dặm. Vẫn không có tìm tới Trương Cảnh, Hắc Ngục Đại Thánh trên mặt toát ra một tia kinh nghi. Hắn tựa như là sử dụng thuật độn thổ đào tẩu, hắn hẳn là còn ở bên trong lòng đất, tập trung thần thức, quét hình sâu trong lòng đất tình huống. Hắn suy nghĩ khẽ động, liền thôi động thần thức của mình, đối trong phạm vi 10 vạn dặm lớn tiến hành thẩm đấu. Bên trong lòng đất tồn tại vô số vật chất, so sánh hư không, đồng dạng thần thức, tại khắp mặt đất có khả năng tìm tòi phạm vi càng nhỏ hơn. Một lát sau, Hắc Ngục Đại Thánh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn vẫn không có tìm tới Trương Cảnh. Giống như Trương Cảnh cả người hư không tiêu thất giống như. Hắn là cũng là 3 năm trước đây đột nhiên tại lao ngục bên ngoài thăm dò ta cái kia người. Hắc Ngục Đại Thánh trong lòng hơi động, nhớ tới mấy năm trước trong bóng tối thăm dò hắn người thần bí kia. Một cái kia người thần bí, bị hắn phát hiện về sau, cũng là thông qua thuật độn thổ bỏ chạy, mà lại, thần thức của hắn còn không cách nào quét hình đến người thần bí tồn tại. Vô luận ngươi là ai, dám cùng chúng ta tiên phủ là địch, ngươi đều chỉ có một con đường chết. Hắc Ngục Đại Thánh trên thân tản ra lấy nồng đậm sắc cơ, thân ảnh khẽ động, liền biến mất không thấy gì nữa. Thiên Đoạn Nhai Sơn mạch bên trong, rất nhiều tán tu nhìn thấy Hắc Ngục Đại Thánh rời đi, đều thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Bọn hắn vừa mới thật lo lắng Hắc Ngục Đại Thánh sẽ đem nộ hỏa phát tiết trên người bọn hắn, như vậy bọn hắn liền thảm rồi. Chương 896, Tu La Tràng chương 896, Tu La Tràng khoảng cách Thiên Đoạn Sơn mạch trăm vạn dặm bên ngoài sâu trong lòng đất, một đoàn cao tốc di động lấy huyền hoàng thần quang, đột nhiên ngừng lại. Nơi này hẳn là an toàn. Có điều, vì cẩn thận lý do, chúng ta vẫn là tạm thời ở chỗ này tiếp tục đợi một thời gian ngắn a. Trương Cảnh vung tay lên, một vòng huyền hoàng thần lực liền từ trên người hắn lan tràn mà ra. Bốn phía bùn đất liền ào ào nhuyễn động. Rất nhanh, một tòa cự đại địa cung liền hiện lên liền xuất hiện tại Bạch Liên Ngọc chờ người trước mặt. Bạch Liên Ngọc bọn người y nguyên còn chưa có lấy lại tinh thần đến, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Trương Cảnh mới vừa rồi là làm sao thoát khỏi Hắc Ngục Đại Thánh thần thức điều tra. Sau cùng, bọn hắn chỉ có thể quy tội Trương Cảnh nắm giữ lấy một loại bí thuật, có thể tránh né Đại Thánh thần thức điều tra. Trương Cảnh mang theo Bạch Liên Ngọc, áo đen lão phụ, cao gầy trung niên đi vào địa cung bên trong, sau đó suy nghĩ khẽ động, liền đem Tiểu Dực, Xà Tán Nhân bọn người theo đỉnh bên trong thế giới bên trong thả ra. Cơ Thừa Nghiệp cùng Kim Mộng Tiểu cũng ở nơi đây. Trương Cảnh chạy tới Thiên Đoạn Nhai Sơn mạch lúc, tại cùng Bạch Liên Ngọc muốn gặp trước liền gặp được bọn hắn, cũng đem bọn hắn thu vào đỉnh bên trong thế giới. Cái này một vị cũng là chủ nhân mấy năm này tâm tâm niệm niệm Bạch tỷ tỷ sao? Xà Tán Nhân hiện thân về sau, ánh mắt liền trong nháy mắt khóa chặt Bạch Liên Ngọc. Ngươi là Xà Tán Nhân? Bạch Liên Ngọc nhìn về phía Xà Tán Nhân, hai mắt khẽ híp một cái. Nàng một mực chú ý Trương Cảnh, tự nhiên giải Trương Cảnh bên người tứ đại tán nhân. Chỉ là, cái này Xà Tán Nhân thế mà xưng hô nàng là tỷ tỷ. Cái này cũng có chút không tầm thường. Khanh khách, xem ra Bạch tỷ tỷ cũng biết thiếp thân đâu. Xà Tán Nhân cười duyên một tiếng, yêu nhiều thân thể, đường cong chập trùng, da thịt tuyết trắng, xương vai xanh tinh xảo như sứ, hai con mắt hẹp dài mà thâm thúy, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, hình như có nhẹ nhàng thu thủy. Giờ khắc này Xà Tán Nhân, tản mát ra kinh người mị lực, như cùng một cái họa quốc ương dân yêu tình, cho người ta một loại hồn siêu phách lạc cảm giác. Bạch tỷ tỷ cùng chủ nhân gần tới 20 năm không thấy, muốn đến đều có chút xa lạ. So sánh Bạch tỷ tỷ, thiếp thân ngược lại là may mắn nhiều, một mực làm bạn tại chủ nhân bên người. Xà Tán Nhân che miệng mà cười. Bạch Liên Ngọc ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, trong mắt đẹp tựa hồ lóe qua một tia sáng sắc bén, mà trên mặt nàng lại chạy ra một tia nụ cười thản nhiên, lương tình lực thị trường tiểu thị, hiệu khởi tại chiều chiều mộ mộ. Người người ở giữa cảm tình, rất là kỳ quái. Có người, một chút chính là cả đời. Cho dù cách nhau nhiều năm, cũng tâm hữu linh tê, cảm tình như cũ. Có người, cho dù mỗi ngày gặp mặt, cũng giống cách lấy ngân hà. Đường Gián Hữu, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Xà Tán Nhân nghe vậy, sắc mặt có chút cứng đờ, tầm mắt của nàng cùng Bạch Liên Ngọc ánh mắt ở trong hư không gặp gỡ, giống như là có vô hình tia lửa bắn ra. Xà Tán Nhân trên mặt rất nhanh một lần nữa lộ ra yêu mị trí cực nụ cười, Bạch tỷ tỷ thật biết nói chuyện. Có điều, ta cảm thấy, người đâu, tốt nhất muốn tôn trọng khách quan quy luật. Bạch tỷ tỷ ngươi nói cũng chỉ là rất nhiều người ý nghĩ hao huyền lý tưởng trạng thái, cũng là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Tình huống chân thật, khoảng cách tức là tình cảm sát thủ. Dù sao, hai người trời nam đất bắc, hoàn cảnh không giống nhau, chứng kiến hết thảy thậm chí năm chiều, toàn cũng không giống nhau, tình cảm tự nhiên là dần dần tại loại này khác biệt cùng bụi bặm bên trong dần dần ma diệt. Đường Gián Hữu ngươi cũng rất biết cách nói chuyện. Bạch Liên Ngọc tán thưởng nói, khoe miệng có chút dương lên, trên mặt hiện ra một tia tập mị hoặc cùng thánh khiết làm một thể mỉm cười. Có điều, ta cảm thấy lớn nhất khoảng cách, không phải thời không khoảng cách, mà chính là chủng tộc khoảng cách. Đường Gián Hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Xà Tán Nhân lần này sắc mặt triệt để cứng đờ, yêu mị ánh mắt bên trong tràn ngập ra từng tia sát khí. Mà Bạch Liên Ngọc trên khoe miệng thì treo nụ cười thản nhiên, mà cặp mắt của nàng cũng thủy chung nhìn chằm chằm Xà Tán Nhân hai mắt. Hai nữ tử, một cái yêu mị trí cực, thực sự họa quốc ương dân yêu tinh, mà một cái khác thì tập hợp xinh đẹp cùng thánh khiết hai loại mâu thuẫn khí chất làm một thể. Giờ phút này, hai người này đối mắt nhìn nhau lấy, ánh mắt cùng ánh mắt đụng nhau, trong hư không tựa hồ tia lửa không ngừng bắn ra, không khí hiện trường cũng không hiểu trở nên ngột ngạt lên. Tiểu Dực, Cơ Thừa Nghiệp hai người đều chật vật nuốt nước miếng một cái, bọn hắn cảm thấy vô luận là Xà Tán Nhân, vẫn là Bạch Liên Ngọc đều rất đáng sợ. Trong lòng bọn họ hiện ra một cái tử, Tu La Tràng. Kim Mộc Điểu, Lôi Tán Nhân, Ngưu Tán Nhân, Côn Tán Nhân, áo đen lão phụ, cao gầy trung niên, thì cảm giác bọn hắn hiện tại phi thường không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi này. Khu khu, chủ nhân, ta vừa mới có linh ngộ, ta đi trước bế quan. Không tốt, ta quên đi một việc muốn làm, hiện tại liền muốn đi xử lý. Kim Ngọc Tiểu bọn người ào ào tìm một cái lý do, liền chạy đồng dạng bay lượn tiến vào địa cung chỗ sâu. Chúng ta cũng có sự tình. Tiểu Dực cùng Cơ Thừa Nghiệp hai người lén lén nhìn thoáng qua chứng cảnh, sau đó cũng không kịp chờ đợi rời đi. Xa Tán Nhân cùng Bạch Liên Ngọc đối với mọi người rời đi, tựa hồ không phát ra gì, ánh mắt của các nàng một mực nhìn nhau. Chứng cảnh nhìn lấy một màn trước mắt, có chút đau đầu. Hắn không nghĩ tới, tu la chàng loại sự tình này, thế mà lại phát sinh trên người mình. Hắn không nói thêm gì, hai tay giang ra, cưỡng ép đem hai nữ ôm vào trong ngực, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, vào xuống địa cung chỗ sâu. Tục nữ nói, nhân sinh có tam đại sắc cùng một chỗ cùng qua cửa sổ cùng một chỗ vượt qua thương, cùng một chỗ cùng qua thôn. Loại trước cùng loại sau không thể nào. Nhưng làm cho các nàng trở thành ở giữa một loại quan hệ lại là có thể. Đã có mâu thuẫn, cái kia liền trở thành chiến hữu đi. Chiến hữu quan hệ thân thiết nhất. Nửa ngày sau, địa cung trong đình viện, Trương Cảnh ngồi tại một tấm ghế đá, trong ngực ôm lấy sắc mặt đỏ phơn phớt Bạch Liên Ngọc. Liên Ngọc, tiên phủ người, vì sao lại một mực truy sát ngươi? Thậm chí, thì liền Hắc Ngục đại thánh đều tự mình xuất động. Trương Cảnh hiếu kỳ hỏi, đại thánh không phải rau cải trắng, mà chính là một cái thế lực hạch tâm cao tầng, tại đế tôn không gian niên đại, càng là côn khư cổ tinh chân chính người thống trị. Như vậy đại nhân vật, nói chung, đối một số tiểu nhân vật là không thế nào quan tâm. Bạch Liên Ngọc hiện tại cũng chỉ là một cái vạn pháp chân quân, tại đại thánh trong mắt cũng là thỏa thỏa tiểu nhân vật. Theo lý thuyết, Hắc Ngục đại thánh là sẽ không quan tâm quá nhiều nàng, càng sẽ không năm lần bảy lượt vì tìm kiếm nàng mà ra tay. Bọn hắn có phải là vì cái này? Bạch Liên Ngọc vung lên tay ngọc, một khối to như gương mặt nhỏ thanh đồng mảnh vỡ liền xuất hiện tại Trương Cảnh trước mặt. Cái này thanh đồng mảnh vỡ phía trên lóe ra từng cái sáng chói lớn phù hiệu, còn có một chút mịt mờ mà thần thánh thanh huy lan tràn ra. Trương Cảnh nhìn đến thanh đồng mảnh vỡ trong đáy mắt, đồng tử liền đột nhiên co rụt lại. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cựu đỉnh cũng chấn động mạnh lên. Cái này một khối thần bí thanh đồng mảnh vỡ là lão sư của ta Lê Hoa Phu nhân tại một cái đấu giá hội trên đấu giá xuống. Lão sư nghiên cứu mấy ngày sau, liền nói cái này một khối thanh đồng mảnh vỡ bên trong ẩn chứa đại bí mật, chỉ bất quá nàng tạm thời còn đem bí mật khai quật ra. Vốn là lão sư chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu cái này một khối thanh đồng mảnh vỡ, thế mà liền tại đấu giá hội kết thúc không lâu, tiên phủ Hắc Ngục đại thánh liền mang theo đại lượng tiên phủ kỵ sĩ buông xuống một cái kia đấu giá hội sau lưng viễn cổ thế gia, đem một cái kia viễn cổ thế gia hủy diệt. Lão sư thứ thời gian phát hiện nguy cơ, liền lập tức đem thanh đồng mảnh vỡ giao cho ta đảm bảo, cũng để cho ta trong bóng tối rời đi. Sau đó lão sư liền bị Hắc Ngục đại thánh cùng rất nhiều tiên phủ kỵ sĩ tóm lấy, mà ta cũng bị tiên phủ chỗ đuổi bắt. Bạch Liên Ngọc đơn giản nói một lần thanh đồng mảnh vỡ lai lịch. Trương Cảnh gắt gao nhìn chăm chú thanh đồng mảnh vỡ, lão sư của ngươi nói không sai, cái này thanh đồng mảnh vỡ xác thực có đại bí mật, mà lại ta liền biết bí mật trong đó. Chương 897, Cửu đỉnh tấn thăng thánh khí. Chương 897, Cửu đỉnh tấn thăng thánh khí, ngươi biết bí mật trong đó. Bạch Liên Ngọc khiếp sợ nhìn lấy Trương Cảnh. Trương Cảnh mỉm cười gật một cái, suy nghĩ khẽ động, chín vị bảo đỉnh ngay tại hắn quanh người nổi lên. Giờ phút này, chín vị bảo đỉnh trên nắp đỉnh lóe ra cái này đến cái khác huyền ảo lớn phù hiệu, mà khắc họa tại trên nắp đỉnh long phượng dị thú, tiên ma thần linh đám sinh linh, càng giống là sống lại, cả đám đều sinh động như thật, tản ra khí tức kinh khủng. Ong ong ong, chín vị bảo đỉnh khẽ chấn động lấy, tản mát ra từng vòng thanh quang gợn sóng. Cùng thời khắc đó, trôi nổi tại trong hư không thanh đồng mảnh vỡ cũng đồng bộ chấn động, cùng cựu đỉnh có minh. Cái này, đây là chúng ta cựu châu giới cựu đỉnh. Ngươi vậy mà đem cựu đỉnh mang ra cựu châu giới. Bạch Liên Ngọc nhìn đến cựu đỉnh trong nháy mắt, liền trừng lớn hai mắt. Làm cựu châu giới võ giả, nàng tự nhiên là nhận biết cựu đỉnh. Thậm chí, bọn hắn Bạch Liên Thánh giáo tại cựu châu giới chi nhánh, một đoạn thời gian rất dài đều đang tìm kiếm cựu đỉnh. Cổ lao trong truyền thuyết, thiên mộ là chúng ta cái này một giới đạn sinh đầu nguồn, bốn đại tinh vực đều do thiên mộ lực lượng diễn hóa mà ra. Bởi vậy, vạn cổ đến nay đế tôn đều cho rằng thiên mộ ẩn chứa chúng ta cái này một giới trung cực bí mật, ai có thể đạt được trung cực bí mật, ai liền có thể siêu thoát bị ngạn, đăng lâm chân tiên chi cảnh, thu hoạch được chân chính vĩnh sinh. Mà cựu đỉnh lại cùng thiên mộ mật thiết liên quan, bị đông đảo đế tôn nhận định là mở ra thiên mộ bí mật chìa khóa. Bởi vậy, vô tận tuế nguyệt đến nay, không biết bao nhiêu đế tôn đều muốn có được cựu đỉnh và mà thu được thiên mộ bên trong trung cực bí mật. Thậm chí vẫn còn có tam đại cổ tinh vực đế tôn vượt vực mà đến giành cựu đỉnh. Chỉ bất quá tất cả mọi người thất bại, cựu đỉnh căn bản vô pháp mang rời khỏi cựu châu giới. Thế mà lang quân ngươi vậy mà thành công. Bạch Liên Ngọc khiếp sợ nhìn lấy Trương Cảnh. Nàng rất rõ ràng, nếu như trên thân Trương Cảnh nắm giữ cựu đỉnh tin tức truyền đi, sẽ khiến cỡ nào cự đại dung chuyển. Chỉ sợ toàn bộ côn khư cổ tinh, không hẳn là toàn bộ đại la tinh vực vô thượng đạo thống, còn có võ đạo cự bá đều sẽ điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt cựu đỉnh. Thậm chí thì liền cái khác ba đại tinh vực cường giả nói không chừng đều lại bởi vậy buông xuống. Ta cũng là may mắn thu hoạch được cựu đỉnh tán thành, mới có thể đem cựu đỉnh mang rời khỏi cựu châu giới. Trương Cảnh vừa cười vừa nói, cựu đỉnh quan hệ trọng đại, như tin tức tiết lộ, lang quân chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng. Thế mà lang quân lại làm cho ta biết cựu đỉnh liền ở trên người hắn. Bạch Liên Ngọc nghĩ như vậy, trong lòng cảm động không thôi. Mà rất nhanh, lực chú ý của nàng liền một lần nữa về tới thanh đồng mảnh vỡ phía trên. Nhìn thấy thanh đồng mảnh vỡ tại cùng cựu đỉnh cộng mình, lại nhìn thấy thanh đồng mảnh vỡ cùng cựu đỉnh chất liệu tựa hồ là mở dạng, nàng trái tim nhất thời hung hăng nhảy một cái, nhưng trong lòng thì có một loại nào đó suy đoán. Lang quân, chẳng lẽ nói cái này thanh đồng mảnh vỡ là cựu đỉnh mảnh vỡ? Bạch Liên Ngọc động dung nói, nhưng rất nhanh lại hoài nghi lên chính mình suy đoán, không đúng, cựu đỉnh là hoàn chỉnh. Cái này thanh đồng mảnh vỡ như thế nào lại là cựu đỉnh mảnh vỡ? Ngươi đoán không sai, cái này thanh đồng mảnh vỡ cũng là cựu đỉnh mảnh vỡ. Trương Cảnh có chút ôm chặt Bạch Liên Ngọc thân thể, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói. Bạch Liên Ngọc chấn kinh, Lang Quân, đây là cái gì tình huống? Ta nhớ được, cựu đỉnh tại Cửu Châu giới từ xưa trường tồn, chưa từng có nát qua. Trương Cảnh giải thích nói ra, xuất hiện tại Cửu Châu giới cựu đỉnh, xác thực không có vỡ qua. Nhưng là Cửu Châu giới cựu đỉnh đã là đúc lại qua cựu đỉnh. Lúc đầu cựu đỉnh vô cùng cường đại, áp đảo đế khí phía trên. Thế mà lúc đầu cựu đỉnh nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó vỡ nát. Cửu Châu giới cựu đỉnh chính là có người góp nhặt bộ phận lúc đầu cựu đỉnh mảnh vỡ đúc lại. Mà lúc đầu cựu đỉnh còn có không ít mảnh vỡ phân tán tại bốn lớn trong tinh vực. Trong tay ngươi cái này một mảnh vỡ chính là một cái trong số đó. Thì ra là thế. Bạch Liên Ngọc tâm thần chấn động, không nghĩ tới cựu đỉnh lại còn ẩn chứa kinh người như thế bí mật. Nàng đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc đối Trương Cảnh nói ra, Lang Quân, ngươi nói tiên phủ là có thể hay không cũng rõ ràng cựu đỉnh bí mật. Bởi vậy mới có thể đối đấu giá cái này một thanh đồng mảnh vỡ viễn cổ thế gia tiến hành diệt môn, còn cường thế bắt được lão sư của ta. Bọn hắn theo lão sư trên thân không chiếm được thanh đồng mảnh vỡ sau, lại đối ta tiến hành đuổi bắt. Trương Cảnh nghe vậy, đồng tử có chút co rụt lại. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới tiên phủ tranh đoạt lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ tình cảnh, nghĩ đến tiên phủ sau lưng thần tướng. Tiên phủ sau lưng thần tướng, làm Thạch Quan Đế Ảnh dưới trướng tám đại thần tướng một trong, khẳng định vô cùng hiểu rõ Thạch Quan Đế Ảnh pháp khí. Bởi vậy, một cái kia thần tướng muốn thu hoạch được Thạch Quan Đế Ảnh còn sót lại pháp khí, không thể bình thường hơn được. Tiên phủ đã muốn lấy được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, như vậy cũng nhất định muốn lấy được cựu đỉnh mảnh vỡ. Suy đoán của ngươi hẳn là chân tướng. Trương Cảnh đối Bạch Liên Ngọc trầm giọng nói. Trong lòng của hắn cảm thán, mình cùng tiên phủ mâu thuẫn là càng ngày càng kịch liệt. Coi như dứt bỏ Nhân Vương Điện cùng tiên phủ ân oán không đề cập tới, hắn cùng tiên phủ cũng đã định trước đi hướng thù địch. Bởi vì vô luận là hắn vẫn là tiên phủ đều khó có khả năng từ bỏ lục đạo luân hồi bản cùng cựu đỉnh. Chắc không được, đường đường hắc ngục đại thánh sẽ đuổi theo ta tiểu nữ tử này không thả. Bạch Liên Ngọc tự cười nhạo. Trương Cảnh chăm chăm lấy trước mắt thanh đồng mảnh vỡ, ánh mắt hiện ra một tia nóng rực. Hắn đi tới Côn Khư cổ tinh về sau, từng chiếm được hai khối cựu đỉnh mảnh vỡ. Một khối là theo Âu Nghiệp Tử động phủ ở bên trong lấy được, ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Còn có một khối thì là tại bên trong thành Thiên Đế, đánh chết hoàng phủ gia tộc Vạn Nhận Chân Quân lấy được, ước chừng có lớn chừng bàn tay. Trước mắt cái này một khối thanh đồng mảnh vỡ, khoảng chừng to như gương mặt nhỏ, xa so với hắn lúc trước lấy được hai khối cựu đỉnh mảnh vỡ phải lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Hắn có loại cảm giác, nếu như cựu đỉnh dung hợp cái này một khối thanh đồng mảnh vỡ, nó uy năng cùng tiềm lực đều nhất định có thể phát sinh chất thủy biến. Bạch Liên Ngọc chú ý tới Trương Cảnh nhìn về phía thanh đồng mảnh vỡ ánh mắt, trong lòng hơi động, đối Trương Cảnh nói ra, Lang Quân, cái này thanh đồng mảnh vỡ đã cùng cựu đỉnh đồng xuất một thể, như vậy hẳn là đối cựu đỉnh cũng có tác dụng cực lớn a. Ngươi không bằng đem dung nhập cựu đỉnh bên trong. Ngươi bây giờ hẳn là rõ ràng thanh đồng mảnh vỡ chân quý, cứ như vậy đưa cho ta. Trương Cảnh mỉm cười vớt ve Bạch Liên Ngọc cái tia đen nhánh mềm mại mái tóc. Ta người đều là Lang Quân ngươi, huống chi chỉ là thanh đồng mảnh vỡ. Bạch Liên Ngọc khẽ ngẩng đầu, ngưng thị Trương Cảnh hai mắt, mặt hồng chứa xuân, tinh trong mắt, thu thủy dập dờn. Trương Cảnh cảm nhận được Bạch Liên Ngọc cái tia nồng đậm tình ý, tâm thần có chút rung động, trực tiếp đối với Bạch Liên Ngọc môi đỏ hôn một cái đi. Môi lưỡi cuốn quýt. Trong lòng hai người hỏa diễm đều bị điểm, bọn hắn đều khống chế không nổi lẫn nhau lục lọi. Một lát sau, một trận để cho người ta mặt đỏ tiếng tim đập, ngay tại cái này trong đình viện vang lên. Một phen sầu triền miên về sau, Bạch Liên Ngọc quần áo loa lổ, đổ mồ hôi đầm địa, vô lực sủi lơ tại Trương Cảnh trong ngực. Trương Cảnh thì vây tay một cái, cựu đỉnh liền hướng thanh đồng mảnh vỡ bay đi, cũng vây quanh thanh đồng mảnh vỡ xoay tròn. Cựu đỉnh tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, sau cùng hư không bên trong xuất hiện một cái thanh đồng vòng xoáy. Vô tận thần quang cùng lớn phù hiệu tại thanh đồng vòng xoáy bên trong phun trào, đem thanh đồng mảnh vỡ bao phủ. Một đoạn thời khắc, thanh đồng mảnh vỡ đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số thanh đồng hạt nhỏ, dung nhập thanh đồng vòng xoáy bên trong. Mà thanh đồng vòng xoáy cũng ầm vang chấn động, dâng lên cựu đạo phù văn xoắn lẫn, sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ. Chín đạo bành trướng mênh mông uy áp, theo chín đạo trong cổ sáng lan tràn ra. Cựu đỉnh toàn bộ tấn thăng thánh khí, mà lại còn trực tiếp tấn thăng làm cựu trọng thiên thánh khí. Trương Cảnh cảm ứng được cựu đỉnh biến hóa, trong lòng không khỏi đại hỉ. Chương 898, Lâm lão bị bắt. Chương 898, Lâm lão bị bắt. Thanh đồng vòng xoáy tán loạn, chín vị thần quang mênh mông bảo đỉnh lơ lửng tại Trương Cảnh trước mặt. Mỗi một vị bảo đỉnh mặt ngoài đều đan xen từng cái màu vàng quy tắc chi dây. Một chút làm người sợ hãi ba động, theo cái kia từng cái màu vàng quy tắc chi dây bên trong lan tràn ra, chung quanh trong hư không hiện ra đạo đạo vết nứt không gian. Quá tốt rồi, chín vị bảo đỉnh toàn bộ tấn thăng làm cựu trọng thiên thanh khí. Trương Cảnh nhìn chăm chú chín vị bảo đỉnh, thần sắc đại hỉ. Hắn kỳ thật không hề thiếu pháp khí mạnh mẽ, hắn nắm giữ đại thánh pháp khí Vạn Bảo Thánh Đồ cùng Trảm Tiên Kiếm Hộ, còn nắm giữ lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ cùng Trảm Tiên Kiếm Đoạt Kiếm. Bất quá đối với hắn mà nói, cựu đỉnh ý nghĩa là không giống nhau. Từ khi hắn xác thực lập thiên địa nhân tam đạo song hành về sau, thiên hoàng trung, lục đạo luân hồi bàn, cựu đỉnh liền trở thành hắn trọng yếu nhất pháp khí. Cái này ba kiện pháp khí sau này đem phân biệt gánh chịu thiên địa nhân ba loại đại đạo đạo và lý, tương lai cũng sẽ thành hắn chứng đạo chi khí. Bởi vậy cựu đỉnh tấn thăng đối với hắn rất trọng yếu. Cựu đỉnh uy năng vốn là hơn xa đồng cấp pháp khí. Hiện tại chín vị bảo đỉnh đều tấn thăng làm cựu trọng thiên thánh khí. Nếu như chín vị bảo đỉnh tổ hợp lại với nhau, nó uy năng hoàn toàn không kém gì đại thánh pháp khí, thậm chí so với bình thường đại thánh pháp khí còn cường đại hơn nhiều. Trương Cảnh cảm ứng đến chín vị bảo đỉnh nội bộ phun trào lấy bành trướng thần năng, trong mắt dị sắc liên tục. Hắn có một loại cảm giác, hiện tại hắn có lẽ có thể cùng một số sơ giai đại thánh chống lại. Thiên điệu nhân tam tôn đạo thai, phối hợp phượng hoàng huyết mạch, địa hoàng thánh thể, nhân hoàng thể, lại phối hợp thiên hoàng trùng, lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ, cửu đỉnh, dạng này tổ hợp quá cường đại, nhường hắn không chỉ có vượt cấp mà chiến thực lực, thậm chí nhường hắn có vượt hai giai mà chiến lực lượng đáng sợ. Nhân đạo kim thư nhân chi đạo thai, còn không đủ hoàn mỹ. Chờ ta được đến nhân vương điện hạch tâm truyền thừa, hoàn thiện nhân chi đạo thai, như vậy ta liền có thể tấn thăng thánh nhân. Đến lúc đó, nhân chi đạo thai cùng nhân hoàng thể đều sẽ thuế trở nên càng thêm cường đại. Ngoài ra, thiên chi đạo thai, phượng hoàng huyết mạch, thiên hoàng trùng cũng đem hoàn thành một lần chất thuế biến. Nói như vậy, ta chỉnh thể thực lực cũng đem nên đón một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thánh nhân, ta phải nhanh một chút tấn thăng thánh nhân. Trương Cảnh hai mắt bên trong hình như có hỏa diễm đang tiêu đốt. Hắn giờ khắc này không kịp chờ đợi muốn tấn thăng thánh nhân. Bạch Liên Ngọc mơ hồ phát hiện Trương Cảnh biến hóa, nàng theo trên thân Trương Cảnh cảm nhận được một loại theo gió bừa sóng, tiến bộ dũng mãnh tinh khí thần. Cái này không để cho nàng cấm đối Trương Cảnh càng thêm mê luyến. Nữ nhân đều là một mạnh. 10 ngày sau, Trương Cảnh bọn người về tới Thanh Nguyệt Thành. Vừa mới trở lại Thanh Nguyệt Thành, Trương Cảnh liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy toàn bộ Thanh Nguyệt Thành ước chừng có 1/4 khu vực đều hóa thành một vùng phế tích. Bên trong Thanh Nguyệt Thành cũng tràn ngập một cô bi thương cùng sợ hãi không khí. Cái này, đây là cái gì tình huống? Chúng ta mới rời khỏi không đến nửa tháng, Thanh Nguyệt Thành làm sao lại biến thành bộ dáng này? Tiểu Dực bọn người đều mặt mũi tràn đầy hoảng hốt chi sắc. Ta đi tìm hiểu một chút tình huống. Lôi Tán Nhân nói, lập tức hướng một đám người đi đến. Một lát sau, Lôi Tán Nhân liền mặt âm trầm sắc trở về. Trương Cảnh nhìn đến Lôi Tán Nhân thần sắc, trong lòng không khỏi lộ bộ một chút. Thanh Nguyệt Thành biến thành dạng này, chẳng lẽ lại cùng bọn hắn có quan hệ? Chủ nhân, Lôi Tán Nhân thần sắc trầm trọng nói, ta đã tìm hiểu Thanh Nguyệt Thành biến thành dáng vẻ như vậy nguyên nhân. Trương Cảnh bọn người ngưng thần lắng nghe. 5-6 ngày trước, Hắc Ngục Đại Thánh đột nhiên mang theo đại lượng tiên phủ kỵ sĩ buông xuống Thanh Nguyệt Thành, sau đó trực tiếp liền đối Lâm Lão chỗ xấu thạch trai đầu thủ. Lâm Lão cùng Hắc Ngục Đại Thánh đại chiến, lại không địch lại Hắc Ngục Đại Thánh, bị Hắc Ngục Đại Thánh bắt sống. Thuận tiện, Lâm Lão tôn nữ Lâm Thanh Nhi cô đường cũng bị tiên phủ người cầm xuống. Hiện tại, Lâm Lão cùng Lâm Thanh Nhi cô đường đều bị Hắc Ngục Đại Thánh mang về Nhân Vương Điện tổ địa trong ngục giam. Lôi Tán Nhân trầm giọng nói, cái gì? Lâm Lão cùng Lâm Thanh Nhi cô đường bị tiên phủ người bắt đi. Tiểu Dực bọn người cũng không khỏi quá sợ hãi, bọn hắn đều ảo ảo nhìn về phía Trương Cảnh. Bọn hắn đều rõ ràng Trương Cảnh cùng Lâm Lão thường xuyên cùng một chỗ hạ cờ, quan hệ rất không tệ. Trương Cảnh nghe vậy, mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, hắn nhìn về phía Lôi Tán Nhân, hỏi, tiên phủ người vì sao lại đột nhiên đối Lâm Lão độc thủ? Lôi Tán Nhân lắc đầu, ta hỏi thăm không ít người, bọn hắn đều không rõ ràng nguyên nhân. Tiên phủ người độc thủ cũng phi thường đột nhiên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Lâm Lão, Trương Cảnh có chút nắm chặt nắm đấm. Hắn nghĩ tới, hơn 10 ngày trước còn cùng hắn cùng một chỗ hạ cờ, cũng tuyên bố muốn thu hắn làm đồ Lâm Lão, thế mà chờ hắn lần nữa sau khi trở về, người liền bị Hắc Ngục Đại Thánh bắt đi. Đột nhiên, trong lòng của hắn hiện ra Trình Vạn Lý thân ảnh. Theo lý thuyết, Trình Vạn Lý là Lâm Lão đệ tử đích truyền, Trương Cảnh không cần phải hoài nghi Lâm Lão ra chuyện cùng Trình Vạn Lý có quan hệ. Nhưng không biết vì cái gì, hắn cũng là cảm thấy Lâm Lão đột nhiên ra chuyện cùng Trình Vạn Lý có quan hệ. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ đến, Trình Vạn Lý tập kích hắn lúc, chính miệng xưng hô Lâm Lão vì lão quỷ, trong giọng nói đối Lâm Lão cái này lão sư có nhiều bất kính. Mà lại, Trình Vạn Lý còn tiết lộ, Lâm Lão muốn đem cái gọi là thần vương truyền thừa truyền cho hắn, lại đối với chuyện này cực kỳ bất mãn, cái này mới ra tay tập kích hắn. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi, Lâm Lão ra chuyện cùng Trình Vạn Lý có quan hệ. Trình Vạn Lý đâu? Hắn bị tiên phủ người bắt sao? Trương Cảnh lại hỏi. Lôi Tán Nhân lắc đầu, nói ra, không có người nhìn đến Trình Vạn Lý, ngày nào đó, người bên trong Thanh Nguyệt Thành đều chỉ thấy Lâm Lão cùng Lâm Thanh Nhi bị bắt, ngoài ra không có người thứ ba bị bắt. Trương Cảnh hai tay trong nháy mắt nắm thành quyền đầu, cặp mắt của hắn bên trong tràn ngập ra một tia sát khí lạnh như băng. Trình Vạn Lý, hy vọng không phải ngươi quấy phá, nếu không ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Trong lòng Trương Cảnh sát cơ phun trào. Một lát sau, Trương Cảnh bình tĩnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nhân Vương Điện tổ địa phương hướng, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Nhân Vương Điện truyền thừa, Liên Ngọc lão sư, còn có Lâm Lão, hiện tại tất cả đều tại Nhân Vương Điện tổ địa trong ngục giam. Xem ra ta là không thể không tiến vào một cái kia ngục giam. Trong lòng của hắn tự nói lấy. Không đổi, trước chờ tuyển cơ tiền bối cùng thanh cầu tiền bối tới, lại bắt đầu hành động. Trương Cảnh nghĩ như vậy, liền mang theo mọi người hướng Tê Hà Viên phương hướng đi đến. Trương Cảnh vận khí của bọn hắn không tệ, Tê Hà Viên tránh khỏi tai nạn, vẫn như cũ vẫn còn, để bọn hắn không lại cần khắc tìm chỗ ở sau 6 ngày. Thanh Nguyệt Thành truyền tống đại trận, đột nhiên xuất hiện hai vệ thần quang phụ thân mông lung thân ảnh. Gặp qua hai vị đại nhân. Một đám truyền tống đại trận thủ vệ, nhìn thấy cái kia hai đạo mông lung thân ảnh, lập tức liền biết đây là hai cái đại nhân vật, ào ào cúi đầu hành lễ. Cái kia hai đạo mông lung thân ảnh đều không để ý đến những thủ vệ kia, bọn hắn thân ảnh lóe lên, liền hóa thành hai đạo tàn ảnh hướng Tê Hà Viên phương hướng bay đi. Tê Hà Viên bên trong, ngay tại nghỉ ngơi Trương Cảnh, trong mắt đột nhiên tinh mang lóe lên, trên mặt toát ra vẻ vui mừng. Tiểu Dực, nhanh đi mở cửa, tuyển cơ tiền bối cùng thanh cầu đại nhân đến. Trương Cảnh đối Tiểu Dực nói ra. Tiểu Dực ánh mắt sáng lên, liền hướng cửa lớn bay vút đi. Một lát sau, Tiểu Dực liền mang theo Liễu Tuyển Cơ cùng thanh cầu đi đến. Chương 899, tiến vào ngục giam. Chương 899, tiến vào ngục giam. Tuyển Cơ tiền bối, thanh cầu tiền bối, các ngươi đã tới. Trương Cảnh mỉm cười đứng dậy, nên đón Liêu Tuyển Cơ cùng thanh cầu. Lần thứ nhất nhìn thấy Liêu Tuyển Cơ cùng thanh cầu Bạch Liên Ngọc, áo đen lao phụ, cao gầy trung niên ba người, cảm ứng được Liêu Tuyển Cơ cùng trên thân thanh cầu cái kia thân hợp đại đạo áp lực mênh mông, đồng tử cũng hơi co rụt lại. Cái này, đây là hai vị đại thánh. Bạch Liên Ngọc ba người, tâm thần chấn động. Liêu Tuyển Cơ mỉm cười nhìn Trương Cảnh, cảm thán nói, từ khi Nhân Vương Điện hủy diệt về sau, ta liền lại không có tới qua trung vực. Vốn là, ta coi là cả đời này cũng sẽ không lại bước vào trung vực một bước. Không nghĩ tới, hiện tại lại đến đây. Thanh Cầu nghe Liêu Tuyển Cơ trong giọng nói thương cảm, suy đoán Liêu Tuyển Cơ rất có thể là vì lúc trước Nhân Vương Điện vận mệnh mà cảm khái. Nàng đối Liêu Tuyển Cơ nói ra, Liêu đạo hữu, làm gì tiếp tục xa vào tại quá khứ? Nhân Vương Điện có Trương Cảnh tại, lần nữa quật khởi không xa. Liêu Tuyển Cơ nghe vậy, nao nao, lập tức cười, Thanh Cầu đạo hữu nói đúng, có thiếu chủ tại, Nhân Vương Điện sớm muộn có thể khôi phục huy hoàng. Trương Cảnh nhìn đến Liêu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu đối lòng tin của mình, mỉm cười, liền mời hai người ngồi xuống. Hai vị tiền bối, ta để cho các ngươi tới mục đích, đã tại truyền tin bên trong nói rõ. Không biết hai vị tiền bối có ý nghĩ gì? Trương Cảnh khách khí hỏi. Ta không có ý tưởng gì. Thiếu chủ ngươi để cho ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Liêu Tuyển Cơ một bộ lấy Trương Cảnh làm chủ bộ dáng. Thanh Cầu cũng nói, Trương Cảnh, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi tới đi. Coi như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có chúng ta hai cái tại, Hắc Ngục Đại Thánh cũng không làm gì được ngươi. Nếu như thế, cứ dựa theo kế hoạch của ta tới. Trương Cảnh bình tĩnh nói ra kế hoạch của mình, ta chuẩn bị trước nghĩ biện pháp tiến vào ngục giam, lại tìm đến thứ mà ta cần, sau đó liền trong tù đột phá, tấn thăng thánh nhân. Lại về sau, liền bắt đầu cứu người. Chúng ta muốn cứu người, đại khái có Nhân Vương Điện Phong Hỏa Lôi Đấu bốn bộ bị giam giữ trong tù người, cùng Liên Ngọc lão sư Lê Hoa phu nhân, còn có ta ở Thanh Nguyệt Thành quen biết mấy năm lâm lão. Trừ Liêu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu bên ngoài, những người khác là mới vừa biết được Trương Cảnh kế hoạch. Tiểu Dực, Cơ Thường Nghiệp, Kim Mộc Điểu, tứ đại tán nhân, đối Trương Cảnh kế hoạch không có cái gì nghi vấn, bọn hắn đều quen thuộc nghe Trương Cảnh. Bạch Liên Ngọc thì cảm động nhìn lấy Trương Cảnh. Nàng không nghĩ tới, Trương Cảnh chuẩn bị giúp nàng giải cứu lão sư của nàng. Thiếu chủ, ngươi chuẩn bị làm sao tiến vào ngục giam? Liêu Tuyển Cơ hỏi. Trương Cảnh trầm ngâm một chút, nói ra, ta tạm thời còn không nghĩ tới quá tốt phương pháp, muốn nghe xem ý kiến của các ngươi. Lang Quân, ta có một cái biện pháp. Bạch Liên Ngọc đột nhiên mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Trương Cảnh nghe vậy, không khỏi vui vẻ. Liêu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu lúc này nhìn về phía Bạch Liên Ngọc. Các nàng cũng đã biết Bạch Liên Ngọc cùng Trương Cảnh quan hệ, chỉ là chưa kịp kỹ càng hiểu rõ. Bởi vậy, các nàng giờ phút này đều tại quan sát tỉ mỉ Bạch Liên Ngọc. Bạch Liên Ngọc nói ra, Lang Quân, ngươi không phải nắm giữ che giấu linh hồn ba động biện pháp sao? Lang Quân, ngươi cải biến dung mạo cùng linh hồn ba động về sau, giả mạo chúng ta Bạch Liên Thánh giáo đệ tử, sau đó lại tại Thanh Nguyệt Thành bên trong không cẩn thận bại lộ thân phận của mình cùng hành tung. Nói như vậy, chắc hẳn tiên phủ người sẽ rất nhanh liền đi tìm tới. Tiên phủ khẳng định muốn từ ngươi trong miệng đạt được tin tức của ta, đến lúc đó, chỉ cần Lang Quân ngươi thúc thủ chịu trói, tiên phủ người hẳn là sẽ không đối ngươi hạ sát thủ, mà chính là đưa ngươi mang về Nhân Vương Điện tổ địa trong ngục giam giam giữ cùng thẩm vấn. Trương Cảnh ánh mắt sáng lên, phương pháp này không tệ, liền này pháp hành sự. Liêu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu cũng khẽ gật đầu, đều cho rằng này pháp không tệ. Sau đó không lâu, một cái áo trắng mắt xanh thon gầy thanh niên xuất hiện tại Thanh Nguyệt Thành một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong. Cái này áo trắng mắt xanh thanh niên cũng là Trương Cảnh biến hóa mà thành, tên là Tần Quan. Mà Bạch Liên bên trong thành giáo cũng xác thực tồn tại Tần Quan người này, chỉ bất quá sớm tại mười mấy năm trước liền đã ngoài ý muốn tử vong. Trương Cảnh biến thành Tần Quan về sau, liền không ngừng tại Thanh Nguyệt Thành từng cái vắng vẻ trong hẻm nhỏ xuyên thẳng qua, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ngẫu nhiên sẽ còn tại một số không người chú ý góc tường, thận trọng lưu lại một cái chỉ có chừng đầu ngón tay Bạch Liên ấn ký. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế. Một ngày này, Trương Cảnh theo thường lệ tại trong một đầu hẻm nhỏ xuyên thẳng qua. Đột nhiên, hắn biến sắc, liền muốn quay người bỏ chạy. Chỉ bất quá, còn không đợi hắn chạy trốn, một cái lạnh lùng tiên phụ kỵ sĩ liền đã ngăn chặn con đường của hắn. Sau đó, chung quanh lại có mười mấy cái tiên phụ kỵ sĩ thân ảnh xuất hiện, đem Trương Cảnh bao vây lại. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Trương Cảnh một mặt kinh hoàng nhìn lấy đông đảo tiên phụ kỵ sĩ, "Ta chỉ là một cái bình thường võ giả, chưa từng có đắc tội qua tiên phủ." Đông đảo tiên phủ kỵ sĩ không nói gì, chỉ là lạnh lùng khóa chặt Trương Cảnh. "Các vị tiên phủ đại nhân, cũng là người này. Hắn mấy ngày nay một mực lén lén lút lút tại chúng ta Thanh Nguyệt Thành đông đảo hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong xuyên thẳng qua, ta vừa nhìn liền biết hắn có vấn đề. Ta âm thầm theo dõi hắn mấy lần về sau, phát hiện hắn thỉnh thoảng sẽ tại một số không dễ dàng phát giác nơi hẻo lánh lưu lại một cái Bạch Liên ấn ký. Người này, nhất định là Bạch Liên Thánh giáo ác đồ." Một cái đầu trâu mặt ngựa võ giả, theo một chỗ góc tường sau đi tới, cười lạnh nhìn lấy Trương Cảnh. "Đây là đưa cho ngươi ban thưởng." Một cái tiên phủ kỵ sĩ lấy ra một thanh địa sát cấp pháp khí, tùy ý ném cho cái kia đầu trâu mặt ngựa võ giả. Cái kia đầu trâu mặt ngựa võ giả nhìn lấy trên tay địa sát cấp pháp khí, hai mắt phát sáng, thần sắc lại hỉ. "Đa tạ chư vị đại nhân trọng thưởng." Đầu trâu mặt ngựa võ giả vội vàng cảm tạ nói, sau đó nhanh nhanh rời đi nơi này. Trương Cảnh nhìn lấy đầu trâu mặt ngựa võ giả biến mất thân ảnh, một mặt phẫn nộ cùng âm trầm dáng vẻ. Một cái tiên phủ kỵ sĩ lạnh lùng nhìn lấy Trương Cảnh, hai lựa chọn: chết hoặc là hàng. Trương Cảnh trên mặt hiện lên dãy rủa thần sắc, một lát sau trên mặt dãy rủa chi sắc liền biến thành sợ hãi chi sắc. Ta lựa chọn hàng. Trương Cảnh dãy rủa trong chốc lát, chợt sắc mặt tái nhợt nói, cả người hắn cũng tê liệt trên mặt đất, dường như bị rút đi xương cốt giống như. "A, đồ hèn nhát." Lúc trước mở miệng tiên phủ kỵ sĩ cười khẩy, liền đối với những khác tiên phủ kỵ sĩ nói ra, phong ấn tu vi của hắn, đem hắn áp tại ngục giam. Mấy cái tiên phủ kỵ sĩ lúc này đi đến Trương Cảnh trước mặt, không nói hai lời, liền đối Trương Cảnh động thủ, ở trên người Trương Cảnh lưu lại mấy cái đạo phong ấn. Rất không tệ phong ấn, liền xem như thiên cương cảnh võ giả, đoán chừng đều sẽ bị triệt để phong ấn pháp lực cùng thần hồn. Bất quá, đối với ta ảnh hưởng cũng không lớn. Trương Cảnh nội thị lấy thể nội mấy cái đạo phong ấn, đại khái cảm ứng một chút cái này mấy cái đạo phong ấn đối với mình ảnh hưởng không lớn về sau, liền không có để ở trong lòng. Lúc này, một cái kỵ sĩ tiện tay bắt lấy Trương Cảnh thân thể, liền khu động tọa hạ thanh sư đằng không mà lên, hướng ngục giam phương hướng bay đi. Cái khác kỵ sĩ cũng cùng nhau khởi hành, hướng ngục giam bay đi. Sau đó không lâu, này một đám tiên phủ kỵ sĩ liền mang theo Trương Cảnh đi tới Nhân Vương điện tổ địa chỗ ngục giam bên ngoài. Cái này một tòa to lớn ngục giam, lơ lửng tại một cái sâu không thấy đáy hố trời trên không, lại bị một cái cực lớn hình tròn trận pháp lồng ánh sáng bao vây lấy. Giờ phút này, Trương Cảnh bị một đám kỵ sĩ dẫn tới ngục giam cửa lớn lối vào. Cạch cạch cạch. Một cái to lớn lấp lóe vô số phù văn to lớn cửa đá, chậm rãi dâng lên. Trương Cảnh bị mang theo xuyên qua cửa đá. Mà hắn xuyên qua cửa đá trong nháy mắt, liền có một đạo như thực chất cường đại thần thức, theo thân thể của hắn quét ngang mà qua, như dòng điện, nhường thân thể của hắn có chút run lên. Đây là Hắc Ngục Đại Thánh thần thức. Trương Cảnh trong nháy mắt phân biệt ra được một đạo này thần thức lai lịch. Trong lòng của hắn âm thầm nghiêm nghị. May ra hắn hiện tại đã thay hình đổi dạng, thì liền linh hồn ba động đều sửa lại. Không phải vậy, chỉ sợ hắn giờ phút này đã bại lộ thân phận. Đi, một cái tiên phủ kỵ sĩ, ngang ngược đẩy Trương Cảnh đi lên phía trước. Chương 900, gặp lại Lâm lão Trương 900, gặp lại Lâm lão Trương Cảnh tại một cái tiên phủ kỵ sĩ xô đẩy phía dưới, bước lên một đầu thiết tắc kiểu. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, chỉ thấy trước mắt đầu này trên cầu treo, từng đội tiên phủ kỵ sĩ qua lại tuần tra, cơ hồ ba bước một cương vị, năm bước một trạm canh gác, thủ vệ cực kỳ nghiêm. Trừ trước mắt thiết tắc kiểu bên ngoài, xung quanh còn thật nhiều đầu to lớn thiết tắc kiểu, mà mỗi đầu trên cầu treo đều có đại lượng tiên phủ kỵ sĩ đang đi tuần. Nhìn về phía càng xa xôi thì có thể nhìn đến từng tòa to lớn xám đen thạch điện. Thông qua xám đen thạch điện hàng rào, có thể nhìn đến mỗi một tòa thạch điện bên trong đều thật nhiều bị tỏa liên quấn quanh lấy thân ảnh. Rất rõ ràng, những thân ảnh kia đều là bị giam giữ ở chỗ này thủ phạm. Một số thạch điện bên trong, có tiên phủ kỵ sĩ đang tay cầm roi ra, lạc sắt các loại kinh khủng hình cụ, tại khảo vấn thủ phạm. Từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo những cái kia thủ phạm trong miệng truyền ra. Trừ đông đảo xám đen thạch điện bên ngoài, còn có mấy tòa cung điện hùng vĩ, ở vào đông đảo thạch điện ở giữa nhất. Không biết Lâm lão bị giam giữ tại tòa nào thạch điện. Trong lòng Trương Cảnh nghĩ như vậy, ánh mắt nhanh chóng theo từng tòa thạch điện đảo qua, muốn tìm được Lâm lão chỗ. Đi mau. Đi theo Trương Cảnh phía sau tiên phủ kỵ sĩ, ghét bỏ Trương Cảnh đi chậm, lại ngang ngược đẩy một cái Trương Cảnh. Trương Cảnh không nói gì thêm, chỉ là yên lặng tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, Trương Cảnh liền đi tới thiết tác tiểu cuối cùng, mà trước mặt hắn thì là một tòa to lớn xám đen thạch điện. Lúc này, một ánh mắt âm ngoan thanh niên mặc áo đen theo xám đen thạch điện bên trong đi ra, trên tay còn cầm lấy một đầu lượt gai nhọn cây roi. Cái kia cây roi phía trên có từng sợi tử điện tại du tẩu. Ngoài ra, còn có giọt giọt máu đỏ tươi dọc theo cây roi nhỏ xuống mặt đất. Trình Vạn Lý nhìn đến thanh niên mặc áo đen này trong nháy mắt, Trương Cảnh ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Trình Vạn Lý vậy mà tại nơi này, chẳng lẽ Lâm lão ra chuyện, thật cùng hắn có quan hệ. Trương Cảnh tâm niệm thay đổi thật nhanh, đôi mắt chỗ sâu toát ra một tia sát ý, nhìn thấy Trình Vạn Lý trên tay cái kia một đầu chảy xuống máu tươi cây roi lúc, Trương Cảnh trong lòng có một loại dự cảm xấu. Chết lão quỷ, đều luân lạc tới tù nhân, lại còn không nguyện ý đem thần vương truyền thừa truyền cho ta. Trình Vạn Lý sắc mặt dữ tợn, thấp giọng mắng, có điều ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi chống bao lâu. Coi như ngươi là làm bằng sắt, ta không tin ngươi một mực tại cực hình phía dưới kiên trì. Trình Vạn Lý nhìn trong tay trải rộng gai nhọn cây roi, trên mặt toát ra một tia bạo ngược trí cực ý cười. Đây cũng không phải là phổ thông cây roi, mà chính là tiên phủ vì thẩm vấn phạm nhân mà chuyên môn luyện chế từ điện liệt hồn roi. Đây là một loại phi thường đáng sợ hình cụ, chẳng những có thể đồng thời quất nhục thân cùng linh hồn, sẽ còn đem cảm giác đau phóng đại vài lần. Coi như ý chí kiên định như sắt người, cũng khó có thể chịu đựng bị từ điện liệt hồn roi quất roi thống khổ. Lâm lão ra chuyện, quả nhiên cùng hắn có quan hệ. Hắn nhưng là Lâm lão đệ tử đi truyền, hắn thế mà mưu hại Lâm lão. Tên xuất sinh này. Trương Cảnh nghe được Trình Vạn Lý tiếng chửi rủa, trong lòng sát ý sôi trào, lạnh lùng nhìn về phía Trình Vạn Lý. Trình Vạn Lý cũng nhìn thấy đối diện đi tới Trương Cảnh. Bất quá, hắn hoàn toàn không nhận ra thời khắc này Trương Cảnh, mà hắn cũng không có đem Trương Cảnh để ở trong lòng. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Trương Cảnh một chút, liền cùng Trương Cảnh xoay người mà qua. Trương Cảnh hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, nếu như không phải là vì trước thu hoạch được Nhân Vương điện hạch tâm truyền thừa, hắn giờ phút này liền đem Trình Vạn Lý oanh sát. Đi vào. Áp giải Trương Cảnh tiên phủ kỵ sĩ, chỉ xám đen thạch điện lối vào, nhường Trương Cảnh đi vào. Trương Cảnh không có phản kháng, bước chân vừa nhấc, liền đi vào xám đen thạch điện bên trong. Tiến vào xám đen thạch điện về sau, Trương Cảnh mới phát hiện thạch điện bên trong không gian rất lớn, mà thạch điện bên trong hai bên đều cầm giữ thật nhiều phòng giam. Mỗi một cái trong phòng giam, giam giữ lấy một cái hoặc mấy cái tù phạm. Áp giải Trương Cảnh tiên phủ kỵ sĩ, tại Trương Cảnh đi vào thạch điện về sau, liền nhanh chóng cho Trương Cảnh khóa ổ khóa lại cùng công xiềng, sau đó nhường Trương Cảnh hướng thạch điện chỗ sâu đi đến. Trương Cảnh theo cái này đến cái khác lao ngoài phòng đi ngang qua, thấy được rất nhiều chết lặng cùng tuyệt vọng thân ảnh. Đột nhiên, hắn đồng tử co lại thành cây kim. Hắn tại một cái trong phòng giam, gặp được hai đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi. Chỉ bất quá, Lâm lão tình huống hiện tại cực kỳ không ổn, cả người hắn bị treo ở giữa không trung, trên thân trải rộng một đạo lại một đạo huyết đục xoay tròn vết roi, này y áo cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn lại phi thường bình tĩnh, giống như đối thương thế trên người hoàn toàn không thèm để ý giống như. Lâm Thanh Nhi thì một bên thúc thiết, một bên thay Lâm lão lau sạch lấy vết thương tràn ra máu tươi. "Ra ra, Trình Vạn Lý hắn nhưng là gia gia ngươi tự tay nuôi lớn, ngươi còn thu hắn làm đệ tử thân truyền, truyền cho hắn võ đạo, nhường hắn trở thành thánh nhân. Thế mà, hắn chẳng những hướng tiên phủ bán rẻ gia gia, còn đối xử như thế gia gia ngươi. Hắn thật đúng là một cái lang tâm cẩu phế xuất sinh. Lâm Thanh Nhi oán hận mắng to lấy. Lâm lão không nói gì, ánh mắt thủy chung bình tĩnh, chỉ là cái kia bình tĩnh trong ánh mắt, lại ẩn ẩn để lộ ra một tia bi thương tại tâm chết bi thương. Trương Cảnh nhìn đến Lâm lão thảm trạng, trong lòng tức giận chỉ cực. Đồng thời, hắn cũng yên tâm lại. Chỉ cần Lâm lão còn chưa có chết, cái kia vấn đề liền không lớn. Chỉ cần hắn thuận lợi thu hoạch được Nhân Vương điện truyền thừa, hắn liền có thể giải cứu Lâm lão. Đi vào. Áp giải Trương Cảnh tiên phụ kỵ sĩ, đem Trương Cảnh đẩy vào giam giữ Lâm lão bên cạnh trong phòng giam. Cái này một cái phòng giam đúng lúc là trống không, bởi vậy trước mắt cũng chỉ có Trương Cảnh một cái bị giam giữ ở chỗ này. Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi nhìn đến Trương Cảnh mới tới hàng xóm, cũng không có phản ứng gì. Bọn hắn cũng không có nhận ra Trương Cảnh. Trong mắt bọn hắn, Trương Cảnh chỉ là một người xa lạ mà thôi, bọn hắn không có quá mức để ý áp giải Trương Cảnh kỵ sĩ, đem Trương Cảnh nhốt vào phòng giam về sau liền rời đi. Qua một thời gian ngắn về sau, hẳn là sẽ có người đặc biệt tới thẩm vấn ta. Trương Cảnh nghĩ như vậy, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn suy nghĩ khẽ động, lơ lửng tại hắn ý thức chỗ sâu lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ, liền rủ xuống một tia u ám thần lực, đem trấn áp tại Trương Cảnh trên người ba đạo phong ấn có chút sốc lên một góc. Chợt, một tia cực kỳ mịt mờ thần thức theo trong phong ấn thẩm thấu mà ra. Lâm lão, Thanh Nhi cô đương, là ta, Diệp Trần. Trương Cảnh hướng Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi tiến hành linh hồn truyền âm. Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi nghe được trong đầu thanh âm, đều kinh hãi. Chợt, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trương Cảnh cái này một vị mới tới hàng xóm. Nhìn thấy Trương Cảnh tại đối bọn hắn mỉm cười lúc, bọn hắn mới xác định là Trương Cảnh tại đối bọn hắn tiến hành linh hồn truyền âm. Mà lại, Trương Cảnh cũng là Diệp Trần. Chỉ là, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Trương Cảnh vì cái gì cũng sẽ xuất hiện ở đây. Càng nghĩ mãi mà không rõ, Trương Cảnh vì cái gì còn có thể tiến hành linh hồn truyền âm. Phải biết, phàm là bị tiên phủ giam giữ vào người nơi này, trên thân đều bị gieo xuống nhiều đạo phong ấn. Những cái kia phong ấn, chẳng những sẽ phong ấn pháp lực, sẽ còn phong ấn nhục thân cùng thần hồn. Bởi vậy, bị giam giữ vào người nơi này, đều không cách nào sử dụng linh hồn truyền âm. Trương Cảnh rõ ràng phá vỡ cái này thông lệ. Lâm lão, Thanh Nhi cô đương, ta biết các ngươi không cách nào làm dùng thần thức, các ngươi trực tiếp tại trong đầu theo ta đối thoại là được. Trương Cảnh truyền âm nói ra. Diệp Trần tiểu tử, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lâm lão lúc này dò hỏi. Đúng vậy a, Diệp Trần ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này địa phương? Chẳng lẽ ngươi cũng đắc tội tiên phủ, bị tiên phủ bắt tiến đến? Lâm Thanh Nhi cũng tò mò hỏi. Khô khủng, ta là tự nguyện tiến đến. Ta nghe nói Nhân Vương điện tổ địa phong cảnh không tệ, liền đi vào nơi này nhìn xem. Trương Cảnh tiếng cười tại Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi trong đầu vang lên. Lâm lão, Lâm Thanh Nhi. Chương 901, bí ẩn thời không. Nhân đạo thánh điện. Chương 901, bí ẩn thời không. Nhân đạo thánh điện. Lâm lão, Lâm Thanh Nhi nghe được Trương Cảnh nói mình đi vào nơi này là ngắm phong cảnh, nắm đấm đều có chút nữa, rất muốn đánh người. Trương Cảnh nhìn thấy Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi cái kia im lặng biểu lộ, cười hắc hắc, không khí nơi này quá nặng nề, ta sống gọn một chút bầu không khí. Nói, hắn nghiêm sắc mặt, tiếp tục truyền âm nói ra, khu cụ. Lâm lão, Thanh Nhi cô đương, an ngay nói thật, ta sở dĩ tiến vào nơi này là vì tìm kiếm nào đó dạng đối với ta vật rất trọng yếu. Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi nghe vậy, đều cảm thấy nghi hoặc. Nơi này là tiên phủ ngục giam, trừ bọn bị giam giữ ở chỗ này tù phạm bên ngoài, còn có đồ vật gì đáng giá Trương Cảnh mạo hiểm tiến vào nơi này tìm kiếm? Bất quá, Trương Cảnh không nói, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Bọn họ đều là hiểu được phân tất người. Không đúng. Lâm lão đột nhiên trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Cảnh. Diệp Trần, cái này một cái ngục giam giám sát phi thường nghiêm mật, hắc ngục còn sẽ đích thân đối mỗi một cái bị giam giữ tiến đến tù phạm tiến hành kiểm tra. Liền xem như đại thánh, nghĩ phải ẩn giấu thân phận tiến vào nơi này, cũng cơ bản không thể nào. Ngươi dịch dung tiến vào nơi này, theo lý thuyết, trước tiên liền sẽ bị hắc ngục phát hiện. Dù sao, coi như ngươi cải biến dung mạo, cũng vô pháp cải biến linh hồn ba độ. Ngươi là làm sao giấu giếm được hắc ngục? Lâm lão tại trong đầu hướng Trương Cảnh hỏi đến. Lâm Thanh Nhi cũng tò mò nhìn về phía Trương Cảnh, nàng cũng muốn biết Trương Cảnh là làm sao giấu giếm được hắc ngục đại thánh. Hắc hắc, Lâm lão, Thanh Nhi cô nương, ta hiểu sơ linh hồn ba độ ẩn tàng chi thuật, giấu giếm được hắc ngục đại thánh cũng không khó. Trương Cảnh tiếng cười tại Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi trong đầu vang lên. Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi đều thật sâu nhìn lấy Trương Cảnh, Trương Cảnh vậy mà có thể giấu giếm được hắc ngục đại thánh do xét, cái này há lại chỉ có từng đó là hiểu sơ linh hồn ba độ ẩn tàng chi thuật. Dưới cái nhìn của bọn họ, trừ những cái kia trấn áp vạn cổ đế tôn bên ngoài, toàn bộ côn khư cổ tinh bên trong có thể tới điểm này đều không có mấy người. Cốc cốc. Lúc này, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Trương Cảnh ánh mắt vừa nhấc, liền gặp được một cái xấu xí, ánh mắt tàn nhẫn tiên phủ võ giả, hướng mình phương hướng đi tới. Lâm lão, Thanh Nhi cô nương, có người đến, chờ một chút trò chuyện tiếp. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, liền thu hồi thần thức. Giang giác, xấu xí tiên phủ võ giả mở ra cửa nhà lao, cười lạnh đi tới Trương Cảnh trước mặt, ánh mắt tàn nhẫn quan sát ngồi xếp bằng trên mặt đất Trương Cảnh. Trương Cảnh trên mặt hợp thời toát ra một tia sợ hãi chi sắc, thân thể khẽ run lên. Đồ hèn nhát. Xấu xí tiên phủ võ giả nhìn thấy Trương Cảnh cái kia sợ hãi đến phát run bộ dáng, khinh miệt bật cười một tiếng. Mà trong lòng của hắn thì nổi lên từng tia cảm giác thành tựu. Hắn liền ưa thích nơi này tù phạm nhìn thấy hắn lúc sợ hãi dáng vẻ. Sát vách trong phòng giam Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi, biết Trương Cảnh đã có năng lực giấu giếm được hắc ngục đại thánh do xét, như vậy đối mặt một cái bình thường tiên phủ võ giả, khẳng định cũng sẽ không có nguy hiểm. Bởi vậy, bọn hắn đều không lo lắng Trương Cảnh an nguy. coi như thật gặp nguy hiểm, cũng nên xấu xí tiên phủ võ giả gặp nguy hiểm. Mà bọn hắn nhìn thấy Trương Cảnh cái kia run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi dáng vẻ lúc, đều một trận trận mắt hốt mồm, Trương Cảnh đây cũng quá hội diễn. Diệp Trần tiểu tử này, nên sẽ không đi qua cũng một mực ở trước mặt ta biểu diễn a. Lâm lão trong lòng thầm đủ. Nói đi, Bạch Liên Ngọc ở đâu? Xấu xí tiên phủ võ giả nghiêm nghị hỏi thăm Trương Cảnh. Ta không biết. Trương Cảnh run giọng nói sợ hãi nhìn lấy xấu xí tiên phủ võ giả, Bạch Liên Ngọc là chúng ta Bạch Liên Tam đại thủ tọa một trong thánh giáo Lê Hoa phu nhân đệ tử thân truyền, địa vị cao thượng, mà ta chỉ là một cái bình thường môn đồ, ta căn bản tiếp xúc không đến tin tức của nàng. Phế vật. Xấu xí tiên phủ võ giả hừ lạnh một tiếng, chợt thu bạo một trường đặt tại Trương Cảnh trên đỉnh đầu, trực tiếp bắt đầu siêu hồn. À, Trương Cảnh thống khổ đến kêu dây lên, cả người gương mặt đều bầm méo, một lát sau càng là như là bùn nhão đồng dạng có quắp ngã trên mặt đất. Mà xấu xí tiên phủ võ giả cũng theo Trương Cảnh trong linh hồn đạt được đại lượng ký ức. Hắn cấp tốc tra xét một lần những này ký ức, xác nhận trước mắt cái này tên là Tần Quan Bạch Liên Thánh Giáo môn đồ, xác thực chỉ là Bạch Liên Thánh Giáo một cái bình thường võ giả, thường ngày căn bản tiếp xúc không đến Bạch Liên Ngọc, cũng không biết Bạch Liên Ngọc tin tức. Nhất thời, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng mặc kệ sủi lơ tại trên mặt đất Trương Cảnh, liền nên ngang đi ra phòng giam, cũng thuận thế đem lao cửa đóng lại. Chờ cái kia xấu xí tiên phủ võ giả rời đi về sau, Trương Cảnh trong nháy mắt mở hai mắt ra, cũng ngồi xếp bằng lên. Vừa cái kia xấu xí tiên phủ võ giả đạt được ký ức chỉ là Trương Cảnh hắn thông qua lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ cố ý chuyển cho đối phương mà thôi. Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi nhìn thấy Trương Cảnh không có việc gì, cũng triệt để yên lòng. Lâm lão, Thanh Nhi cô đương, các ngươi chờ một chút, chờ ta xong xuôi chuyện của mình về sau, liền giải cứu các ngươi. Trương Cảnh hướng Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi truyền âm nói. Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi hai người nghe vậy, đều mừng rỡ không thôi. Trương Cảnh không có tiếp tục cùng Lâm lão, Lâm Thanh Nhi nói chuyện, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thần hồn cùng thời không chỗ sâu nhân đạo trưởng Hà Minh hợp, sau đó liền bắt đầu cảm ứng cả người vương điện tổ điện. Sau một khắc, hắn tâm thần khẽ động, lại là tại một phương không gian thời không chỗ sâu một cái bí ẩn điểm mấu chốt, cảm ứng được một tia quen thuộc ba động. Đó là nhân đạo trường hà lực lượng ba động. Cái này, đây là nhân đạo trường hà lực lượng ba động. Chẳng lẽ nhân vương điện hạch tâm truyền thừa liền giấu ở cái này một cái thời không điểm mấu chốt bên trong? Trương Cảnh trái tim hung hăng nhảy một cái. Tại côn cư cổ tinh bên trong, nhân đạo trường hà lực lượng chỉ có nhân vương thể mới có thể điều động. Những sinh linh khác coi như thực lực mạnh hơn, cũng không cảm ứng được nhân đạo trường hà tồn tại, chớ nói chi là điều động nhân đạo trường hà lực lượng. Nói cách khác, trừ nhân vương thể cùng Trương Cảnh cái này nhân hoàng thể bên ngoài, vô luận ai tới nơi này đều khó mà phát giác cái này một cái thời không điểm mấu chốt tồn tại. Lão phong tử tiền bối đã nói với ta, chỉ có nhân vương thể mới có thể phát hiện nhân vương điện hạch tâm truyền thừa tồn tại. Xem ra nhân vương điện hạch tâm truyền thừa cũng là giấu ở cái này một cái bí ẩn thời không tiết điểm chúng. Trương Cảnh nghĩ như vậy, lập tức liền thôi động một tia mịt mở thần thức, hướng cái kia một chỗ thời không điểm mấu chốt lan tràn đi qua. Chạm đến thời không điểm mấu chốt trong nháy mắt, Trương Cảnh thần thức liền tiến vào một cái thần bí thời không bên trong. Cái này một cái thời không bên trong, lơ lửng một đầu đốn lượn màu vàng trường hà. Mà tại đầu này màu vàng trường hà trên không, thì nổi lơ lửng một tòa trải rộng vết nứt rách nát thánh điện. Cái này một tòa thánh điện, mặc dù mặt ngoài trải rộng vết nứt, nhưng cực sự hùng vĩ, trường vạn trượng lớn nhỏ, toàn thân hiện ra màu vàng nóng, dường như do hoàng kim mà đúc kim loại mà thành. Trọng yếu nhất chính là, cửa thánh điện biển phía trên, bất ngờ viết lấy nhân đạo thánh điện bốn chữ lớn. Một đoạn ngắn nhân đạo trường hà nhanh sông. Trương Cảnh trong nháy mắt nhận ra cái kia một đầu màu vàng trường hà lai lịch, chợt ánh mắt liền chuyển rời đến cái kia một tòa rách nát màu vàng phía trên tòa thánh điện, gắt gao nhìn chằm chằm cửa biển hiệu trên nhân đạo thánh điện bốn chữ lớn. Lão phong tử đem nhân vương điện tin tức tương quan đều truyền cho hắn. Hắn nhiên biết rõ, nhân vương điện cái này cổ lão đạo thống chủ điện, tên là nhân đạo thánh điện, mà lại nhân đạo thánh điện vẫn là một kiện vô cùng cường đại cỡ lớn đế khí. Kiện này đế khí cùng bình thường đế khí không giống nhau, không là thuần túy vũ khí. Kiện này cỡ lớn đế khí bên trong giấu một cái linh khí dồi dào, pháp tắc đầy đủ hết chân thực tiểu thế giới, có thể dung nạp đại lượng sinh linh ở trong đó sinh tồn cùng tu luyện. Kiện này đế khí tập công kích, phòng ngự, tốc độ rất nhiều thuộc tính làm một thể, có thể nói là một kiện siêu đại hình chiến tranh tháo đài, so với bình thường đế khí muốn chân quý được nhiều. Bởi vậy, nhìn thấy nhân đạo thánh điện trong ngay mắt, Trương Cảnh trái tim liền không nhịn được phù nhảy lên. Chương 902, luyện hóa thánh điện, kế thừa đạo thống. Chương 902, luyện hóa thánh điện, kế thừa đạo thống. Đây là nhân đạo thánh điện. Nhân đạo thánh điện vậy mà ẩn giấu ở chỗ này. Trương Cảnh nhìn thấy nhân đạo thánh điện, trong lòng kích động không thôi. Nhân vương điện làm côn khư cổ tình đã từng cường đại nhất cổ xưa nhất đạo thống một trong, năm tháng dài đẵng bên trong, từng sinh ra nhiều vị đế tôn. Bởi vậy, nhân vương điện cũng đồng thời nắm giữ nhiều kiện đế khí. Thế mà, nhân đạo thánh điện lại là nhân vương điện biểu tượng, cũng là nhân vương điện cường đại nhất đế khí. Ngoài ra, nhân vương điện các đời đến nay nhân vương thể đều sẽ dùng chính mình huyết mạch chi lực cùng nhân đạo trường hà lực lượng đối nhân đạo thánh điện tiến hành tối luyện, cái này khiến nhân vương điện uy có thể không ngừng kéo lên, xa xa áp đảo cái khác đế khí phía trên. Toàn bộ côn khư cổ tinh, thậm chí toàn bộ đại la tinh vực, vạn cổ đến nay có thể cùng nhân vương điện địch nổi đế khí cũng chỉ có tiên ấn, lục đạo phiên trở giải rác mấy món mà thôi. Có thể nói, nhân đạo thánh điện có thể xưng đế khí chi vương. Chỉ bất quá, như vậy một kiện đế khí chi vương, tại nhân vương điện một mạch hủy diệt về sau, liền biến mất không thấy. Tiên phủ, lục đạo cổ giáo, thiên môn, thánh viện, xích đế gia tộc, còn có côn khư cổ tinh phía trên vô số thế lực, thậm chí đại la tinh vực cái khác sinh mệnh cổ tinh thế lực, đều điên cuồng tìm kiếm qua nhân đạo thánh điện, muốn đem kiện này đế khí chi vương bỏ vào trong túi. Thế mà, vô luận những thế lực này làm sao tìm kiếm, đều thủy chung tìm không thấy Nhân Đạo Thánh Điện. Đoán chừng không có người nghĩ đến, Nhân Đạo Thánh Điện sẽ giấu ở Nhân Vương Điện tổ địa thời không chỗ sâu. Có lẽ, cũng có người đoán được, đối Nhân Vương Điện tổ tiến hành vô cùng nghiêm mật điều tra, lại vẫn không có tìm tới Nhân Đạo Thánh Điện tồn tại. Nhân Đạo Thánh Điện đi qua các đời Nhân Vương thể lợi dụng Nhân Đạo Trường Hà lực lượng tối luyện về sau, đã ẩn chứa bàng bạc Nhân Đạo Trường Hà chi lực. Mà có Nhân Đạo Trường Hà lực lượng làm che giấu, trừ phi là Nhân Vương thể, hoặc là con người của ta hoàn thể, nếu không, căn bản không cảm ứng được Nhân Đạo Thánh Điện tồn tại. Trương Cảnh Tự nói nói, càng xem Nhân Đạo Thánh Điện càng kích động. Thế nhân đều đem hắn coi là Nhân Vương Điện đạo thống người thừa kế. Hắn cũng đem chính mình coi là Nhân Vương Điện đạo thống người thừa kế. Thế mà, hắn lại luôn có một loại không đủ danh chính ngôn thuận cảm giác. Nguyên nhân ngay tại ở hắn không có chấp trưởng Nhân Đạo Thánh Điện. Nhân Đạo Thánh Điện là người hay là Vương Điện biểu tượng, chỉ có chấp trưởng Nhân Đạo Thánh Điện, ta mới xem như Nhân Vương Điện đạo thống chân chính người thừa kế. Trương Cảnh Tự nói lấy, thần thức lộ ra hóa thành một đạo thân ảnh, từng bước một hướng lơ lửng tại Nhân Đạo Thánh Điện đi đến. Một đạo Nhân Đạo Trường Hà hư ảnh, tại sau lưng Trương Cảnh hiện lên, trong đó hiện ra viễn cổ nhân loại đánh lửa, đốt dây gieo hạt, săn bắn dã thú, thế tự thần linh trở văn minh phát triển tình cảnh. Tựa hồ là cảm ứng được đồng loại tồn tại, Nhân Đạo Thánh Điện phía dưới màu vàng trường hạ, nhất thời sôi trào lên. Nhân Đạo Thánh Điện mặt ngoài cũng khẽ chấn động, mặt ngoài hiện lên vô số huyền ảo lớn phù hiệu, còn có từng trận vang vọng thời không tiếng tụng kinh từ trong đó truyền ra. Cứ việc Nhân Đạo Thánh Điện đã trải rộng vô số vết nứt, có nhiều chỗ còn vỡ vụn, xem ra rách nát vô cùng, nhưng giờ phút này Nhân Đạo Thánh Điện y nguyên tỏa ra so thái dương còn óng ánh hơn hào quang. Lúc này, Nhân Đạo Thánh Điện phía dưới màu vàng trường hạ chủ động hướng Trương Cảnh vị trí chạy xuôi tới. Trương Cảnh vừa nhấc chân, liền đạp ở dòng sông màu vàng nóng phía trên. Dòng sông màu vàng nóng bên trong dâng lên một đóa to lớn bọt nước, nâng Trương Cảnh thân thể, hướng Nhân Đạo Thánh Điện di động mà đi, trực tiếp đem Trương Cảnh đưa đến Nhân Đạo Thánh Điện cửa lớn trước đó. Trương Cảnh ngẩng đầu nhìn người trước mắt Đạo Thánh Điện, ánh mắt theo cái kia từng đạo lít nha lít nhít trên vết nước trên đảo qua, trong mắt hiện lên một tia trầm trọng chi sắc. Không nghĩ tới, chúng ta Nhân Vương Điện biểu tượng Nhân Đạo Thánh Điện, vậy mà nhận lấy nghiêm trọng như vậy tổn hại. Xem ra, năm đó chúng ta Nhân Vương Điện cùng Tiên Phủ cái kia một trận đại quyết chiến, muốn vượt quá tưởng tượng thảm liệt. Nhân Đạo Thánh Điện có thể xưng đế khí chi vương, cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Rất khó tưởng tượng, cần trải qua làm sao đại chiến thảm liệt mới có thể nhường kiện này đế khí chi vương bị nghiêm trọng như vậy tổn hại. Có điều, sau này ta chính là Nhân Vương Điện đạo thống chân chính người thừa kế, ta sẽ đem chữa trị. Trương Cảnh Tự nói nói. Bù bù, Nhân Đạo Thánh Điện tựa hồ nghe đã hiểu Trương Cảnh lời nói, vậy mà khẽ chấn động lên. Giống như thủy triều kim quang, theo Nhân Đạo Thánh Điện trong cửa lớn vươn ra, tại Trương Cảnh ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ôn Nhu quấn chặt lấy Trương Cảnh thân thể, sau đó đem Trương Cảnh mang vào trong cửa lớn. Tiến vào Nhân Đạo Thánh Điện về sau, Trương Cảnh gặp được lóe ra vụn vặt kia chớp khô cả ao, nhìn đến tứ phân ngũ liệt tế đàn, nhìn đến dông tuyết pháo đài, còn có rất nhiều trải rộng vết nước kiến trúc. Ngoài ra, hắn còn chứng kiến một cái lơ lửng không gian môn hộ, thông qua cái kia một cái không gian môn hộ, hắn mơ hồ thấy được một cái vỡ vụn tiểu thế giới. Nhìn tới, Nhân Đạo Thánh Điện tổn hại đến so ta tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Trương Cảnh Tự nói nói. Bạch. Lúc này, một tấm bia đá đột nhiên theo cái kia một cái không gian môn hộ chi bên trong bay ra, xuất hiện tại Trương Cảnh trước người. Cùng lúc đó, một đạo tin tức cũng tràn vào Trương Cảnh trong ý thức. Này bia chính là Nhân Đạo Thánh Điện khống chế hạch tâm. Luyện hóa này bia, có thể luyện hóa Nhân Đạo Thánh Điện, cũng thu hoạch được Nhân Vương Điện hoàn chỉnh đạo thống truyền thừa. Trương Cảnh nhìn đến đột nhiên ra hiện tại trong lòng tin tức, thần sắc đại hỉ. Hắn không nói hai lời, lập tức cứ dựa theo trong tin tức phương pháp, theo thể nội bức ra một giọt tinh huyết, sau đó đem giọt tinh huyết này cùng Nhân Đạo Trường Hà lực lượng dung hợp, lại khiến cho hóa thành một cái huyền ảo ký hiệu, là gắn tại trên tấm bia đá. Bù bù, trong chớp mắt, bia đá chấn động mãnh liệt lên, vô số kinh văn, đạo ngân, đồ án theo trong tấm bia đá tuôn ra, chui vào Trương Cảnh thể nội. Cùng lúc đó, toàn bộ Nhân Đạo Thánh Điện mặt đất cũng đã tuôn ra vô số lớn phù hiệu, ào ào chui vào Trương Cảnh thể nội. Trong nháy mắt, Trương Cảnh cảm thấy có lượng lớn tin tức điên cuồng tràn vào ý thức của hắn bên trong. Ngoài ra, hắn cũng từ từ cảm ứng được mình cùng Nhân Đạo Thánh Điện liên hệ, đồng thời mối liên hệ này càng ngày càng chặt chẽ. Một lúc lâu sau, hết thảy bình tĩnh trở lại. Trương Cảnh nhìn lấy trong ý thức lơ lửng vô số kinh văn, trong lòng kích động chí cực. Hắn mới vừa từ trong tấm bia đá đạt được Nhân Vương Điện tất cả công pháp, thần thông các tri thức truyền thừa. Trong đó, cũng đã bao hàm hắn đã được đến trưởng trung thế giới cái môn này tiên thuật. Bất quá, nhất làm cho Trương Cảnh coi trọng thì là, trong đó có chuyên thuộc về Nhân Vương thể một mạch tu luyện công pháp Nhân Vương Kinh. Không đúng, cái này Nhân Vương Kinh nội dung, làm sao có tương đương một phần là cùng Nhân Đạo Kim Thư trọng hợp? Trong đó còn có một bộ phận, tựa hồ là Nhân Đạo Kim Thư đến tiếp sau nội dung. Còn lại ước chừng một phần ba nội dung, tựa hồ cũng căn cứ Nhân Đạo Kim Thư diễn hóa đi ra. Trương Cảnh thô sơ giản lược quét một lần Nhân Vương Kinh nội dung, hai mắt liền đột nhiên trừng lớn. Hắn tu luyện cũng là Nhân Đạo Kim Thư, đối Nhân Đạo Kim Thư không thể quen thuộc hơn được. Bởi vậy, hắn liếc mắt liền nhìn ra Nhân Vương Kinh cùng Nhân Đạo Kim Thư quan hệ. Hắn có chút nhắm mắt lại, cấp tốc xem vừa lấy được truyền thừa tri thức. Nhân Vương Điện trong truyền thừa ẩn chứa tin tức nhiều lắm, Trương Cảnh vừa mới thu hoạch được, còn chưa kịp tiêu hóa hấp thu. Trong đó rất nhiều trong tin tức nội dung, hắn cũng phải nhìn qua mới rõ ràng. Một lát sau, hắn cuối cùng từ cái kia mênh mông truyền thừa trong tin tức, tìm được Nhân Vương Kinh tin tức tương quan. Nguyên lai, Nhân Vương Kinh là người hay là Vương Điện sơ đại tổ sư sáng tạo. Bất quá, Nhân Vương Điện sơ đại tổ sư cũng bàn giao, Nhân Vương Kinh cũng không phải là hắn bản gốc. Hắn đạt được nào đó một môn vang dội cổ kim Nhân Đạo Thánh Pháp tàn quyển, sau đó lại tại tàn quyển trên cơ sở kết hợp Nhân Vương thể đặc điểm, mới thôi diễn ra chuyên thuộc về Nhân Vương thể tu luyện Nhân Vương Kinh. khiến người ngoài ý muốn chính là, Nhân Vương Điện Sơ Đại Tổ Sư mặc dù thôi diễn ra Nhân Vương Kinh nhưng hắn tự thân lại không có tu luyện Nhân Vương Kinh. Nhân Vương Điện Sơ Đại Tổ Sư, chính mình cũng không phải là Nhân Vương thể, mà chính là nắm giữ Sơn Hải thần thể, mà hắn tu luyện cũng là thích hợp bản thân Sơn Hải Thiên Kinh. Nhân Vương Điện một mạch bên trong, đầu người tu luyện Nhân Vương Kinh người, là Nhân Vương Điện đời thứ hai điện chủ, cũng là Nhân Vương Điện đệ nhất cái Nhân Vương thể. Phía sau, Nhân Vương Điện một mạch trung hậu tục Nhân Vương thể, tu luyện đều là Nhân Vương Kinh. Đồng thời, Nhân Vương Điện các đời Nhân Vương thể đều đang không ngừng hoàn thiện Nhân Vương Kinh. Trương Cảnh hiện tại đoạt được Nhân Vương Kinh cũng là đi qua nhiều đời Nhân Vương thể hoàn thiện sau Nhân Vương Kinh. Chương 903, Minh Ngộ Nhân Đạo Chân Lý. Chương 903, Minh Ngộ Nhân Đạo Chân Lý. Nhân Vương Điện Sơ Đại Tổ Sư lấy được Nhân Đạo Thánh Pháp Tàn Quyển, nên cũng là Nhân Đạo Kim Thư bản thiếu. Nhân Vương Điện Sơ Đại Tổ Sư, nên cũng là Thạch Quan Đế ảnh dưới trướng 8 đại thần tướng một trong, hắn nắm giữ bộ phận Nhân Đạo Kim Thư truyền thừa, cũng không kỳ quái. Trương Cảnh đơn giản phân tích một lần, liền xác nhận Nhân Vương Kinh là người hay là Vương Điện Sơ Đại Tổ Sư lấy Nhân Đạo Kim Thư bản thiếu làm cơ sở sáng tạo ra. Nhân Vương Điện Sơ Đại Tổ Sư lấy được Nhân Đạo Kim Thư bản thiếu, so ta được đến Nhân Đạo Kim Thư bản thiếu cũng muốn hoàn chỉnh được nhiều. Hắn tại Nhân Đạo Kim Thư trên cơ sở sáng tạo ra Nhân Vương Kinh càng là một môn uy chấn thiên hạ đế kinh. Mà Nhân Vương Kinh tại đi qua các đời Nhân Vương thể hoàn thiện về sau, đã có thể xưng thiên hạ mạnh nhất đế kinh một trong. Nếu đem cái này Nhân Vương Kinh cùng ta tu luyện Nhân Đạo Kim Thư dung hợp, nhất định sẽ làm cho Nhân Đạo Kim Thư biến đến càng thêm hoàn mỹ, mà ta Nhân Chi Đạo Thai cũng đem hoàn thành thuế biến. Trong lòng Trương Cảnh rất là kích động. Lần này đến đây chung được mục tiêu, cuối cùng thực hiện. Hơn nữa, còn là siêu mong muốn thực hiện. Hắn chẳng những nhận được có thể để bù đắp Nhân Đạo Kim Thư khuyết điểm Nhân Vương Kinh, còn chiếm được Nhân Vương Điện tất cả đạo thống truyền thừa. Trừ Nhân Vương Kinh bên ngoài, hắn lần nữa thu hoạch được Tiên Thuật Trưởng Trung Thế Giới truyền thừa, còn thu được Nhân Vương Ấn Chúng Thánh Vương xuống khởi nguyên thần quyển chờ 3 môn vô thượng thần thông, còn có đông đảo thần thông bí thuật. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, hắn còn thu được Nhân Vương Điện một mạch biểu tượng, Nhân Đạo Thánh Điện. Lần này thu hoạch quá lớn. Trương Cảnh hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, một lần nữa đánh giá người trước mắt Đạo Thánh Điện. Hắn vừa mới đã luyện hóa Nhân Đạo Thánh Điện, cũng thu được Nhân Đạo Thánh Điện truyền đến tin tức. Hắn lần nữa nhìn về phía cái kia khô cạn ao lúc, đã biết cái này một cái ao vốn là cái gì. Cái này ao vốn là vì Vĩnh Hằng Lôi Trì cũng là Nhân Đạo Thánh Điện động lực cùng nguồn năng lượng chỗ. Có Vĩnh Hằng Lôi Trì về sau, Nhân Đạo Thánh Điện liền có thể quần quật không dứt hấp thu chư giới tản mát tại thời không chỗ sâu lôi điện, sau đó chuyển hóa làm Nhân Đạo Thánh Điện nguồn năng lượng, nhường Nhân Đạo Thánh Điện vận chuyển vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ngoài ra Vĩnh Hằng Lôi Trì còn có thể trực tiếp buộc phát ra ước vạn lôi điện công kích địch nhân. Hoàn hảo Vĩnh Hằng Lôi Trì có thể trong nháy mắt bạo phát vô tận của lôi, đem Cửu Châu giới dạng này một giới sinh linh đều diệt tuyệt. Đáng tiếc, Vĩnh Hằng Lôi Trì đã hư hại. Cần đại lượng lôi thuộc tính vật liệu, trọng yếu nhất chính là nếu có bát đại tiên kim bên trong lôi tiếp tiên kim. Kết hợp với ao này cấu tạo đồ, mới có thể chữa trị Vĩnh Hằng Lôi Trì. Trương Cảnh nghĩ như vậy, Vĩnh Hằng Lôi Trì cấu tạo đồ đã ở trong đầu hắn. Hắn chỉ cần xoay sở đủ lôi kiếp tiên kim chờ lôi thuộc tính vật liệu là được. Chỉ bất quá, muốn tìm được lôi kiếp tiên kim, nói nghe thì dễ. Trương Cảnh vừa nhìn về phía một cái kia tứ phân ngũ liệt tế đàn. Cái này một cái tế đàn, gọi Anh Linh tế đàn. Hoàn hảo Anh Linh tế đàn có thể theo Nhân Đạo Trường Hà bên trong triệu hoán cường đại nhân tộc Anh Linh buông xuống tác chiến. Anh Linh tế đàn hư hao đến so Vĩnh Hằng Lôi Trì nghiêm trọng hơn, chỉ sợ cần bát đại tiên kim bên trong Cửu U Minh Kim mới có thể chữa trị, nếu như có thể tìm tới cùng Cửu U Minh Kim cùng một cấp bậc linh hồn thuộc tính vật liệu, nên cũng được. Trương Cảnh nhìn chăm chú Anh Linh tế đàn trong lòng đỗng nhiên nghĩ đến Lục Đạo cổ giáo Lục Đạo Phiên. Nếu như đem Lục Đạo Phiên dung nhập Anh Linh tế đàn bên trong, hắn dám khẳng định có thể đem Anh Linh tế đàn chữa trị. Chỉ bất quá, hắn cũng biết mình đây là ý nghĩ hão huyền. Lục Đạo Phiên thế nhưng là Lục Đạo cổ giáo trấn giáo chí bảo, hơn nữa, còn là cùng Nhân Vương Điện cùng một đẳng cấp đế khí chi vương, như thế nào hắn đơn giản có thể lấy được? Còn nữa, coi như hắn đạt được Lục Đạo Phiên, hắn đoán chừng cũng sẽ đem nó dung nhập Lục Đạo Luân Hồi Bàn mảnh vỡ bên trong. Lục Đạo Luân Hồi Bàn đẳng cấp, áp đảo đế khí phía trên, liền xem như Nhân Đạo Thánh Điện loại này đế khí chi vương, cũng xa xa không sánh bằng. Chữa trị Lục Đạo Luân Hồi Bàn rõ ràng càng có tỷ lệ hiệu suất. Trương Cảnh xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía trống chân như thế pháo đài. Cái này pháo đài, nguyên lai là một môn kinh khủng cự pháo. Cái kia cự pháo tên là Diệt Giới Pháo, chỉ nghe tên liền Diệt Giới Pháo khủng bố cỡ nào cùng bá đạo. Diệt Giới Pháo là Nhân Đạo Thánh Điện cường đại nhất công kích thủ đoạn, một pháo liền có thể chôn vùi một cái trung đẳng thế giới, hoặc là một cái bình thường sinh mệnh cổ tinh. Liền xem như Đế Tôn, đối mặt Diệt Giới Pháo công kích, cũng cần phải ứng phó cẩn thận. Đáng tiếc, Diệt Giới Pháo bị mất. Trương Cảnh nhìn lấy trống rỗng pháo đài, trong lòng tiếc nuối vô cùng. Nếu như Diệt Giới Pháo vẫn còn, nhìn thế lực nào không vừa mắt, liền trực tiếp cho hắn một pháo, về sau liền giải quyết vấn đề. Trương Cảnh một lần nữa quan sát tỉ mỉ Nhân Đạo Thánh Điện một lần, sau đó suy nghĩ khẽ động, lơ lửng tại Nhân Đạo Thánh Điện phía dưới màu vàng trường hạ, liền trong nháy mắt dung nhập Nhân Đạo Thánh Điện bên trong. Sau đó, Nhân Đạo Thánh Điện hóa thành trường hạt gạo, theo Trương Cảnh mì tâm chui vào. Nhân Đạo Thánh Điện bị Trương Cảnh thu hồi về sau, ẩn tàng Nhân Đạo Thánh Điện thời không điểm mấu chốt, cũng vô thành vô tức sụp đổ. Trong ngục giam, Trương Cảnh lặng yên không tiếng động thu hồi thần thức của mình, đồng thời cũng đem Nhân Đạo Thánh Điện thu vào trong không gian ý thức. Phía sau, Trương Cảnh liền đem vừa lấy được Nhân Vương Kinh cùng hắn tu luyện Nhân Đạo Kim Thư dung hợp. Ý thức của hắn chỗ sâu, Nhân Vương Kinh cùng Nhân Đạo Kim Thư kinh văn, đạo ngân, đồ án đang không ngừng va chạm cùng dung hợp. Từng trận thần thánh quần quần tiếng tụng kinh, tại ý thức của hắn không gian bên trong vang lên, giống như là chúng thánh tại luận đạo giống như. Trong cơ thể hắn dòng máu vàng cũng triệt để sôi trào lên, hiện ra cái này đến cái khác huyền ảo lớn phù hiệu, giống như tại đáp lại cái kia một từng chuỗi tụng kinh. Còn có hắn người chi đạo thai, cũng miệng phun thần âm, cùng tiếng tụng kinh cộng minh. Giờ khắc này, vô số tinh diệu trí cực nhân đạo áo nghĩa cùng chân lý, như suối nước đồng dạng tại trong lòng Trương Cảnh không ngừng hiện lên, nhường hắn đối với người chi đại đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Sai, sai. Ta lúc trước đối với người chi đại đạo lý giải quá hẹp hòi. Ta lúc trước tiềm thức nhận vì thiên địa nhân bên trong người, đại biểu là nhân tộc. Bây giờ mới biết, loại này lý giải có sai. Cùng thiên địa cân bằng người, chỉ không chỉ là nhân tộc, mà chính là phiếm chỉ hết thảy có linh tính sinh linh, chỉ bất quá, người làm vạn linh chi trưởng, mới lấy người thay thế xưng. Trương Cảnh sinh ra đủ loại minh ngộ. Xác thực, giữa thiên địa, sinh linh vô số, nhân tộc cũng chỉ là một loại trong đó. Chỉ dựa vào nhân tộc, lại làm sao có thể cùng thiên địa đánh đồng? Nhưng nếu như người nơi này, đại biểu là hết thảy có linh tính sinh linh, phân lượng kia như vậy đủ rồi. Theo Nhân Vương Kinh không ngừng dung nhập nhân đạo kim thư bên trong, trong lòng Trương Cảnh tiếp tục sinh ra đủ loại minh ngộ. Người chi đại đạo, thức nhân hoàng chi đạo. Người làm vạn linh chi trưởng, nhân hoàng thì làm vạn linh chi hoàng. Nhân hoàng vì vạn linh chi hoàng, làm thống ngự hết thể hữu tình chúng sinh, cũng giáo hóa bọn hắn. Một đoạn thời khắc, Trương Cảnh trong lòng chưa tính toán gì minh ngộ hội tụ vào một chỗ, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, lại là trong nháy mắt nắm giữ nhân hoàng chi đạo chân lý. Nhân hoàng chi đạo chân lý, ngay tại tám chữ, thống ngự vạn thánh, giáo hóa vạn linh. Chương 904, nhân chi đạo thai viên mãn. Chương 904, nhân chi đạo thai viên mãn. Nhân đạo chân lý, ngay tại tám chữ, thống ngự vạn thánh, giáo hóa vạn linh. Trong lòng Trương Cảnh đột nhiên sinh ra dạng này minh ngộ, mà cái này niệm vừa sinh, vừa mới dung hợp Nhân Vương Kinh nhân đạo kim thư liền tự động ở trong cơ thể hắn vận chuyển lại. Từ nơi sâu xa, một đầu trùng trùng điệp, vô biên vô hạn, xuyên qua vô tận thời không nhân đạo trường hà, chiếu rọi trong lòng hắn. Đồng thời, theo hắn vận chuyển hoàn toàn mới nhân đạo kim thư một chút thần thánh, cổ lão, mênh mông, vĩ nạn nhân đạo chi lực, theo cái kia nhân đạo trường hà bên trong hạ xuống, xuyên qua vô tận thời không, dung nhập trong thân thể hắn. Trong chốc ngắn này, trong cơ thể hắn dòng máu vàng như nước sôi đồng dạng sôi trào lên, hiện ra vô số huyền ảo lớn phù hiệu, còn có một đạo đạo viễn cổ thánh hiền hư ảnh tại trong máu hiện lên, truyền ra chấn động ức vạn thời không tiếng tụng kinh. Mà hắn nhân chi đạo thai cũng đang nhanh chóng thủy biến, quấn quanh ở nhân chi đạo thai trên người màu vàng trật tự chi liên, số lượng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Quần quần kim quang giống như là thủy triều theo nhân chi đạo thai trên thân khuếch tán ra. Ngoài ra, nhân chi đạo thai sau đầu cũng hiện ra một vòng màu vàng thái dương, mà cái kia màu vàng thái dương bên trong thì hiện ra nhân đạo trưởng hạ hư ảnh. Nhân chi đạo thai thần thái cũng càng ngày càng uy nghiêm, giống như là một tôn thống ngự cửu thiên thập địa hoàng giả, hai mắt sắc bén như điện, làm cho người run rẩy cùng tim đập nhanh. Nhân chi đạo thai viên mãn. Trương Cảnh cảm ứng được nhân chi đạo thai thuế biến, trong lòng sinh ra một loại đại hoan hỉ. Nhân chi đạo thai rốt cục thuế biến viên mãn. Không chỉ là nhân chi đạo thai thuế biến, nhân hoàng thể cũng thuế biến. Trương Cảnh nội thị lấy thể nội như trường giang sông lớn giống như lưu động dòng máu vàng, nhìn lấy dòng máu vàng bên trong hiện lên vô số lớn phù hiệu cùng viễn cổ thánh hiền hư ảnh, hắn rõ ràng cảm nhận được dồi dào mà mênh mông thần thánh lực lượng ở trong cơ thể mình phun trào lấy. Lúc này nhân đạo kim thư ẩn chứa thu lấy nhân đạo trường hà lực lượng tu luyện chi pháp, cũng khiến người ta hoàng thể có thể thời khắc cùng nhân đạo trường hà cộng minh, tiến một bước đào đới ra nhân hoàng thể to lớn tiềm năng. Trong ngục giam, Trương Cảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo giống như kim sắc thiểm điện giống như quang mang theo hắn trong hai con ngươi bắn ra mà ra, toàn bộ phòng giam cũng vì đó sáng lên. Một mực chú ý Trương Cảnh Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi, tại Trương Cảnh mở mắt trong nháy mắt, ánh mắt chạm đến Trương Cảnh này bá đạo ánh mắt sắc bén lúc, đều phảng phất gặp được một tôn bao trùm chúng sinh phía trên, thống ngự vạn linh hoàng giả, trong lòng bọn họ cũng không khỏi nhất trận lâm nhiên. Diệp Trần, vừa mới giống như xảy ra một loại nào đó thần bí thuế biến. Lâm Thanh Nhi kinh nghi bất định nghĩ đến, mà Lâm lão thì càng là đồng tử đột nhiên co lại, trái tim hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn theo trên thân Trương Cảnh mơ hồ cảm nhận được một tia lực lượng quen thuộc. Vừa mới Diệp Trần trong ánh mắt tiết lộ ra lực lượng, là người đạo thánh lực sao? Lâm lão ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trương Cảnh, hô hấp đều cấp tốc lên. Người đạo thánh lực, đây là bọn hắn Nhân Vương Điện Nhân Vương thể một mạch mới có thể nắm giữ lực lượng. Hắn làm vì Nhân Vương Điện Phong Hỏa Lôi Đấu bốn bộ trung đầu bộ hiện tại lãnh tụ, tự nhiên đối nhân đạo thánh lực rất quen thuộc. Hắn xác nhận chính mình không có nhận sai. Diệp Trần, hắn làm sao lại nắm giữ người đạo thánh lực? Chỉ có Nhân Vương thể mới có cơ hội nắm giữ người đạo thánh lực, mà thế gian hiện nay Nhân Vương thể chỉ có một cái. Hẳn là Diệp Trần hắn dùng giả danh, thậm chí thì liền dung mạo, linh hồn ba động đều là giả, liền như là hắn bộ dáng bây giờ. Như vậy, Diệp Trần hắn chẳng lẽ là? Trong lòng Lâm lão nhanh chóng suy tính lấy, hai mắt đống nhiên trợn lên, hắn cơ bản xác định Trương Cảnh thân phận. Lập tức, trong lòng của hắn kích động lên. Giang giác, Trương Cảnh đứng dậy, thân thể nhẹ nhàng chấn động, liền đem trên người gông xiềng cùng xiềng xích toàn bộ chấn vỡ, đồng thời đem tiên phủ kỵ sĩ lưu ở trên người hắn ba đạo phong ấn cũng chấn vỡ. Ầm. Trương Cảnh tùy ý một trường bô nát phòng giam cùng phòng giam ở giữa song sát, đi đến Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi trước mặt hai người. Lâm lão, Thanh Nhi cô nương, ta giúp đỡ bọn ngươi thoát khốn. Trương Cảnh vừa cười vừa nói, tiện tay đem một đạo pháp lực đánh vào Lâm Thanh Nhi thể nội. Lâm Thanh Nhi lập tức cảm nhận được một đạo thần thánh mênh mông lực lượng như thái dương đồng dạng ở trong cơ thể mình tuần hành. Trong cơ thể nàng mấy cái đạo phong ấn bị cái kia một cỗ lực lượng xông lên, liền hết thể sụp đổ. Ta khôi phục lực lượng. Lâm Thanh Nhi cảm nhận được thể nội phun trào pháp lực, thần sắc đại hỉ. Trương Cảnh một cái tay bắt ở trên người Lâm lão, đồng dạng tôi động một đạo pháp lực tràn vào Lâm lão thể nội, hắn rất nhanh liền cảm ứng được Lâm lão thể nội từng đạo phong ấn. Bất quá, cùng Lâm Thanh Nhi thể nội phong ấn không giống nhau, Lâm lão thể nội phong ấn phải cường đại hơn nhiều, Trương Cảnh pháp lực khó có thể dung chuyển. Trong cơ thể ta ba đạo phong ấn là Hắc Ngục tự mình gieo xuống, chỉ có đại thánh cấp lực lượng mới có thể giải phong. Lâm lão cảm thán nói, đại thánh cấp lực lượng sao? Cũng không phải là không thể được. Trương Cảnh tự nói, hắn thể nội thiên địa người tam tôn đạo thai, đồng thời chấn động. Trong nháy mắt, ba cỗ tính chất bất đồng, lại đồng dạng quần quần thần lực mênh mông, như hồng thủy đồng dạng theo tam tôn đạo thai bên trong tuôn trào ra. Cùng lúc đó, lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, cửu đỉnh, trảm thiên kiếm, nhân đạo thánh điện chờ pháp khí, cũng cùng nhau chấn động, phân biệt tuôn ra từng đạo lực lượng cường đại. Rất nhiều lực lượng tại Trương Cảnh thể nội hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cổ mãnh liệt chí cực dòng nước lũ, tràn vào Lâm lão thể nội. Cái này, cỗ lực lượng này, Lâm lão cảm nhận được cái kia một cổ mãnh liệt chí cực lực lượng, trong lòng dâng lên vạn trượng sóng to. Hắn cảm ứng rõ ràng đến, cái kia một cổ mãnh liệt chí cực lực lượng là nhiều đạo tính chất bất đồng lực lượng cường đại tạo thành. Trong đó, có ba cỗ đại đạo chi lực cùng nhiều phần vũ khí lực lượng. Mà cái kia ba cỗ đại đạo chi lực bên trong, có một cỗ người hắn quen đạo thánh lực, còn có mặt khác hai cỗ cơ hồ cùng người đạo thánh lực sánh vai cùng nhau đại đạo chi lực. Ngoài ra, cái kia một cỗ vũ khí lực lượng cũng kinh người chí cực, không thể coi thường. Diệp Chân thể nội có bao nhiêu cỗ vũ khí lực lượng, cái này còn có thể lý giải. Điều này nói rõ, hắn nắm giữ nhiều kiện pháp khí mạnh mẽ. Nhưng là, trong cơ thể hắn làm sao lại đồng thời tồn tại ba cỗ đại đạo chi lực? Mà lại, mặt khác hai cỗ đại đạo chi lực, thế mà không so với người đạo thánh lực kém. Lâm lão cảm nhận được kinh ngạc cùng chấn động. Tại trong sự nhận thức của hắn, võ giả tấn thăng vấn đạo cảnh về sau, liền nên tuyển định một loại đại đạo, làm sau này tu hành chi đạo. Mà Trương Cảnh vậy mà đồng thời lựa chọn ba loại đại đạo, cái này hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Cái kia một cỗ lực lượng mãnh liệt tiến vào Lâm lão thể nội về sau, như cùng một cái thoát gông tà rồng đồng dạng, mạnh mẽ đâm tới, rốt cục xông phá Lâm lão thể nội một đạo lại một đạo phong ấn. Lực lượng khôi phục. Lâm lão hai mắt tinh mang lóe lên, cuốn quanh ở trên người hắn gông xiềng cùng xiềng xích tự động vỡ nát. Mà trên người hắn cái kia từng cái máu me đầm địa vết roi, cũng nhanh chóng khỏi hẳn. Đạo hữu cứu ta. Cứu ta ra ngoài, ta đem trên người hết thảy, toàn bộ đều giao cho ngươi. Chỉ muốn đạo hữu cứu ta ra ngoài, ta sau này liền mặc cho đạo hữu sai khiến. Trong ngục giam, đông đảo tù phạm chính mắt thấy Trương Cảnh giải cứu Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi quá trình, nhất thời đều sôi trào lên. Từng cái không kịp chờ đợi hô to nhường Trương Cảnh giải cứu bọn họ. Ai dám trong tù làm loạn? Gầm lên giận dữ theo lao ngục bên ngoài truyền đến. Lập tức, từng cái đằng đằng sát khí tiên phủ kỵ sĩ liền mà vào. Hiển nhiên, những này tiên phủ kỵ sĩ đã bị kinh động. Trương Cảnh nhàn nhạt nhìn về phía đông đảo xông vào lao ngục tiên phủ kỵ sĩ, ánh mắt đột nhiên rơi vào một đạo thân ảnh quen thuộc trên. Trình Văn Lý. Trương Cảnh thấy được Trình Văn Lý. Không chỉ có Trương Cảnh thấy được, Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi cũng nhìn thấy. Là Trình Văn Lý tên xuất sinh này. Lâm Thanh Nhi nhìn lấy cái kia một ánh mắt âm ngoan thanh niên mặc áo đen, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sắc cơ. Lâm lão không nói gì bất quá, ánh mắt của hắn đã dày đặc lạnh như băng. Cùng thời khắc đó, Trình Vạn Lý cũng nhìn được thoát khốn Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi, con ngươi của hắn co rụt lại, sắc mặt đại biến. Chương 905, xử quyết Trình Vạn Lý. Chương 905, xử quyết Trình Vạn Lý. Bọn hắn làm sao lại đã thoát khốn? Trình Vạn Lý nhìn thấy thoát khỏi gông xiềng Lâm lão, Lâm Thanh Nhi hai người, đồng tử hung hăng co rụt lại, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn phản bội Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi, hại bọn hắn biến thành tiên phụ tù phạm, càng lấy tử điện liền hồn roi tra tấn Lâm lão, ép hắn giao ra Nhân Vương Điện đấu bộ một mạch thần vương truyền thừa. Lấy hắn cách làm, một khi Lâm lão thoát khốn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết, là người kia giúp bọn hắn giải khai gông xiềng. Trình Vạn Lý ánh mắt rơi vào Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi bên cạnh trên thân Trương Cảnh, trong mắt lóe ra nồng đậm hận ý. Hắn không nhận ra Trương Cảnh chân thân, chỉ coi hắn là phong hỏa lôi đấu bốn bộ bên trong nào đó bộ phái tới biệt thủ. Không thể để cho Lâm lão quỷ thoát khốn, nếu không ta liền nguy hiểm. Lâm lão quỷ trên người có Hắc Mục đại thánh tự mình gieo xuống mấy cái đạo phong ấn, cái kia mấy cái đạo phong ấn chỉ có đại thánh mới có thể giải phong. Cái kia giải cứu Lâm lão thanh niên không thể nào là đại thánh, bởi vậy Lâm lão quỷ lực lượng nhất định còn không có khôi phục. Đây là giết hắn cơ hội tốt nhất. Trình Vạn Lý nghĩ như vậy, trong lòng sát ý sôi trào, hắn đối bên người đông đảo tiên phủ kỵ sĩ quát lên, không thể để cho bọn hắn chạy trốn, giết bọn hắn. Đông đảo tiên phủ kỵ sĩ gặp Trương Cảnh ba người thoát khốn, cũng biết tình thế nghiêm trọng, nhưng đều cùng Trình Vạn Lý một dạng phán đoán Lâm lão lực lượng chưa hồi phục, lúc này cùng kêu lên hết lại, vung kích đánh tới. Trương Cảnh đối giết tới kỵ sĩ nhìn như không thấy, ánh mắt chỉ khóa chặt Trình Vạn Lý. Hắn thân ảnh bỗng nhiên khẽ động, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh xông vào đông đảo tiên phủ kỵ sĩ bên trong, sau đó một chùm trắng lóa bạch kim kiếm khí nở rộ mà ra, đông đảo tiên phủ kỵ sĩ thân thể cùng nhau cứng đờ. Sau đó ảo ảo hóa thành một đám thê diễm huyết hoa. Trình Vạn Lý thấy chung quanh tiên phủ kỵ sĩ trong nháy mắt toàn diện, kinh hại đến tê cả da đầu, tay chân băng lãnh. Hắn không nói hai lời, thân thể trực tiếp nhanh lùi lại. Có thể hắn thấy hoa mắt, Trương Cảnh đã cản trước người, chập ngón tay như kiếm, một đạo sắc bén vô cùng bạch kim kiếm ảnh đâm thẳng hắn lồng ngực. Ngươi là Diệp Trần. Bạch kim kiếm ảnh vừa ra, Trình Vạn Lý nhất thời nhận ra Trương Cảnh thân phận. Hắn nhớ tới hóa thân bị Trương Cảnh một kiếm thuần sát chi cảnh, sợ hãi tuôn ra, cố vít tế ra tử kim thuần ngăn cản, đồng thời toàn lực ngưng tụ pháp lực hộ cháo. Thế mà bạch kim kiếm ảnh sắc bén khó cản, tử kim thuẫn như là đầu hũ bị xỏ xuyên, pháp lực hộ cháo cũng lên tiếng mà phá. Phúc, bạch kim kiếm ảnh thấu ngực mà qua, Trình Vạn Lý trước ngực nhất thời có thêm một cái lớn chừng miệng chén huyết động, máu tươi của vốn. A, hắn kêu thê lương thảm thiết, chỉ cảm thấy vô số tinh mịn bạch kim như lông châu kiếm khí tự huyết động bạo phát, chớp mắt lan tràn toàn thân thậm chí thần hồn, điên cuồng cắt chém, như là thiên đao vạn quả, kịch liệt đau nhức thực cốt. Trương Cảnh hóa chỉ bị chảo, cầm một cái chế trụ Trình Vạn Lý hết hầu, đem hắn lăng không nhấc lên. Trình Vạn Lý toàn thân run rẩy, như vùng vây dây chết thú bị nốt. Diệp Trần, đem hắn lưu cho ta xử lý đi. Lâm lão thanh âm truyền đến. Tốt. Trương Cảnh thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xoay người lại một bên Lâm lão, cũng tiện tay đem Trình Vạn Lý ném tại trên mặt đất. Lão sư, tha mạng. Trình Vạn Lý nhìn lấy ánh mắt băng hàn Lâm lão, liền vội dây rủa lấy hướng Lâm lão cầu xin tha thứ. Lâm Thanh Nhi một chân giẫm tại Trình Vạn Lý lồng ngực lỗ máu trên, đem Trình Vạn Lý giẫm đến trong miệng cuồng thổ máu tươi. Trình Vạn Lý, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa xuất sinh, ngươi còn không biết xấu hổ hướng ra già cầu xin tha thứ. Lâm Thanh Nhi cười lạnh lạnh lấy, chân phải tại Trình Vạn Lý trên vết thương hung hăng nghiền, nhường bản liền trọng thương ngã gục Trình Vạn Lý đau đến không ngừng run rẩy. Bất quá, Trình Vạn Lý ánh mắt y nguyên cầu khẩn nhìn lấy Lâm lão, trông cậy vào gọi lên sau cùng một tia sư đồ tình cảm. Lâm lão quan sát Trình Vạn Lý, ánh mắt lạnh lùng, hiện tại biết gọi lão sư. Dùng từ điện liệt hồn roi rút ta lúc, không phải mở miệng một tiếng lão quỷ sao? Lão sư, ta sai rồi, ta mười phần sai. Trình Vạn Lý vội vàng cầu khẩn nói, lão sư ngươi đối với ta ân sâu như biển, ta lại phản bội lão sư ngươi, ta là xuất sinh. Chỉ cầu lão sư ngươi nể tình thầy cho chúng ta một trận về mặt tình cảm, tha đệ tử một mạng. Đệ tử hướng đại đạo phát thệ, chỉ cần lão sư ngươi tha đệ tử một mạng, đệ tử sau này nhất định đối ngươi nói gì nghe nấy. Lâm lão nhắm mắt không nói. Trình Vạn Lý trong lòng vừa sinh ra một chút hy vọng, Lâm lão lại đột nhiên mở mắt, một chỉ điểm tại hắn mi tâm. Trình Vạn Lý thân thể cứng đờ, ngạc nhiên nhìn lấy Lâm lão, sinh cơ đã tuyệt. Ngươi hết thảy đều là lão phu cho, hiện tại lão phu đem đưa cho ngươi thu sạch trở về. Lão chậm rãi thu chỉ, ánh mắt phức tạp. Trương Cảnh Yên lặng nhìn toàn bộ hành trình, gặp Lâm lão chưa mềm lòng, trong lòng thầm cho phép. Trình Vạn Lý bực này phản đồ, lưu chi tất thành họa lớn. Các ngươi thật to gan, cũng dám tại bản tọa địa bàn làm loạn. Một tiếng tức giận gào thét, vang vọng toàn bộ ngục giam. Một đạo màu đen lôi điện, liền theo trong ngục giam ở giữa trung tâm trong cung điện xông ra, cũng cực tốc hướng Trương Cảnh bọn hắn chỗ tại thạch điện báo táp mà đến. Là Hắc Ngục đại thánh. Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi sắc mặt đều hơi đổi. Lâm lão mặc dù khôi phục lực lượng, nhưng cũng biết mình không phải Hắc Ngục đại thánh đối thủ. Nếu như lần nữa đối mặt Hắc Ngục đại thánh, hắn biết mình y nguyên vẫn là sẽ bị đối phương bắt sống. Diệp Trần, ngươi mang theo Thanh Nhi rời đi trước ngục giam, ta đến ngăn chặn Hắc Ngục. Lâm lão đối Trương Cảnh nói, chuẩn bị chính mình ngăn chặn Hắc Ngục đại thánh, vì Trương Cảnh cùng Lâm Thanh Nhi sáng tạo rời đi cơ hội. Ra ra, Lâm Thanh Nhi trên mặt toát ra vẻ lo lắng. Lâm lão, không cần phiền toái như vậy. Trương Cảnh cười nhạt một tiếng, suy nghĩ khẽ động, liền đem đỉnh bên trong thế giới bên trong Liễu Tuyền Cơ, Thanh Cầu, Bạch Liên Ngọc, còn có tiểu dược bọn người, toàn bộ thả ra. Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn trước mắt. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Trương Cảnh không những mình nhận nút vào ngục giam, thế mà còn mang theo nhiều người như vậy cùng một chỗ tiến đến. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đều tại Liễu Tuyền Cơ cùng trên thân Thanh Cầu, cảm ứng được đại thánh đặc hữu loại kia thân hợp đại đạo uy áp. Đây là hai cái đại thánh. Tuyền Cơ tiền bối, Thanh Cầu đại nhân, làm phiền các ngươi trước ngăn trở Hắc Ngục. Trương Cảnh mỉm cười đối Liêu Tuyền Cơ cùng Thanh Cầu nói ra. Hắc Ngục đại thánh, nghe tiếng đã lâu, chúng ta vậy thì đi chiếu cố hắn. Liêu Tuyền Cơ cùng Thanh Cầu thân ảnh khẽ động, liền xông ra thạch điện. Sau một khắc, bên ngoài liền truyền đến kinh thiên động địa chiến đấu ba động. Liên Ngọc, ta đem mấy cái thánh cấp khôi lỗi giao cho ngươi, ngươi mang theo mấy cái này thánh cấp khôi lỗi đi giải cứu ngươi lão sư đi. Trương Cảnh bung lên ống tay áo, ba cái thánh cấp khôi lỗi liền xuất hiện tại Bạch Liên Ngọc trước mặt. Đa tạ Lang Quân. Bạch Liên Ngọc sắc mặt vui vẻ, lập tức mang theo ba cái thánh cấp khôi lỗi rời đi. Trương Cảnh lại vung tay lên, đem bốn tôn thánh cấp khôi lỗi đưa đến tiểu dực chờ người trước mặt, nói ra, chúng ta Nhân Vương Điện Phong Hỏa Lôi Đấu bốn bộ có không ít người bị giam giữ ở chỗ này, các ngươi mang theo cái này bốn tôn thánh cấp khôi lỗi đi tìm tới bọn hắn, đem bọn hắn cứu ra. Thế nhưng là, chủ nhân, lão sư, chúng ta không biết người nào là Phong Hỏa Lôi Đấu bốn bộ người. Tiểu dực đám người trên mặt toát ra thần sắc khó khăn. Lâm Thanh Nhi nghe được Trương Cảnh phải cứu Phong Hỏa Lôi Đấu bốn bộ người lúc, không khỏi giật nảy cả mình. Mà Lâm lão thì mỉm cười, trên mặt chảy lộ ra một bộ quả là thế dáng vẻ. Thanh Nhi, ngươi dẫn bọn hắn đi tìm Phong Hỏa Lôi Đấu bốn bộ người. Lâm lão đối Lâm Thanh Nhi nói ra. Chương 906, Thánh nhân. Thánh nhân. Chương 906, Thánh nhân. Thánh nhân. Lâm lão, Thanh Nhi cô nương, các ngươi nhận biết Phong Hỏa Lôi Đấu bốn bộ người? Trương Cảnh kinh ngạc nhìn về phía Lâm lão cùng Lâm Thanh Nhi. Ha ha ha. Lâm lão cười ha ha một tiếng, tay bịn trong đầu, nhận biết, lão phu đương nhiên nhận biết. Lâm Thanh Nhi nhếch miệng lên, toát ra vẻ mỉm cười, Diệp Trần, ta ra ra hắn cũng là đấu bộ đương nhiệm lãnh tụ. Cái gì? Lâm lão là đấu bộ đương nhiệm lãnh tụ? Trương Cảnh giật nảy cả mình. Không tệ, lão phu cũng là đấu bộ đương nhiệm lãnh tụ. Lâm lão ý vị thâm trường nhìn lấy Trương Cảnh, Diệp Trần tiểu tử, ngươi không nghĩ tới sao? Trương Cảnh trong lòng đại hỉ. Minh ngộ nhân đạo chân lý vì thống ngự vạn thánh, giáo hóa vạn linh về sau, là hắn biết, mình muốn đem nhân đạo tu hành đại thành, nhất định phải phục hưng Nhân Vương Điện. Tu hành đại đạo, đầu tiên muốn minh ngộ đại đạo chân lý là cái gì, tiếp theo liền muốn thực tiễn đại đạo, thực tiễn đại đạo lại sẽ trái lại làm sâu sắc đối đại đạo lĩnh ngộ, chi sau tiếp tục thực tiễn. Dạng này liền sẽ hình thành lành tính tuần hoàn, cuối cùng chân chính nắm giữ đại đạo. Hắn đã người biết chuyện đạo chân lý, sau đó liền muốn thực tiễn đại đạo. Phục hưng Nhân Vương Điện, nhường Nhân Vương Điện lần nữa quân lâm thiên hạ, không thể nghi ngờ là thực tiễn nhân đạo chân lý phương thức tốt nhất một trong. Mà nghĩ phải nhanh một chút phục hưng Nhân Vương Điện, nhanh nhất phương thức, không thể nghi ngờ cũng là một lần nữa chế phục người Vương Điện năm đó bộ hạ cũ. Phong Hỏa Lôi Đấu bốn bộ, vì năm đó Nhân Vương Điện hạch tâm lực lượng một trong, vì Nhân Vương Điện trấn thủ Đại La tinh vực tứ phương. Nếu như có thể thu phục Phong Hỏa Lôi Đấu bốn bộ, như vậy Nhân Vương Điện hạch tâm thế lực hệ thống lập tức liền có thể khôi phục. Lâm lão vì đấu bộ đương nhiệm lãnh tụ, đây đối với Trương Cảnh mà nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng lớn tin tức tốt. Hắn cùng Dừng lão quan hệ, vốn là cũng rất không tệ, hiện tại còn giải cứu Lâm lão. Cái này khiến hắn thấy được thu phục đấu bộ hy vọng. Nếu như hắn có thể thuận lợi thu phục đấu bộ, như vậy lại lấy đấu bộ làm liên hệ cái khác ba bộ mối quan hệ, muốn thu phục cái khác ba bộ cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Hừ, Liêu Tuyên Cơ, Thanh Cầu, các ngươi giam trực diện bản tọa, can đảm lắm. Có điều, coi như cùng là đại thánh, cũng có chia cao thấp. Các ngươi còn không phải bản tọa đối thủ. Hắc Ngục đại thánh quát lạnh tiếng từ bên ngoài truyền đến, lập tức kinh thiên động địa tiếng sấm cũng từ bên ngoài truyền vào. Trương Cảnh, Lâm lão, Lâm Thanh Nhi ba người thần thức khẽ động, liền thấy tình huống bên ngoài. Chỉ thấy toàn bộ ngục giam trên không bị một mảnh quần quật màu đen lôi hải bao trùm. Hắc Ngục đại thánh đứng sừng sững ở màu đen lôi hải phía trên, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén, khỏe mạnh thân thể tản mát ra thái cổ ma sơn giống như bị áp. Liêu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu hai người lơ lửng tại Hắc Ngục đại thánh đối diện, Liêu Tuyển Cơ quanh người lơ lửng vạn diệp thanh âm trùng, Thanh Cầu đầu thì đỉnh hắc long thanh kiếm. Liêu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu khóe miệng đều treo một vệt máu. Các nàng đều ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Hắc Ngục đại thánh. Tuyển Cơ tiền bối cùng Thanh Cầu đại nhân vậy mà thụ thương. Trương Cảnh nhìn thấy hai người vết máu ở khóe miệng, trong lòng không khỏi giật mình. Thanh Nhi, ngươi dẫn bọn hắn đi tìm giải cứu phong hỏa lôi đấu bốn bộ, lão phu tiến đến chi viện hai vị đạo hữu. Lâm lão để lại một câu nói, cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh, xông ra lao ngục, xuất hiện tại Liêu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu bên cạnh hai người. Hai vị đạo hữu, lão phu đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Lâm lão nói, đỉnh đầu hiện lên một mảnh cổ lão tinh không, nó quanh người cũng hiện lên từng viên sáng chói tinh thần. Dưới sự thôi thúc của hắn, từng viên sáng chói đại tinh ở vang hướng Hắc Ngục đại thánh đánh tới. Giết! Liêu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu nhìn thấy Lâm lão hiện thân tương trợ, không khỏi đại hỉ, cũng phân biệt thôi động vạn diệp thanh âm trùng cùng Hắc Long thánh kiếm hướng Hắc Ngục đại thánh đánh tới. Tốt tốt tốt, các ngươi coi là nhiều người, liền có thể chiến thắng bản tọa sao? Hắc Ngục đại thánh nhìn thấy đánh tới Lâm lão tam người, tức giận vô cùng mà cười, một tay hướng trời một chỉ, trên bầu trời màu đen lôi hải trong nháy mắt sôi trào, vô số thô to như rồng giống như lôi điện màu đen, ở vang hướng Lâm lão tam người hành kích xuống. Bốn vị đại thánh chiến đấu, phi thường đáng sợ, chỉ là trong khoảnh khắc, cả mảnh trời khung liền sụp đổ. Nếu như không phải trong ngục giam bố trí đại thánh cấp thủ hộ trận pháp, chỉ sợ sở hữu lao ngục cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành một mịt. Lâm lão, Tuyền Cơ tiền bối, Thanh Cầu đại nhân ba người liên thủ, coi như y nguyên không địch lại Hắc Ngục đại thánh, nên cũng có thể tạm thời tự vệ. Trương Cảnh nhìn chăm chú tứ đạo không ngừng va chạm tàn ảnh, nhìn thấy Lâm lão tam người tạm thời không có gặp nguy hiểm, nhất thời yên tâm lại. Lâm Thanh Nhi cũng yên tâm lại. Ta mang các ngươi đi tìm bị giam giữ ở chỗ này phong hỏa lôi đấu bốn bộ võ giả. Lâm Thanh Nhi mang theo Tiểu Dực bọn người rời đi. Trương Cảnh thì ngồi xếp bằng xuống, yên lặng điều chỉnh trạng thái. Người chi nguyên thai đã viên mãn, hắn chuẩn bị tấn thăng thánh nhân. Bất quá, hắn tấn thăng thánh nhân lúc sẽ dẫn phát thánh nhân kiếp, mà lại hắn đến lúc đó sẽ một hơi tấn thăng đến thánh nhân cựu trọng tiên, hắn đưa tới thánh nhân kiếp cũng đã định trước sẽ vô cùng đáng sợ. Nếu như hắn hiện tại dẫn phát thánh nhân kiếp, chỉ sợ cái này trong ngục giam, trừ hắn cùng bốn cái đại thánh bên ngoài, những người khác toàn bộ đều phải chết. Bởi vậy, hắn đang chờ, đợi đến Bạch Liên Ngọc cứu ra Lê Hoa phu nhân, đợi đến Tiểu Dực bọn hắn cứu ra Phong Hỏa Lôi Đấu bốn bộ võ giả, chính là hắn tấn thăng thánh nhân thời cơ. Đương nhiên, hắn không chỉ có chỉ là đang chờ đợi, hắn còn thả ra hai đạo hóa thân, giải quyết hai cái cùng Hắc Ngục đại thánh cùng một chỗ tọa trấn ở chỗ này tiên phủ thánh nhân. Đối với hiện tại Trương Cảnh mà nói, trừ phi là đỉnh phong thánh nhân, nếu không, phổ thông thánh nhân căn bản không thả trong mắt hắn. Coi như hắn hóa thân, chẳng đánh giết một giống như thánh nhân, độ khó khăn cũng không lớn. Hắn hai đạo hóa thân, rất nhanh liền mang theo hai cái tiên phủ thánh người thi thể trở về. Trương Cảnh tiện tay thu hồi hai bộ thi thể, liền tiếp tục quan sát Lâm lão đám người cùng Hắc Ngục đại thánh đại chiến. Không thể không nói, Hắc Ngục đại thánh thực lực so hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Liền xem như Lâm lão tam vị đại thánh liên thủ, cũng y nguyên không địch lại Hắc Ngục đại thánh, thoáng rơi tại hạ phong. Lang Quân, đây là lão sư của ta Lê Hoa phu nhân. Sau đó không lâu, Bạch Liên Ngọc mang theo cung trang mỹ phụ xuất hiện tại Trương Cảnh trước mặt. Cái này cung trang mỹ phụ, xem ra 35-36 tuổi khoảng chừng, khí chất ung dung hoa quý. Bất quá, sắc mặt của nàng cực kỳ trắng xám, khí tức cũng phi thường suy yếu. Bạch Liên thánh giáo phiền Lê Hoa, đa tạ đạo hữu giải cứu. Lê Hoa phu nhân có chút hướng Trương Cảnh chắp tay. Nàng đã theo Bạch Liên Ngọc trong miệng biết được Trương Cảnh thân phận chân thật, cùng Bạch Liên Ngọc cùng Trương Cảnh quan hệ. Vừa biết mình đệ tử cùng Trương Cảnh người này vương thể quan hệ lúc, nàng cả người đều làm ngộng. Cho tới bây giờ, tinh thần của nàng đều còn không có bình tĩnh trở lại. Lê Hoa tiền bối không cần phải khách khí. Trương Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi là Liên Ngọc lão sư, giúp ngươi thoát khốn là hẳn là. Vô luận như thế nào, đạo hữu cái này một phần ân tình, ta nhớ kỹ. Lê Hoa phu nhân nói ra. Trương Cảnh nhìn thấy Lê Hoa phu nhân một mặt bộ dáng yếu ớt, nghĩ đến chính mình một khi dẫn phát thánh nhân kiếp, nàng khẳng định gánh không được. Hắn lúc này nói ra, Lê Hoa tiền bối, đợi chút nữa ta muốn ở chỗ này độ thánh nhân kiếp, để tránh tai họa các ngươi, ta trước đưa các ngươi đến một chỗ nghỉ ngơi. Lê Hoa phu nhân nghe vậy, không khỏi mẩn người. Nàng thế nhưng là theo Bạch Liên Ngọc trong miệng biết được Trương Cảnh đã có thể nhẹ nhõm độ thánh. Cầm giữ có như thế lực lượng Trương Cảnh, lại còn không phải thánh nhân. Đây rốt cuộc là cái gì quái thai? Nàng tâm thần chấn động, khó có thể bình tĩnh. Tốt. Lê Hoa phu nhân gật một cái. Lấy nàng hiện tại trạng thái, xác thực không thích hợp đối mặt kiếp số. Trương Cảnh bung tay lên, liền đem Bạch Liên Ngọc cùng Lê Hoa phu nhân thu vào đỉnh bên trong thế giới. Một lát sau, Tiểu Dực mấy người cũng mang theo trên trăm cái vết thương chồng chất võ giả trở về. Chủ nhân, giam giữ ở chỗ này phong hỏa lôi đấu bốn bộ võ giả đã toàn bộ cứu ra. Tiểu Dực nói ra. Tốt. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, cũng đem Tiểu Dực bọn người thu vào đỉnh bên trong thế giới. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn liền đứng lên, hướng kịch liệt trong chém giết Lâm lão bọn người nhìn qua. Chỉ thấy Lâm lão, Liêu Tuyền Cơ, Thanh Cầu ba người trên thân đều nhiều hơn không ít vết thương, mà Hắc Ngục Đại Thánh thì cùng toàn bộ màu đen lối hải dung hợp làm một, hóa thành một tôn to lớn vô cùng viễn cổ lôi thần, biểu hiện ra cực kỳ đáng sợ uy năng. Nên tấn thăng thánh nhân. Trương Cảnh thân ảnh khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Hắc Ngục Đại Thánh phương hướng phóng tới. Cùng lúc đó, hắn suy nghĩ khẽ động, nhường giao diện thuộc tính đem cảnh giới thăng cấp đến thánh nhân cảnh. Trong chốc lát, một cỗ to lớn vô cùng tin tức dòng nước lũ tràn vào ý thức của hắn bên trong, mà toàn bộ ngục giam trên không cũng đột nhiên tràn ngập một cỗ kinh khủng kiếp số khí tức. Chương 907, Thiên Khiển buông xuống. Chương 907, Thiên Khiển buông xuống. Trương Cảnh hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lao ngục bên ngoài phong tới, một cỗ mênh mông tin tức dòng nước lũ tràn vào ý thức của hắn bên trong. Cái này một cỗ tin tức dòng nước lũ đã bao hàm thánh nhân cảnh giới sở hữu huyền bí. Hắn dung hợp cái này một cỗ to lớn tin tức về sau, liền lập tức hiểu rõ thánh nhân cảnh giới sở hữu bí mật. Thánh nhân cảnh giới, đạo thai bên trong ẩn chứa đạo, sẽ trực tiếp thuế biến thăng hoa vì thánh nhân quy tắc. Về sau, lấy thánh nhân quy tắc vì cốt thịt, lấy sinh linh linh tính vì hồn, lấy đại đạo bản nguyên chi lực vì máu, có thể ngưng tụ ra một tôn đại đạo pháp thân. Mà đại đạo pháp thân một thành, võ giả liền có thể độc lập với thiên địa quy tắc bên ngoài, tự thành quy tắc. Nay đại đạo pháp thân đã là đạo vật dẫn, cũng là võ giả độc lập với thiên địa bên ngoài ỷ vào cùng bằng chứng. Mà đại đạo pháp thân ngưng tụ về sau, võ giả một cách tự nhiên sẽ ngộ ra địa phong hỏa thủy, cũng lĩnh ngộ vạn vật bản nguyên kết cấu, tiến tới nắm giữ từ không nói có, hư không tạo vận, giọt nước thành dầu, hóa đá thành vàng, thậm chí sáng lập sinh mệnh trở năng lực khó tin. Chỉ bất quá, vô luận là cải biến vật chất kết cấu, vẫn là sáng lập sinh mệnh, đều là muốn tuân theo bình hành pháp tắc cần muốn trả giá đắt. Trong đó, sáng lập sinh mệnh cần muốn trả ra đại giới lớn nhất. Cho dù là sáng lập một gốc cỏ, cũng cần nỗ lực đã ngoài ngàn năm tuổi thọ cùng kinh khí vận của người. Nếu có người nếm thử sáng lập có trí tuệ linh tính sinh mệnh, như vậy, chỉ sợ liền xem như thánh nhân cựu trọng thiên cường giả, bỏ ra sở hữu tuổi thọ, chỉ sợ đều còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy, thánh nhân mặc dù nắm giữ sáng lập sinh mệnh chi năng, nhưng cơ bản không có người đi nếm thử. Chính là cải biến vật chất kết cấu, cũng chỉ là cải biến một số phổ thông vật chất kết cấu. Chưa từng có người nào nếm thử sáng lập thần dược, tiên kim, thánh đan những vật này chất. Thật sự là giá cao ngang, thánh nhân đều trả không nổi. Vô số thánh nhân cảnh giới tri thức không ngừng tại Trương Cảnh trong ý thức hiện lên. Nhưng hắn đối thánh nhân có toàn diện mà xâm nhập hiểu rõ. Biết được thánh nhân có thể sáng lập sinh mệnh lúc, Trương Cảnh không khỏi có chút mở to hai mắt. Hắn đi qua cũng không nghĩ tới, thánh nhân thế mà có thể sáng tạo sinh mệnh, mà Côn Cư cổ tinh bên trong cũng cơ bản không có người nâng lên điểm này. Bất quá, hiểu rõ thánh nhân sáng tạo sinh mệnh cần muốn trả ra đại giới về sau, hắn liền minh bạch vì cái gì không có nói điểm này. Sáng tạo cái giá bằng cả mạng sống quá lớn, coi như sáng tạo một gốc phổ thông cỏ, đều muốn đã ngoài ngàn năm tuổi thọ cùng kinh khí vận của người. Dạng này đại giới, làm đến các thánh nhân căn bản liền sẽ không đi nếm thử sáng tạo sinh mệnh. Năng lực này cũng mẹn mẹn dừng lại tại năng lực phương diện, cơ bản không ai sử dụng. Không ai sử dụng năng lực, đại gia đương nhiên sẽ không quan tâm cùng nhắc đến. Thánh nhân quy tắc, đại đạo pháp thân, hư không tạo vật, sáng lập sinh mệnh. Thánh nhân xác thực quá cường đại. Chắc không được, tất cả mọi người nói thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến. Thánh nhân cùng thánh nhân phía dưới sinh linh, xác thực không phải một cái thứ nguyên sinh vật. Trong lòng Trương Cảnh thật sâu cảm khái. Mặc dù hắn không có tấn thăng trước liền có thể nhẹ nhõm đánh sát thánh nhân, nhưng cũng không phải là thánh nhân không cường đại, mà chính là hắn nội tình thực sự quá thâm hậu cùng biến thái. Đại La tinh vực vạn cổ đến nay, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Trương Cảnh sinh linh như vậy. Chẳng những thân có đế tôn chi tư, còn đồng thời nắm giữ hai loại siêu việt trí cường thể chất vô thượng thể chất, còn có nắm giữ tiềm lực vô cùng phượng hoàng huyết mạch, còn nắm giữ lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, Trảm Tiên kiếm và kiếm, Cửu đỉnh, Nhân đạo thánh điện chờ rất nhiều cường đại trí cực pháp khí. Nó tu luyện Thái thủy nguyên phượng thiên kinh địa hoàng kinh nhân đạo kim tư đều có thể xưng vô thượng thiên công, không kém gì, thậm chí siêu việt rất nhiều đế kinh. Hắn còn nắm giữ trưởng trung thế giới xúc địa thành thốn bạch đế Trảm Tiên kiếm quyết chờ tiên thuật cùng thần thông bí pháp. Hắn còn đem mỗi một cảnh giới muốn tu luyện đến cực hạn. Dạng này nội tình, vạn cổ đến nay, phần độc nhất. Đúng là như thế, hắn có thể vượt cấp đồ thánh. Đến mức những sinh linh khác muốn vượt cấp đồ thánh, trừ phi có đế khí ngoại hạng vật làm bị bảo, nếu không, liền là muốn chết. Qua trong giây lát, Trương Cảnh đã xông ra xám đen thạch điện, xuất hiện tại ngục giam trên không. Mà thánh nhân kiếp khí tức cũng ùn ùn kéo đến giống như bông xuống, bao phủ toàn bộ ngục giam. Toàn bộ ngục giam trên không cũng phong vân đổi biến, nặng nề như núi mây đen, ào ào hiện lên, đem phương viên mấy chục vạn dặm bầu trời đều che phủ lên, liền ánh nắng đều xuyên tấu không xuống. Phương viên mấy chục vạn dặm trực tiếp biến thành đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Còn có vô số sơn mạch giống như các loại lôi điện, tại nặng nề mây đen phía dưới du tẩu, có sát khí tràn ngập đô thiên thần lôi, có liệt diễm cuốn quanh bính hỏa thần lôi, có đông lạnh tuyệt vạn vật thái âm thần lôi, có hủy diệt hết thể tịch diệt thần lôi, có tinh hồng như tuyết giết chóc thần lôi, có đen trắng cuốn quít lưỡng nghi thần lôi. Đủ loại thần lôi, không phải trường hợp cá biệt, mà kinh khủng tiếng sấm, chấn động thiên địa. Giờ khắc này, giống như ngày tận thế tới đồng dạng, khí tức ngột ngạt, bao phủ phương viên trăm vạn dặm, lệnh phương viên trăm vạn dặm vô số sinh linh đều run lẩy bẩy. Cái này, đây là thánh nhân kiếp, là hắn đã dẫn phát thánh nhân kiếp. Trong ngục giam, đông đảo tiên phủ kỵ sĩ đều nhìn về toàn thân bị cướp mấy khí tức chỗ quấn quanh Trương Cảnh, cả đám đều sắc mặt trắng bệnh. Trương Cảnh liền tại bọn hắn phụ cận độ thánh nhân kiếp, đây quả thực quá thảo. Bọn hắn những này người, không hề nghi ngờ đều sẽ bị cuốn vào trong kiếp số. Nhìn trên bầu trời cái kia kinh khủng dị tượng, nếu như bọn hắn bị cuốn vào kiếp số bên trong, nơi nào còn có đường sống? Đáng chết. Hắn vậy mà tại bản tọa địa bàn đã dẫn phát thánh nhân kiếp. Hóa thân viễn cổ lôi thần lôi ngục đại thánh, nhìn lấy Trương Cảnh thân ảnh, sắc mặt đen như mực. Nếu để cho Trương Cảnh trong tù độ kiếp, không hề nghi ngờ, cái này một cái tiên phủ hao phí vô số tài nguyên mới tạo dựng lên ngục giam, sẽ trực tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà sở hữu ở chỗ này tiên phủ kỵ sĩ đều sẽ hóa thành cho bụi. Thì liên chính hắn đều có thể bị cướp mấy làn sóng cùng. Thiếu chủ quả nhiên độ kiếp. Liêu Tuyển Cơ tự nói lấy, lập tức tay lấy ra tránh kiếp phủ, sau đó trực tiếp kích phát. Một tầng màu tím sẫm tránh kiếp tử quang, cấp tốc ở trên người nàng lan tràn ra. Cùng thời khắc đó, thanh cầu trên thân Lâm Lao đều hiện lên một tầng tránh kiếp tử quang. Hắc Ngục đại thánh còn có rất cường đại tiên phủ kỵ sĩ, trên thân cũng hiện lên một tầng tránh kiếp tử quang. Vô tận năm tháng trước đây, rất nhiều thấp cảnh giới võ giả đều lợi dụng tấn thăng lúc kiếp số, lừa giết thực lực mạnh hơn chính mình địch nhân. Về sau, liền có người nghiên cứu ra tránh kiếp phủ. Tránh kiếp phủ nắm giữ cắt đứt kiếp số tỏa định năng lực. Sử dụng tránh kiếp phủ về sau, võ giả liền có thể tạm thời tránh đi kiếp số khóa chặt. Đương nhiên, nếu như là tấn thăng người sử dụng tránh kiếp phủ, cái kia là vô dụng, y nguyên sẽ bị kiếp số chô khóa chặt. Tránh kiếp phủ là rất nhiều cường giả chuẩn bị chi vật. Vô luận là Liêu Tuyển Cơ bọn người, vẫn là Hắc Ngục đại thánh cùng những cái kia cường đại tiên phủ kỵ sĩ, trên thân đều nắm giữ tránh kiếp phủ. Đương nhiên, tránh kiếp phủ cũng không phải bản năng. Vung xuống kiếp số càng cường đại, tránh kiếp phủ có thể lượng liền sẽ tiêu hao đến càng nhanh. Ngoài ra, nếu như sử dụng tránh kiếp phủ người khi kiếp số bên trong độc thủ, tránh kiếp phủ có thể lượng cũng sẽ tiêu hao đến càng nhanh. Đây chính là thánh nhân kiếp sao? So trước kia đối mặt bất luận cái gì kiếp số, đều muốn kinh khủng hơn nhiều a. Trương Cảnh ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trong cái kia từng tòa thái cổ ma sơn giống như nặng nề mây đen, còn có vô số xoay quanh dưới tầng mây đủ loại thần lôi, trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Thánh nhân kiếp cùng thánh nhân cảnh phía dưới sở hữu kiếp số cũng không giống nhau. Thánh nhân cảnh phía dưới sở hữu kiếp số loại hình đều là cố định, chỉ tồn tại kiếp số uy năng lớn nhỏ khác biệt. Mà thánh nhân kiếp thì không định số. Thánh nhân cảnh, sinh linh sẽ tự thành quy tắc, siêu thoát thiên địa quy tắc. Mà thiên địa quy tắc, đối loại này kẻ phản bội trừng phạt cũng vô cùng nghiêm khắc, sẽ trực tiếp hạ xuống thiên khiển. Đến mức thiên khiển đến tột cùng là cái gì, ai cũng nói không rõ. Chỉ có thiên khiển buông xuống một khắc này mới có thể biết. Bởi vậy, Trương Cảnh cũng là nhìn đến trên bầu trời dị tượng về sau, mới biết mình đối mặt đệ nhất trọng kiếp số. Với anh, đột nhiên, một tiếng chấn động cửu thiên thập địa tiếng sấm vang lên, nặng nề như núi mây đen lên dưới, ba đạo xa cổ sơn mạch kích cỡ tương đương thần lôi, đồng thời hướng Trương Cảnh chém giết xuống. Cái kia ba đạo thần lôi, theo thứ tự là sát khí tràn ngập đô thiên thần lôi, tinh hồng như máu giết chóc thần lôi, đen trắng quấn quýt lưỡng nghi thần lôi. Ba đạo thần lôi, lớn như núi mạch, uy năng như biển, những nơi đi qua, tầng tầng hư không trực tiếp chôn bụi. Chỉ là trong nháy mắt, ba đạo thần lôi liền hạ xuống trong ngục giam. Ngục giam đại thánh cấp thủ hộ đại trận tự động khởi động, nhưng bị ba đạo thần lôi đánh trúng trong nháy mắt, toàn bộ đại trận trận pháp lồng ánh sáng liền như chiếc gương vỡ nát. Vô số kinh khủng lôi điện, giống như thủy triều tràn vào trong ngục giam. Đến rồi. Trương Cảnh đồng thời thôi động Phượng Hoàng huyết mạch, Địa Hoàng thánh thể, Nhân Hoàng thể, hóa thành một tôn thái cổ cự nhân, nó trên thân quấn quanh lấy năm màu thần liên, vàng đen thần liên, màu vàng thần liên chờ ba loại thần liên. Như thủy triều lôi điện, cọ rửa đến trên người hắn, lại khó có thể dung chuyển thân thể của hắn. Bất quá, trong ngục giam tiên phủ kỵ sĩ, còn có rất nhiều tù phạm liền thầm rồi, rất nhiều người qua trong giây lát liền bị ba loại thần lôi chém thành một mịn. Mà toàn bộ trong ngục giam kiến trúc, cũng là trong nháy mắt vỡ nát hơn phân nửa. Chương 908, xông vào thiên khiển trung tâm chương 908, xông vào thiên khiển trung tâm giống như thủy triều thần lôi, cọ rửa tại trên thân Trương Cảnh, lại khó có thể dung chuyển Trương Cảnh mảy may, ngược lại còn đem thân thể của hắn tối luyện đến càng thêm cường đại. Muốn tấn thăng thánh nhân. Hắc Ngục đại thánh cười lạnh một tiếng, đưa tay ngưng tụ ra một thanh đen nhánh lôi điện của mâu, sau đó vung tay lên, cái kia lôi điện của mâu liền hướng Trương Cảnh điện xả đi. Cong. Một cái thanh quang lượn lờ linh đang hoành kích tại lôi điện của mâu phía trên, đem lôi điện của mâu đánh tan. Hắc Ngục, chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Liêu Tuyển Cơ xuất hiện tại linh đang bên cạnh, lạnh lùng khóa chặt Hắc Ngục đại thánh. Thanh Cẩu cùng Lâm lão cũng song song ngăn tại Hắc Ngục đại thánh trước đó, phòng ngừa Hắc Ngục đại thánh quấy nhiều Trương Cảnh tấn thăng thánh nhân. Hắc Ngục đại thánh quét mắt Liêu Tuyển Cơ, Thanh Cẩu, Lâm lão tam người, lại nhìn Trương Cảnh một chút, trên mặt chảy lộ ra vẻ cân nhắc. Các ngươi đường đường ba vị đại thánh, vậy mà như thế che chở tiểu tử kia, xem ra tiểu tử kia thân phận không đơn giản. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Liêu Tuyển Cơ ba người trước mặt. Liêu Tuyển Cơ ba người không nói gì, chỉ là yên lặng ngăn lại Hắc Ngục đại thánh. Hắc Ngục đại thánh nhìn thấy Liêu Tuyển Cơ ba người phản ứng, càng chắc chắn chính mình suy đoán, Trương Cảnh thân phận tuyệt không đơn giản. Xem ra, ta đoán đúng rồi. Hắc Ngục đại thánh trên thân tản ra thực chất sắc cơ, có điều, các ngươi càng là phải che chở hắn, bản tọa thì càng muốn hắn chết. Hắc Ngục đại thánh đột nhiên tế ra một mặt to lớn bia đá. Bia đá kia trên khắc rõ vô số lôi điện phụ triện, mặt ngoài còn quấn quanh lấy vô số lôi điện. Trong khoảnh khắc, bia đá kia liền hóa thành một mặt quang trường cao ngàn trượng lôi điện cự địa, ở ba hướng Liêu Tuyển Cơ ba người trấn áp mà đến. Liêu Tuyển Cơ ba người nhìn thấy cái kia to lớn lôi điện cự địa lúc, đồng tử cũng hơi co rụt lại. Bọn họ cũng đều biết cái này lôi điện cự địa là Hắc Ngục đại thánh thành danh pháp khí lôi phạt thánh địa. Liêu Tuyển Cơ ba người không dám kinh thường, phân biệt tế ra vạn diệp thanh âm trùng, Hắc Long thánh kiếm, Bắc Đấu tinh thần đồ chờ ba kiện đại thánh pháp khí, cùng lôi phạt thánh địa đụng nhau. Anh, bốn kiện đại thánh pháp khí đụng nhau. Toàn bộ thiên địa đều dường như dừng lại trong nháy mắt, chợt biển động đồng dạng cuồng bạo năng lượng quét sạch thiên địa, cái này một mảnh bầu trời hoàn toàn tan nát. Liêu Tuyển Cơ ba người sắc mặt cùng nhau chấp nhận, gần như đồng thời bay ngược. Nhưng bọn hắn rất nhanh lại lần nữa vây lại, không cho Hắc Ngục đại thánh công kích Trương Cảnh cơ hội. Hắc Ngục đại thánh lần nữa thôi động lôi pháp thánh địa cùng Liêu Tuyển Cơ ba người đại chiến, mà trên khóe môi của hắn thì toát ra một tia âm nhu được như ý mỉm cười. Chỉ thấy Trương Cảnh trên đỉnh đầu, đột nhiên hiện ra một đầu vết nứt không gian, một thanh đen nhánh lôi điện cổ mâu đột nhiên theo trong cái khe không gian chui ra, hung hăng hướng Trương Cảnh đỉnh đầu xuyên thủng xuống. Không tốt. Liêu Tuyển Cơ ba người phát giác Trương Cảnh bên kia tình huống, sắc mặt cùng nhau nhất biến. Mà Trương Cảnh thì là bình tĩnh khẽ vươn tay, liền xinh xinh đem lôi điện cổ mâu nắm ở trong tay. Hắc Ngục, một chiêu này đối với ta vô dụng, ngươi không từng thử sao? Trương Cảnh nhàn nhạt nói, bàn tay vừa dùng lực, liền đem lôi điện cổ mâu bóp nát. Hắc Ngục đại thánh nhìn chằm chằm Trương Cảnh thân ảnh, trong lòng hiện lên hơn 10 ngày lúc trước một đạo đồng dạng bóp nát hắn lôi điện cổ thân mâu ảnh. Ngươi là lúc đó cứu đi Bạch Liên Ngọc cái kia người, đồng dạng cũng là đoạn thời gian trước trong bóng tối thăm dò bản toàn người. Hắc Ngục đại thánh nhận ra Trương Cảnh thân phận, hai mắt dày đặc lạnh như băng, trên thân tản ra ra như thực chất sát ý không tệ, là ta. Trương Cảnh thoải mái nói, bản tọa muốn ngươi chết. Hắc Ngục đại thánh cắn răng nói, triệt để cuồng bạo, vô tận lôi điện từ trên người hắn lan tràn mà ra, lôi phạt thánh bia cũng tại hắn khống chế phía dưới bộc phát ra đáng sợ uy năng. Liêu Tuyển Cơ ba người đối mặt lâm vào cuồng bạo bên trong Hắc Ngục đại thánh, liên tục bại lui, trong miệng không ngừng phun máu tươi. Trương Cảnh nhìn thấy một màn này, có chút nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, cái này Hắc Ngục đại thánh chỉ sợ chí ít cũng là đại thánh thất trọng thiên cao giai đại thánh, mà Tuyển Cơ tiền bối chỉ là đại thánh lục trọng thiên trung giai đại thánh, Thanh Cầu đại nhân cùng Lâm lão càng chỉ là đại thánh nhất trọng thiên sơ giai đại thánh, chỉ sợ không ngăn cản được Hắc Ngục đại thánh bao lâu, phải nắm chắc độ kiếp tấn thăng mới được. Trương Cảnh tự nói lấy, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy bầu trời bên trong cái kia nặng nề như núi mây đen phía dưới, lại có xa cổ sơn mạch giống như thần lôi hướng hắn chém giết xuống, toàn bộ thiên địa đều vì đó rung dậy. Lần này Trương Cảnh trực tiếp phóng lên tận trời, chủ động hướng về kia lục đạo thần lôi bọc tới. Cái gọi là thiên khiển cũng bất quá là ta trưởng thành quân lương mà thôi. Trương Cảnh ánh mắt hung ác, đột nhiên hóa thành một tôn thái cổ cự nhân, sau đó há miệng ra, vậy mà đem lục đạo thần lôi toàn bộ nuốt sống. Nhất thời vô số tiếng sấm ở trong cơ thể hắn vang lên, còn có lít nha lít nhít lôi điện theo toàn thân hắn lỗ chân lông bắn ra mà ra. Thân thể của hắn cũng bị khủng bố lôi điện xé rách ra từng cái máu me đầm địa vết nứt. Chính trong lúc kịch chiến Liêu Tuyển Cơ, Thanh Cầu, Lâm Lão tăng người, nhìn thấy Trương Cảnh thế mà nuốt sống lục đạo thần lôi, đều bị giật nảy mình. Loại này thiên khiển bên trong thần lôi, uy năng cực kỳ đáng sợ, liền xem như bọn hắn đều phải cẩn thận ứng phó, chớ nói chi là nuốt sống thần lôi. Hắc Ngục đại thánh nhìn thấy Trương Cảnh cử động, khóe miệng cũng có chút co lại, hắn cũng tương tự không nghĩ tới Trương Cảnh cư nhiên như thế điên cuồng cùng lớn mật. Kẻ này là một kẻ hung ác, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải giết hắn, nếu không tất thành tai họa. Hắc Ngục đại thánh đối Trương Cảnh sát ý càng nồng nặng. Các ngươi cho bản tọa lăn đi. Hắc Ngục đại thánh quyết tâm, toàn lực thôi động lôi phạt thánh địa, trong nháy mắt lôi phạt thánh bia bạo phát vô cùng lôi quang, đem vương viên 10 vạn dặm hư không đều chấn bỡ. Liêu Tuyển Cơ ba người cũng bị chấn động đến thổ huyết bay ngược. Hắc Ngục đại thánh đánh bay Liêu Tuyển Cơ ba người về sau, lập tức cùng lôi phạt thánh bia hợp làm một thể, như thiểm điện hướng Trương Cảnh đánh tới. Muốn giết ta? Vậy liền theo ta cùng một chỗ độ kiếp đi. Trương Cảnh cười lạnh, trực tiếp sử xuất xúc địa thành thốn chi thuật, thân ảnh khẽ động, liền thuấn di tiến vào bầu trời cái kia nặng nề như núi mây đen bên trong. Oanh ầm. Trương Cảnh lúc trước vị trí, trực tiếp bị lôi phạt thánh bia đập ra một cái lỗ đen thật lớn. Hắc Ngục đại thánh đứng tại trong hắc động, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong mây đen Trương Cảnh, sắc mặt âm trầm như nước, trên thân tràn ngập sát ý, cũng biến thành trước nay chưa có nồng đậm. Đây là xúc địa thành thốn tiên thuật. Ngày nay thế gian, nắm giữ này thuật người, chỉ có Nhân Vương Điện Dư Nghiệt Trương Cảnh. Nguyên lai, ngươi chính là Trương Cảnh. Chắc không được có thực lực như vậy. Chắc không được ba người bọn họ sẽ liều lĩnh bảo hộ ngươi. Hắc Ngục đại thánh băng lãnh thanh âm, trong hư không quanh quẩn. Không tệ, ta chính là Trương Cảnh, có bản lĩnh ngươi liền tiến đến trong tiếp vân giết ta. Mây đen bên trong truyền đến Trương Cảnh thanh âm. Mà lúc này, xoay quanh tại mây đen dưới đô thiên thần lôi, vĩnh hỏa thần lôi, thái âm thần lôi, tịch diệt thần lôi, giết chóc thần lôi, lưỡng nghi thần lôi chở rất nhiều thần lôi, tất cả đều cùng bạo. Từng đạo lớn như núi mạch giống như khủng bố thần lôi, ào ào như là nổi giận ma rồng đồng đạo, hướng trong mây đen Trương Cảnh chém giết mà đi. Mây đen chỗ sâu, biến thành một mảnh kinh khủng hủy diệt lôi hải. Cái kia một mảnh hủy diệt trên lôi hải, hết thảy đều chôn bụi. Thì liên cái kia một khu vực tiên địa quy tắc, đều bị sinh sinh ma diệt. Liêu Tuyển Cơ ba người nhìn thấy một màn này, tất cả đều thần sắc đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới Trương Cảnh sẽ điên cuồng như vậy, thế mà bọn thẳng tiến vào thiên khiển trung tâm. Từ xưa đến nay, có cái nào thánh nhân là như vậy độ kiếp? Ha ha, xem ra Ngao Quang lão gia hỏa kia đánh giá cao nhân vốn thể, vốn cho là hắn là một cái nhân vật, không nghĩ tới thực chất là một kẻ ngu ngốc. Dám xông vào thiên khiển trung tâm, cái này quả nhiên là chẳng sống. Có điều, dạng này cũng tốt, hắn tự tìm đường chết, cũng tiết kiệm bản tọa độc thủ. Hắc Ngục đại thánh ngẩng đầu nhìn trong mây đen cái kia một mảnh kinh khủng hủy diệt lôi hải, cười lạnh nói. Hai tay của hắn vây quanh, ngồi đợi Trương Cảnh hóa thành cho bụi. Đến mức xông vào hủy diệt trên lôi hải đánh giết Trương Cảnh, hắn cũng không dám. Tránh kiếp phù chỉ là nhường hắn tạm thời không cách nào bị cướp mấy khóa chặt mà thôi. Nhưng nếu như hắn chủ động bọt vào hủy diệt trên lôi hải, vậy liền một chuyện khác. Hắn cũng không muốn chôn cùng cho Trương Cảnh. Trương Cảnh quá vọng động rồi, làm sao có thể xông vào thiên khiển trung tâm? Độ kiếp không phải như vậy độ. Lâm lão lo lắng nói. Liêu Tuyển Cơ cũng nhíu mày. Ngược lại là Thanh Cầu, ý nguyên bình tĩnh. Các ngươi yên tâm đi, bằng vào ta đối Trương Cảnh hiểu rõ, hắn xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Thanh Cầu nói ra. Lâm lão cùng Liêu Tuyển Cơ hai người nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, nhưng bọn hắn ánh mắt y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một mảnh hủy diệt lôi hải. Chương 909, cuối thành thánh nhân chương 909, cuối thành thánh nhân nặng nề như núi mây đen chỗ sâu, đô thiên thần lôi, bính hỏa thần lôi, thái âm thần lôi, tịch diệt thần lôi, giết chóc thần lôi, lưỡng nghi thần lôi chờ đông đảo thần lôi không ngừng chém giết tại hóa thành thái cổ cự nhân giống như trên thân chứng cảnh, vô cùng lôi quang đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh hủy diệt hết thảy đáng sợ lôi hải. Cái này như là tận thế thiên thai đồng dạng tình cảnh, chỉ là nhìn lấy liền khiến người ta run sợ. Trên thân chứng cảnh, một khối lại một khối huyết đục không ngừng nổ tung, vẩy ra lên một chùm lại một chùm huyết hoa, rất nhiều nơi đều lộ ra cháy đen xương cốt. Nhục thể của hắn xác thực cường đại, thế mà coi như nhục thể của hắn mạnh hơn, thân ở hoàn cảnh như vậy cũng không cách nào tránh khỏi thụ thương. Dù sao nhục thể của hắn còn xa xa không có đạt tới vạn kiếp bất ma trình độ. Cái kia từng đạo kinh khủng thần lôi, chẳng những điên cuồng phá hư huyết đục của hắn, còn chui vào trong cơ thể của hắn, phá hư hắn ngũ tạng lục phủ, thậm chí thần hồn. Thiên khiển quả nhiên đáng sợ. Coi như bằng vào ta nội tình, đối mặt dạng này thiên khiển, cũng y nguyên có vẫn lạc bảo hiểm. Trương Cảnh nhe răng trợn mắt, toàn thân các nơi đều đang đau nhức. Trên thực tế, không có người tấn thăng thánh nhân lúc dám giống hắn điên cuồng như vậy, vọt thẳng vào thiên khiển trung tâm. Đổi lại những người khác, xông vào thiên khiển trung tâm trong nháy mắt đoán chừng liền tử vong. Cũng chính là hắn nội tình thâm hậu mới có thể gánh vác được. Thiên khiển đã là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Thiên khiển bên trong, trừ bị diệt chi lực bên ngoài, còn ẩn chứa rồi rào sinh cơ cùng đại đạo bản nguyên chi lực. Là thời điểm nhường thiên địa nhân tam đại đạo thai lột sát thành đại đạo phát thân. Trương Cảnh trên người huyết nhục đang không ngừng nổ tung, nhưng cặp mắt của hắn lại vô cùng sáng ngời. Thân thể của hắn đột nhiên truyền ra một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực, cả người hắn giống như hóa thành một cái hình người hất động, điên cuồng thôn vệ lấy trên lôi hải quần quần thần lôi. Nó thể nội thiên địa nhân tam đại đạo thai, giờ khắc này cũng đồng thời há miệng thôn vệ lấy thần lôi chi lực. Cùng thời khắc đó, lơ lửng tại Trương Cảnh ý thức không gian bên trong thiên hoàng trung, lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ, cựu định chờ ba đại pháp khí cũng nào nào bay tới tam đại đạo thai bên cạnh, cùng tam đại đạo thai cùng một chỗ hút vào thần lôi chi lực. Đồng thời, tam đại đạo thai cùng ba đại pháp khí cùng một chỗ cộng hưởng, vô số lớn phù hiệu theo tam đại đạo thai cùng ba đại pháp khí bên trong chạy xuôi mà ra, lẫn nhau xen lẫn. Giờ khắc này, Trương Cảnh nhục thân, tam đại đạo thai, ba đại pháp khí đều như hấp động đồng dạng thôn phệ lấy quần quần thần lôi. Đến mức trung quanh thần lôi lan tràn tới tốc độ đều không có hắn tốc độ cắn nuốt nhanh, tạo thành một mảnh chân không khu vực. Mà lại, cái này một mảnh chân không khu vực còn tại trên lôi hải cấp tốc mở rộng, trực tiếp hút vào lôi phạt lực lượng hoàn thành thủy biến. Cái này quá điên cuồng. Liêu Tuyền Cơ, Thanh Cầu, Lâm Lão tam người một mực đều chú ý tới Trương Cảnh, nhìn đến trên lôi hải Trương Cảnh giống như cá voi hút nước, nuốt chửng lấy trên lôi hải thần lôi, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn thân là đại thánh, nhân sinh kinh lịch đều vô cùng phong phú, nhưng cũng không có gặp qua như thế khoa trường thánh nhân tấn thăng phương thức. Ngồi đợi Trương Cảnh hóa thành cho bụi hắc ngục đại thánh, nhìn thấy trên lôi hải một màn, triệt để trợn tròn mắt. Tên điên, cái này Trương Cảnh thật sự là một người điên. Hắc ngục đại thánh tự mình lẩm bẩm, trong đôi mắt sát cơ càng phát ra nồng đậm. Giờ khắc này, hắn tin tưởng Ngao Quang đại thánh lời nói. Trương Cảnh đối bọn hắn tiên phủ mà nói, đúng là một cái to lớn uy hiếp, nhất định phải giết hắn, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Nếu không, hắn về sau tất thành chúng ta tiên phủ hòa lớn. Hắc ngục đại thánh nghĩ như vậy, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn lôi phạt thánh địa, tản mát ra lực lượng đáng sợ ba động. Lôi hải bên trong, Trương Cảnh nuốt chửng đại lượng thần lôi chi lực về sau, ý nghĩa biết chỗ sâu thiên địa nhân tam đại đạo thai, đột nhiên đồng thời nở rộ như mặt trời hào quang rực rỡ. Sau đó, tam đại đạo thai đồng thời hòa tan. Không, chính xác tới nói, tam đại đạo thai là đồng thời thăng hoa. Tam đại đạo thai thăng hoa về sau, hóa thành từng cái sen lẫn quy tắc chi dây. Ba đám sen lẫn quy tắc chi dây, bên trong hiện lên vô cùng diệu cảnh. Có vượng hoàng tại hỗn độn bên trong khai thiên tích địa, diễn hóa âm dương ngũ hành cùng nhật nguyệt tinh túc. Có vô thượng hoàng giả chân đạp âm dương hai giới, tay trái nắm lục đạo luân hồi bản, tay phải nắm thần xích, lấy lục đạo luân hồi bản thống ngự âm giới vô lượng vị thần, lấy thần thức đo đạc thiên địa, xa cách vô cùng địa mạch, điều chỉnh vạn vật sinh trưởng. Có đế vương cao cứ tại phía trên thần điện, thiên địa nhân vị thần cùng bái. Ba đám sen lẫn quy tắc chi dây đều là tản mát ra rồi rào đại đạo trật tự chi lực cùng rồi rào uy áp. Giờ phút này, Trương Cảnh thể nội đột nhiên hiện ra rất nhiều đom đóm giống như điểm sáng. Những điểm sáng này cấp tốc hướng ba đám sen lẫn quy tắc chi dây tụ đến. Những điểm sáng này cũng là dấu ở Trương Cảnh linh hồn chỗ sâu nhất linh tính, ẩn chứa linh hồn bản nguyên lực lượng. Theo đại lượng linh tính hội tụ đến ba đám quy tắc chi dây phía trên, lại có ba cố mênh mông màu sắc hỗn độn năng lượng theo trên lôi hải vào tới, cũng dung nhập ba đám quy tắc chi dây bên trong. Cái này ba cố màu sắc hỗn độn năng lượng cũng là đại đạo bản nguyên, là thiên địa đại đạo bản nguyên nhất lực lượng. Ba đám quy tắc chi dây dung hợp linh tính cùng đại đạo bản nguyên về sau, trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ thấy ba đám quy tắc chi dây cấp tốc phát họa ra ba đạo thân ảnh, cũng mọc ra xương cốt cùng huyết đủ, phía sau sinh trưởng chảy máu quản, gân mạch, ngũ tạng lục phủ, tóc các loại. Một lát sau, ba cái khí chất hoàn toàn khác biệt Trương Cảnh nổi lên. Xích bào Trương Cảnh, mặt không biểu tình, khí chất lạnh lùng, như cao ở chúng sinh chi lên thiên đạo. Hoàng bào Trương Cảnh, mặt mỉm cười, khí chất ôn nhuận, cho người ta một loại tài đức vẹn toàn cảm giác. Kim bào Trương Cảnh, ánh mắt sắc bén, khí chất uy nghiêm, như trên điện kim loan hoàng giả, để cho người ta túi đầu xưng thần. Thành, đây chính là thiên địa của ta người tam tôn đại đạo pháp thân, thiên đạo pháp thân, đạo pháp thân, nhân đạo pháp thân. Trương Cảnh nhìn chăm chú tam tôn đại đạo pháp thân, trong lòng đại hỉ. Mặc dù hắn đạo thai cùng đại đạo pháp thân, xem ra đều là bộ dáng của hắn, nhưng hắn lại rất rõ ràng, bản chất lại hoàn toàn khác nhau. Đạo thai bên trong ẩn chứa đạo, còn là hắn theo thiên địa quy tắc bên trong lĩnh hội đến nói. Mà đại đạo pháp thân chúng đạo, thì hoàn toàn thăng cấp vì quy tắc, thuộc về chính hắn quy tắc. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ngoài ra, còn có một cái khác biệt lớn nhất, đạo thai cùng bản tôn ý thức đều là nhất trí, không có chính mình độc lập ý thức, khuyết thiếu tính năng động chủ quan, cũng khuyết thiếu cá tính. Mà đại đạo pháp thân ý thức thì đã thuộc về Trương Cảnh một bộ phận, lại là độc lập, có được chính mình cá tính cùng suy nghĩ của mình phương thức. Nói cách khác, tam tôn đại đạo pháp thân sẽ cùng tại mặt khác ba cái sống sờ sờ, tính cách không giống nhau Trương Cảnh. Kỳ thật, nếu như vẹn vẹn chỉ có được một tôn đại đạo pháp thân ý thức đều rất khó giữ vững độc lập tính, sẽ bị ý nghĩ của bản thể trưởng kỳ bao trùm. Bởi vì đại đạo pháp thân cũng là thánh nhân lực lượng bản nguyên dưới tình huống bình thường, thánh nhân bản thể cùng đại đạo pháp thân cũng sẽ không tách ra, ý nghĩ của bản thể sẽ một cách tự nhiên trưởng kỳ bao trùm đại đạo pháp thân ý thức. Như vậy, đại đạo pháp thân ý thức tự nhiên rất khó giữ vững độc lập tính. Mà Trương Cảnh tình huống không giống nhau, hắn nắm giữ trọn vẹn tam tôn đại đạo pháp thân, nó ý nghĩ của bản thể đối đại đạo pháp thân ảnh hưởng đã nhỏ đi nhiều, đại đạo pháp thân ý thức cũng có thể bảo trì tương đối độc lập tính. Thậm chí, đại đạo pháp thân rời đi Trương Cảnh bản thể về sau, ý nghĩa biết còn có thể hoàn toàn độc lập. Đương nhiên, vô luận đại đạo pháp thân ý thức phải chăng độc lập, hắn đều là Trương Cảnh một bộ phận. Trương Cảnh thể nội, tam tôn đại đạo pháp thân ngưng tụ hoàn thành thời khắc, Thiên Hoàng Trung, Lục Đạo Luân Hồi Bàn mạnh vỡ, Cựu Đỉnh cũng hoàn thành thể biến. Lục Đạo Luân Hồi Bàn mạnh vỡ cùng Cựu Đỉnh có tốt, chí ít hơi trở nên mạnh hơn một chút. Mà Thiên Hoàng Trung thì theo vấn đạo cựu trọng thiên pháp khí lộ sắc thành thánh nhân nhất trọng thiên thánh khí. Lúc này, tam tôn đại đạo pháp thân theo Trương Cảnh thể nội xung ra, lại đồng thời hóa thành vạn trượng lớn nhỏ. Hô hô hô, tam tôn đại đạo pháp thân há miệng ra, cái kia gặp cái kia một mảnh hủy diệt lôi hải, liền bị tam tôn đại đạo pháp thân thôn phệ không còn. Mà Trương Cảnh thể nội pháp lực cũng nước lên thì thuyền lên, một cỗ bành trướng quần quận cơn bão năng lượng từ trên người hắn quét sạch mà ra. Cùng lúc đó, ý thức của hắn vô hạn cất cao, cùng thiên địa vạn vật giao cảm, một cách tự nhiên liền hiểu rõ địa phong hỏa thủy vận chuyển cùng tuần hoàn chi diệu, cũng hiểu rõ thiên địa vạn vật bản nguyên kết cấu tạo thành. Lập tức, hắn cũng một cách tự nhiên nắm giữ từ không nói có, hư không tạo vật, giọt nước thành dầu, hóa đá thành vàng, thậm chí sáng lập sinh mệnh các loại năng lực. Những năng lực này, đối với hiện tại hắn mà nói, giống như là bản năng đồng dạng, căn bản không cần xâm nhập học tập cùng nghiên cứu, một cách tự nhiên liền đã hiểu. Toàn bộ thiên địa tại Trương Cảnh trong mắt đều biến đến hoàn toàn khác biệt, dường như một cái thế giới hoàn toàn mới. Thánh nhân, ta rốt cục tấn thăng thánh nhân. Trong lòng Trương Cảnh sinh ra một loại đại hoan hỉ, cảm thấy động tình tự. Năm 129.310 của đạo kỷ thứ 9, Trương Cảnh tại Trung Vực Nhân Vương Điện tổ địa trên không tấn thăng thánh nhân. Một năm này, Trương Cảnh vừa tốt 50 tuổi. Chương 910, cùng Trung Hoạn Nạn Chương 910, cùng Trung Hoạn Nạn Tam Đại Pháp Thân. Không thể nào, hắn sao sẽ có được Tam Đại Pháp Thân? Hắc Ngục Đại Thánh ngắm nhìn Trương Cảnh Tam Đại Pháp Thân, tâm thần thất thủ, kém chút lên tiếng kinh hô. Cái này, Trương Cảnh hắn đây là ba đạo song hành sao? Lâm Lão cũng sợ ngây người, cả người cơ hồ hóa đá. Chỉ có đã sớm hiểu rõ Trương Cảnh tình huống Liêu Tuyển Cơ cùng Thanh Cầu, còn có thể giữ vững tỉnh táo. 16 tuổi bắt đầu tu luyện võ đạo, 30 tuổi tấn thăng bất hủ, hiện tại 50 tuổi, rốt cục trở thành thánh nhân. Biển mây bên trong, Trương Cảnh nhìn lại chính mình tu luyện kiếp sống, trong lòng có một cỗ hào hùng đang kích động. 50 tuổi, đối phàm nhân mà nói, đã nhân sinh hơn phân nửa, đi hướng tuổi già. Thế mà, đối một cái thánh nhân mà nói, 50 tuổi liền thật quá trẻ tuổi, giống như mới lên thái dương, chẳng những sinh cơ bừng bừng, mà lại tiền đồ vô lượng. Thiên Hoàng Trung cũng đồng bộ tấn thăng làm thánh khí. Trương Cảnh cảm ứng được Thiên Hoàng Trung biến hóa, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. So với Lục Đạo Luân Hồi Bàn mảnh vỡ, Cựu Đỉnh chờ pháp khí, Thiên Hoàng Trung mới là chính hắn tự mình luyện chế pháp khí. Bởi vậy, mỗi lần Thiên Hoàng Trung tấn thăng, đều bị hắn cực có cảm giác thành công. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, liền đem Thiên Địa Nhân Tam Đại Pháp Thân thu hồi thể nội. Bù bù, đột nhiên, một cái đạo ngân sen lẫn cự đại thủ chỉ, đột nhiên xẹt qua hư không, hướng Trương Cảnh đâm tới. Cái này một cái ngón tay quá lớn, giống như là thái cổ thiên thần ngón tay, xem ra tựa như là một cái to lớn tiên trụ. Làm người sợ hãi bị áp, theo cái ngón tay này trên lan tràn ra. Trương Cảnh một chút liền nhận ra, đây là Tiên Phủ Thần Thông Tiên Nhân Chỉ. Địa tái bật bật. Trương Cảnh ánh mắt có chút ngưng tụ, một trường hướng cái kia một cái to lớn ngón tay vỗ tới. Mà to lớn địa đạo pháp thân cũng theo phía sau hắn nổi lên, đồng dạng một trường hướng cái kia một cái to lớn ngón tay vỗ tới. Đạo pháp thân trên lòng bàn tay hiện ra một cái huyền phù hiệu màu vàng. Phù hiệu kia xoay chậm chậm lấy, diễn hóa xuất vô số sông núi biển hồ, sa mạc đồng bằng, rừng rậm đầm lầy, sông băng hỏa sơn chờ cảnh tượng. Dường như cái này một bàn tay bên trong, gánh chịu đại địa vạn vật. Một chút tài đức vẹn toàn đạo vận, trong hư không khuếch tán ra. Vô nhầm. Bàn tay cùng ngón tay chạm vào nhau, song song chôn bụi. Trương Cảnh thân thể kịch liệt chấn động, cả người như diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Hắc Ngục. Liêu Tuyền Cơ, Thanh Cầu, Lâm Lão tam người, nhìn thấy Hắc Ngục đại thánh đối cứng vượt qua thánh nhân kiếp Trương Cảnh đột thi sát thủ, tất cả đều tức giận không thôi, ào ào hướng Hắc Ngục đại thánh đánh tới. Hôm nay ai đều không thể ngăn dừng ta giết hắn. Hắc Ngục đại thánh lãnh khốc cười một tiếng, một cái miệng trực tiếp hướng Lôi Phạt thánh bia nổ một ngụm tâm huyết. Đại thánh huyết dịch không thể coi thường, ẩn chứa bành trướng quần quận trí cực lực lượng, càng ẩn chứa đại thánh lĩnh ngộ đạo cùng để ý một giọt đại thánh máu, có thể trực tiếp đem một phiến hải dương sấy khô. Mà đại thánh tâm huyết, nó uy năng càng là hơn xa phổ thông đại thánh huyết dịch. Bất quá, đại thánh tâm huyết là đại thánh sinh mệnh bản nguyên chỗ, tổn thất tâm huyết cũng sẽ nhường đại thánh tổn thất sinh mệnh bản nguyên. Bởi vậy, đại thánh không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không hao tổn trong lòng của mình máu. Mà giờ khắc này, Hắc Ngục đại thánh vì thuận lợi đánh giết Trương Cảnh, lại không chút do dự hướng mình Lôi Phạt thánh bia nổ một ngụm tâm huyết. Lôi Phạt thánh bia hấp thu Hắc Ngục đại thánh tâm huyết về sau, lập tức nở rộ kinh sáng thiên địa quang mang, từng cái so cánh tay còn to lôi điện xiển xích, đột nhiên theo Lôi Phạt thánh bia bên trong bắn nhanh ra như điện. Trong khoảnh khắc, vô số lôi điện xiềng xích liền trong hư không xen lẫn thành một cái to lớn lôi điện lao ngục, đồng thời khốn trụ Liêu Tuyển Cơ ba người. Cùng lúc đó, Hắc Ngục Đại Thánh bản thân thì hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Trương Cảnh vị trí điện xả đi. Liêu Tuyển Cơ ba người tức giận phi thường, toàn lực thôi động Vạn Diệp Thanh Âm Trùng, Hắc Long Thanh Kiếm, bắt đầu tinh thần đổ ba kiện đại thánh pháp khí công kích lôi điện lao ngục. Thế mà, cái này lôi điện lao ngục kiên cố chí cực, Liêu Tuyển Cơ ba người trong lúc nhất thời khó có thể phá giải. Thiếu chủ, Trương Cảnh, cẩn thận. Liêu Tuyển Cơ ba người lo lắng đối với Trương Cảnh phương hướng hô to. Lúc này, Hắc Ngục Đại Thánh đã xông vào sắp tán loạn mây đen bên trong, thân ảnh lóe lên, liền tới gần Trương Cảnh vị trí. Trương Cảnh, ngươi dừng ở đây rồi. Hắc Ngục Đại Thánh cười lạnh hướng Trương Cảnh bỏ tới, sau người hiện lên một tôn nguy nga lôi điện như núi pháp thần, cái kia một tôn lôi điện pháp thân đứng sừng sững ở một đạo to lớn quy tắc dòng nước lũ bên trong, cùng thiên địa thì có minh. Từng đạo to lớn lôi điện màu đen, theo cái kia một tôn lôi điện pháp thân bên trong lan tràn mà ra, sau đó liền hóa thành đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, trùng, đỉnh, tháp trở trăm ngàn loại pháp khí. Mỗi một dạng pháp khí đều lóe ra huyền ảo lớn phù hiệu, tràn ngập ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Đại thánh cùng thánh nhân điểm khác biệt lớn nhất chỗ, liền ở chỗ đại thánh cảnh chẳng những nắm giữ tự thân quy tắc, còn có thể thân hợp đại đạo, nhường kỳ pháp thân cùng đại đạo quy tắc cộng minh. Đại thánh pháp thân cùng đại đạo quy tắc cộng minh về sau, liền có thể thông qua đại đạo quy tắc lực lượng, đến khu động tự thân quy tắc. Đại đạo quy tắc, quần quần vô cực, thiên biến bản hóa, đại thánh thông qua đại đạo quy tắc khu động tự thân quy tắc, liền có thể nhường tự thân quy tắc cũng ẩn chứa thiên biến bản hóa chi diệu, uy lực bạo tăng gấp trăm lần không chỉ. Thánh nhân chỉ hiểu lấy tự thân chi lực khu động tự thân quy tắc. Cái này tự nhiên là kém xa Tích Tắc Đại Thánh. Giờ phút này, Hắc Ngục Đại Thánh liền là thông qua đại đạo quy tắc khu động hắn tự thân quy tắc, làm đến hắn lôi điện quy tắc chi lực, nắm giữ các loại huyền diệu biến hóa. Trương Cảnh nhìn cấp tốc tới gần Hắc Ngục Đại Thánh, lập tức cảm ứng được nguy cơ to lớn. Ta mặc dù tấn thăng làm thánh nhân, nhưng thực lực khoảng cách Hắc Ngục Đại Thánh loại này cao giai đại thánh, rõ ràng còn kém rất xa. Tiếp tục tấn thăng đi. Trương Cảnh bình tĩnh nhìn cấp tốc tới gần Hắc Ngục Đại Thánh, suy nghĩ khẽ động, liền dẫn động thánh nhân kiếp đệ nhị trọng kiếp số. Trong khoảnh khắc, vốn là cơ bản biến mất kiếp số khí tức, lần nữa tràn ngập hư không, đồng thời so vừa mới càng thêm nồng đậm. Ngay tại phóng tới Trương Cảnh Hắc Ngục Đại Thánh, cảm ứng được trong hư không cấp tốc một lần nữa hội tụ kiếp số khí tức, cả người thân thể không khỏi thân thể cứng đờ, vội vàng dừng lại. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắn không phải vừa vượt qua đệ nhất trọng thánh nhân kiếp sao? Làm sao nhanh như vậy liền có thể dẫn động đệ nhị trọng thánh nhân kiếp? Hắc Ngục Đại Thánh nghi hoặc nhìn Trương Cảnh, trên mặt toát ra gặp quỷ thần sắc. Hắc Ngục, ngươi không phải nói ta dừng ở đây rồi sao? Ngươi qua đây giết ta à? Trương Cảnh trêu tức nhìn lấy Hắc Ngục Đại Thánh, khiêu khích hướng nó vây vây tay. Hắc Ngục Đại Thánh sắc mặt tái xanh, nhưng hắn lại thật không dám tiếp tục đợi cái này kiếp vân bên trong. Mặc dù trên người hắn còn bao phủ tránh kiếp tử quang, nhưng tránh kiếp tử quang chỉ là nhường hắn né qua kiếp số khóa chặt mà thôi, mà mây đen khu vực là kiếp số trung tâm, cũng là kiếp số công kích dày đặc nhất địa phương. Nếu như hắn tiếp tục đợi ở chỗ này, 89 phần 10 cũng sẽ bị kiếp số công kích đánh trúng. Nếu như chỉ là nhằm vào Trương Cảnh kiếp số công kích đánh trúng, vấn đề còn không tính lớn. Sợ nhất cũng là bị cấp mấy công kích đánh về sau, thuận tiện dẫn động hắn tự thân đại thánh kiếp mấy, vậy liền nguy hiểm. Hắc Ngục Đại Thánh hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, cực tốc hướng mây đen bên ngoài bay đi. Bất quá, không đợi Hắc Ngục Đại Thánh lui ra mây đen, Trương Cảnh thân ảnh liền chống rông xuất hiện tại Hắc Ngục Đại Thánh trước mặt. Hắc Ngục, đã tới, cần gì phải như thế vội vã rời đi? Trương Cảnh cười nhạt một tiếng. Đáng chết! Hắc Ngục Đại Thánh trong lòng thầm mắng một tiếng. Trương Cảnh xuất hiện ở trước mặt hắn trong nháy mắt, hắn liền phát hiện mình quanh người kiếp số khí tức hung manh tăng lên. Ngâm. Lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Chỉ thấy một đầu tiên quang sáng chói ngũ trảo chân long xuất hiện tại Trương Cảnh cùng Hắc Ngục Đại Thánh hướng trên đỉnh đầu. Đầu này ngũ trảo chân long toàn thân hiện ra màu xích kim, tựa như là do màu đỏ tiên kim cấu thành, toàn thân lóe ra vô số lớn phù hiệu, tản ra mênh mông kiếp số khí tức. Trương Cảnh cùng Hắc Ngục Đại Thánh xem xét, liền biết đầu này ngũ trảo chân long là từ kiếp số lực lượng diễn hóa mà thành. Với anh, ngũ trảo chân long hai cái to lớn long trảo đột nhiên tìm đòi, liền như thiểm điện hướng Trương Cảnh cùng Hắc Ngục Đại Thánh đồng thời bổ xuống. Đến được tốt. Trương Cảnh cười ha ha một tiếng, huy quyền trực tiếp hướng long trảo hành kích mà đi. Thế mà Hắc Ngục Đại Thánh sắc mặt thì hơi đổi. Hắn ngược lại không phải là sợ hướng mình trộm tới long trảo, mà hắn căn bản không dám hoàn thủ. Hắn biết mình một khi đối long trảo xuất thủ, sau đó khẳng định sẽ bị cướp mấy khóa chặt, dẫn phát chính mình kiếp số. Đến lúc đó, coi như hắn nắm giữ tránh kiếp phủ, đều không dùng. Lui. Hắc Ngục Đại Thánh suy nghĩ khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, né tránh long trảo công kích. Bất quá, ngay tại Hắc Ngục Đại Thánh lùi lại thời điểm, vốn là huy quyền công kích long trảo Trương Cảnh, thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau đó, trống rông xuất hiện tại Hắc Ngục Đại Thánh bên cạnh. Đồng thời, hắn bàn tay phải bại xuống, một cái lơ lửng vô số ngôi sao tinh thần thế giới liền theo hắn lòng bàn tay nổi lên. Đồng thời cái kia tinh thần thế giới trong nháy mắt liền khuyết trương triển khai, đem Trương Cảnh tự thân cùng Hắc Ngục Đại Thánh cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Không tốt, đây là tiên thuật trưởng trung thế giới. Hắc Ngục Đại Thánh phát hiện thân thể của mình trong nháy mắt bị giam cầm ở, sắc mặt lập tức nhất biến. Lúc này, Trương Cảnh đối với Hắc Ngục Đại Thánh nhe răng cười một tiếng, "Hắc Ngục đạo hữu, ngươi là giảng nghĩa khí, biết ta một người ứng phó kiếp số khó khăn, còn chuyên môn chạy tới giúp ta." Nói, hắn liền khu động cả cái tinh thần thế giới, mang theo hắn cùng Hắc Ngục Đại Thánh cùng một chỗ hướng hai cái vô bắt mà đến long trảo đánh tới. Hắc Ngục Đại Thánh quá sợ hãi, hắn lập tức minh bạch Trương Cảnh dụng tâm hiểm ác, nếu như hắn cùng Trương Cảnh cùng một chỗ đụng vào long trảo phía trên. Như vậy, kiếp số nhất định sẽ đem hắn cùng Trương Cảnh cùng thành đồng bọn xử lý, tuyệt đối sẽ khóa chặt hắn. Cho ta vỡ nát. Hắc Ngục Đại Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực tuôn ra, rốt cục tránh thoát tinh thần thế giới trói buộc chi lực. Thế mà, ngay tại hắn vừa khôi phục tự do lúc, tinh thần thế giới lại đột nhiên biến mất, mà một cái long chảo cũng đột nhiên bắt ở trên người hắn. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Trương Cảnh nắm đấm thì cùng một cái khác long chảo đụng thẳng vào nhau, cùng đem cái kia long chảo đánh nát. Hắc Ngục Đại Thánh cũng không có bị long chảo kích thương, chỉ bất quá bị long chảo đánh về sau, sắc mặt của hắn liền một mảnh tái nhợt, bởi vì hắn phát hiện mình bị cướp mấy khóa chặt. Trương Cảnh, ngươi dám hại ta! Hắc Ngục Đại Thánh tức giận chí cực, ngưng thị Trương Cảnh, hai mắt đều phun ra lửa. Ha ha ha, này làm sao có thể gọi bẫy ngươi đấy? Chúng ta cái này gọi cùng chung hoàn nạn. Trương Cảnh cười ha ha, thân ảnh liền khẽ động, liền chống rông xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Hắc Ngục đạo hữu, ngươi kiếp số cũng muốn tới, ta sẽ không ngại ngại ngươi, ngươi thật tốt hưởng thụ đi. Trương Cảnh vừa mới nói xong, Hắc Ngục Đại Thánh trên đỉnh đầu liền hiện ra một đầu thể tích khổng lồ không chỉ gấp 10 lần chân long, mà lại đây là một đầu bát trảo chân long. Hắc Ngục Đại Thánh ngẩng đầu ngắm nhìn cái kia một đầu bát trảo chân long, chạm đến bát trảo chân long cái kia như thiên đạo giống như vô tình ánh mắt, trái tim khẽ run lên.